Chương 26, năng lực làm hàng nhái siêu cấp dung hợp nhân cách thường có hai cách và hiếm khi có ngoại lệ. Cách A là hai nhân cách yêu thương nhau, rồi ngọt ngào hòa làm một, giống như cà phê đen thêm sữa trắng, cuối cùng trở thành một cây kem còn nẹo giá 12,8 tệ. Cách B đương nhiên là hai nhân cách thể chết không theo, điên cuồng chiến đấu, cuối cùng kẻ yếu bị kẻ mạnh nuốt chửng, chứng minh một cách hoàn hảo cho thuyết tiến hóa của Đạo Y Bình. Ngoại lệ duy nhất là dung hợp không thành công, hai bên tiếp tục duy trì hiện trạng. Tình huống này cực kỳ hiếm gặp, xác suất gần như tương đương với chúng số. Trên thực tế lâm sàng, tình huống A thường chỉ tồn tại trên lý thuyết, còn tình huống B lại chiếm đa số. Có một câu nói rất rõ ràng, thứ không giành được trên chiến trường thì cũng đừng hòng có được trên bàn đàm phán. Huống hồ đây còn là vấn đề liên quan đến sự sống còn. Vì vậy, khi Fuzzy đã ra tay và ngược lại còn gây trọng thương cho nhân cách Hắc Phượng Hoàng, mọi người đều hiểu rõ một điều, đó là nếu có cơ hội thì còn đàm phán cái quái gì nữa. Đương nhiên là phải nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Nhân cách Hắc Phượng Hoàng vốn vô cùng mạnh mẽ, là một dị nhân cấp 5 đáng sợ, một tầm cao mà ngay cả những lao cáo giả, lão làng như giáo sư ít và mạn nệ tổ cũng chưa đạt tới. Nhưng đó là khi cô ta hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của Jin, là thực lực ở thời kỳ đỉnh cao. Lúc này, nhân cách Hắc Phượng Hoàng vừa mới thoát khỏi nhà tù tinh thần của giáo sư ít, bản thân vốn đã suy yếu, thực lực nhiều nhất cũng chỉ bằng dị nhân cấp 4, đồng thời chủ nhân cách của Jin còn phải tranh giành cơ thể với cô ta. Thôi được, kể cả khi Jin chỉ có thực lực của dị nhân cấp 2, nhưng khi cả hai chống đối lẫn nhau, đó chính là sự hao tổn nội bộ điển hình nhất, thực lực của nhân cách Hắc Phượng Hoàng tự nhiên sẽ còn giảm đi nửa bậc. Tiếp đó còn phải kể đến hai kẻ địch mạnh là giáo sư ít và giả tợ của huyết tộc đang lăm le bên cạnh, sao cô ta có thể không phân tâm. Vì vậy, tính toán một cách nghiêm ngặt, sức mạnh trước đó của nhân cách Hắc Phượng Hoàng chỉ dao động giữa dị nhân cấp 3 và cấp 4, nhiều nhất là ở đỉnh cao của dị nhân cấp 3. Với sức mạnh cỡ này, cộng thêm việc cô ta hoàn toàn không biết gì về phương thức và sức tấn công của một quái vật mạnh mẽ như Fuzzy, việc bị một đòn đánh trúng và trọng thương cũng là điều dễ hiểu. Và đòn phản công tức thời của Hắc Phượng Hoàng cũng vô cùng dữ dội, trong nháy mắt đã gây trọng thương cho Fuzzy. Phương Sâm Nham có thể thấy rõ, luồng khí hung ác mạnh mẽ trên người Lao Chát Lơ đã biến mất hơn một nửa, hình chiếu sau lưng ông vốn toàn là hình ảnh kỳ dị méo mó của Fuzzy, giờ đã trở lại thành chính Lao Chát Lơ. Nhưng đối với một ma vật bất tử như Fuzzy, trừ khi là những thứ như thập tự giá thánh quang có thể đưa hắn về địa ngục, còn lại các phương thức tấn công khác nhiều nhất cũng chỉ gây trọng thương mà thôi. Hắc Phượng Hoàng rõ ràng không liên quan gì đến thánh quang và chính nghĩa, điều này có nghĩa là việc Fuzzy hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Trong nháy mắt, cuộc tấn công nhắm vào Hắc Phượng Hoàng đã được triển khai toàn diện. Giáo sư giặt cỡ cùng với chủ nhân cách của Jin đồng thời tiến vào thế giới tinh thần của cô, tạo thành một ưu thế áp đảo tuyệt đối. Quá trình tiếp theo cụ thể ra sao, Phương Sâm Nham không thể biết được, nhưng kết quả cuối cùng có vẻ như giáo sư ít thì ung dung tự tại, trong khi giặt cỡ, người đáng lẽ phải là kẻ làm nền, lại mồ hôi đầm địa, mặt mày tái nhợt. Chắc hẳn đã bị lao cáo già lợi dụng. Nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của giặt cỡ, có lẽ sự chỉ điểm của giáo sư ít cũng giúp anh ta thu được lợi ích không nhỏ, đạt được bước nhảy vọt trong việc vận dụng năng lực tinh thần. Vậy thì đây rất có thể là thỏa thuận đã được hai bên bàn trước, một bên tình nguyện đánh, một bên tình nguyện chịu đòn. Kết quả cuối cùng không phải là hoàn hảo 100. Mảnh vỡ cốt lõi nhất của phó nhân cách Hắc Phượng Hoàng đã chìm sâu vào thức hải của Jin. Nếu một mực muốn nổ cỏ tận gốc thì chỉ có một hậu quả duy nhất, đó là não của Jin bị tổn thương, nửa đời còn lại về cơ bản sẽ giống như người thực vật, đại tiểu tiện đều phải giải quyết trên giường, gần giống với triệu chứng của đột quỵ nặng. Vì vậy, Jin có lẽ cũng chỉ hấp thụ được phần lớn phó nhân cách Hắc Phượng Hoàng đã vỡ nát, quyền kiểm soát cơ thể từ 28 trước đây đã tăng lên 9901 hiện tại. Do đó, chỉ cần không rơi vào tình trạng người thực vật thì về cơ bản Hắc Phượng Hoàng rất khó lật kèo. Thực lực của Jin cũng được tăng lên đáng kể, suýt soát đạt đến tiêu chuẩn của dị nhân cấp 4. Ngoài giáo sư Magneto, giờ dạ cụ lạ và tiến sĩ Bạch Tuộc, câu nghiệm nhiên đã trở thành người đứng đầu trong thế hệ nhân vật huyền thoại mới. Phương Sâm Nham lúc này nhìn đồng hồ, chỉ còn 2-3 tiếng nữa là các khế ước giả khác sẽ giáng lâm. Về mặt thời gian, vẫn còn kịp để làm một vài việc, ví dụ như thông qua Jin để tiếp tục đến đài phát thanh, phát triển thêm một nhóm tín đồ cho Ác Ma Fuzzy. Nhưng Lao Chát Lơ nói với Phương Sâm Nham rằng không cần nữa. Đoạn ghi âm trước đó của giáo sư ít đã khiến ý chí sợ hãi của Fuzzy đạt đến mức bão hòa và thăng cấp thành công. Đối với Fuzzy lúc này, muốn tăng cường sức mạnh thì không thể dựa vào nỗi sợ hãi của người thường để tích lũy từ lượng sang chất như trước nữa. Bây giờ hắn phải tập trung săn lùng những linh hồn mạnh mẽ, chất lượng cao, dù có thêm 10 triệu hay 100 triệu nỗi sợ hãi của người thường cũng vô dụng. Trước đó Phương Sâm Nham còn lo lắng ngày tận thế đến, dân số giảm mạnh sẽ khiến sức mạnh của Fuzzy suy giảm, nhưng bây giờ xem ra, gã này đã đột phá được ngưỡng cửa, vậy thì không còn gì đáng lo ngại. Lúc này, Phương Sâm Nham ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy một màu đen kịt, không sao không chăng. Nhưng con người sống trên trái đất này vốn đã luôn phải chịu ảnh hưởng vô hình từ lực hấp dẫn của trái đất và mặt trời, mà mặt trời và trái đất lại đồng thời bị điều khiển bởi sức mạnh truyền đến từ trung tâm giải ngân hà. Trong cõi u minh, sức mạnh đó thật đáng kính sợ biết bao. Trong cõi u minh, sức mạnh đó thật đáng khao khát biết bao. Trong một thoáng suy nghĩ, Phương Sâm Nham lại nghĩ đến kẻ chủ mưu vẫn luôn từng bước ép sát phía sau. Phương Sâm Nham lúc này vẫn không hiểu rõ động cơ của đối phương. Nếu nói là sự trả thù của đội sở tóc còn, thì sự trả thù này chẳng phải là quá không tiếc giá rồi sao? Đây là điều mà Phương Sâm Nham nghĩ mãi không ra, nhưng hắn lúc này cũng đã lờ mờ hiểu được cách thức vận hành sức mạnh của kẻ chủ mưu. Sức mạnh này của hắn có thể tạm gọi là vận mệnh. Sự đáng sợ của nó nằm ở tính đột ngột, tinh xảo, thậm chí là bí mật đến mức khiến người bị hại cũng không hề hay biết. Thường phải truy ngược lại rất nhiều khâu từ nguồn tấn công chính mới có thể tìm ra điểm bất thường. Giống như việc nhấn nút phóng hạt nhân cần bao nhiêu sức lực. nhưng sức tàn phá mà nó gây ra lại khiến người ta phải dùng mình. Nhưng Vương Sâm Nham cũng nhận ra điểm yếu của sức mạnh này, đó là nó có thể phát huy tác dụng ở bất kỳ thời điểm, địa điểm, hoàn cảnh nào, nhưng bản thân sức mạnh này có lẽ không lớn. Nếu không, chỉ cần tạo ra một quả bom hạt nhân ném xuống, hoặc tạo một cây đinh sắt trong tim hắn là xong hết mọi chuyện, cần gì phải rắc rối như vậy. Thứ hai, theo suy đoán của Vương Sâm Nham, sức mạnh này khúc xạ càng nhiều lần thì sức tấn công càng mạnh, càng khó phòng bị, cũng càng khó né tránh. Khúc xạ là một từ do Vương Sâm Nham tự đặt ra. Ví dụ, nếu sức mạnh này trực tiếp biến ra một cây đinh sắt trong cơ thể hắn, thì tương đương với khúc xạ một lần. Nếu sức mạnh này bóp cò súng, mà họng súng đang chĩa vào hắn, ở giữa có một vật trung gian, thì tương đương với khúc xạ hai lần. Còn lần trước khi Vương Sâm Nham bị tấn công trong trận lũ bùn, sức mạnh đó đã tác động lên một hòn đá. Hòn đá này bắn nước bẩn vào ống xả của chiếc pho dạng tỏ theo một góc độ kỳ lạ, dẫn đến xe chết máy. Sau khi xe chết máy, một tảng đá khổng lồ lăn xuống từ trận lũ sẽ là đòn chí mạng. Tính ra, sức mạnh này đã khúc xạ từ hòn đá đến nước bẩn, từ nước bẩn đến chiếc pho dạng tỏ, từ chiếc pho dạng tỏ đến tảng đá khổng lồ, tức là 4 lần khúc xạ. Rõ ràng, phương thức tấn công như vậy cực kỳ thử thách khả năng bố cục của người sử dụng. Có thể nói là phải vận dụng đến cực hạn cả thiên thời, địa lợi lẫn môi trường tự nhiên. Phương Sâm Nham trước đây từng tiêu diệt một kẻ tên vận mệnh trong chiến trường của thư mời đẫm máu. Gã đó trông khá giống ruột ở tuổi 40 và còn có một năng lực vận rủi bám thân rất khó chịu. Năng lực của vận mệnh có phần tương tự với năng lực của kẻ chủ mưu này. Nhưng năng lực của gã vận mệnh đó tuy mạnh, nhưng so với kẻ chủ mưu mà Phương Sâm Nham đang đối mặt lúc này, quả thực là một trời một vực. Lấy một ví dụ, vận mệnh giống như chỉ luyện được Tịch Tà kiếm phổ đến tầng thứ 5, vẫn còn những dấu vết và khiếm khuyết rõ ràng, nên đã bị Phương Sâm Nham tìm ra và xử lý. Còn kẻ chủ mưu thì đã tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện đến 7-8 phần, không hề có sơ hở. Cái gì đến rồi sẽ đến, cũng như gái tân rồi cũng thành gái nạ dòng. Vì vậy, khi các khế ước giả khác bước vào thế giới này, đội Vương Bài tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hoặc cũng có thể nói là đang nghiêm trận chờ địch. Những khế ước giả vừa đến thế giới này không tập trung lại một chỗ mà giải rác khắp nơi trên thế giới. Số lượng của họ cũng vượt xa dự đoán của Phương Sâm Nham, và mục đích của họ cũng mỗi người một khác. Trung Quốc, Thứ Xuyên, Thành Đô. Có 3 người mang 3 lô lớn trông giống dân phượt đang tụ tập lại với nhau. Họ có vẻ như đang ngồi nghỉ ngơi một cách tùy ý trong một quán trà ven sông, nhưng cuộc đối thoại của họ lại khiến người ta phải kinh ngạc. Hy vọng tình báo của chúng ta không sai. Thế giới thảm họa 2012 đã mở lại. Phải biết rằng, trước khi một thế giới bị hủy diệt thường sẽ xuất hiện rất nhiều cơ hội lớn. Đúng vậy, sự phục hưng của đội chúng ta nằm cả ở lần này. Nếu người đó nói không sai, tuy trên thế giới chỉ chế tạo thành công 4 con tàu đọa, nhưng năng lực làm hàng nhái siêu cấp của Trung Quốc sao có thể chấp nhận tình trạng này được. Theo tình báo của ông ta, Trung Quốc thực tế đã làm nhái ra hàng ngàn con tàu đọa. Mặc dù những con tàu này chỉ đạt 75 hiệu quả và tính năng của bản gốc, còn bị cắt bỏ chức năng chịu nhiệt độ cao, nhưng thực tế là những người Trung Quốc danh máy này đã đặt cược đúng. Chương 27, các cường giả lên sàn cái gì, cậu nói lại lần nữa xem, mấy ngàn chiếc, sao có thể chứ? Sao có thể? Trong thế giới 2012, Trung Quốc lại có thể sao chép ra nhiều tàu phường như vậy? Hơn nữa thông số kỹ thuật còn giống hệt tàu phường mẫu. Dù là hàng nhái thì đây cũng là một kỳ tích. Thông tin này chúng ta dùng trang sức ám kim đổi lấy, còn được không gian công chứng, lẽ nào là giả được? Hơn nữa đừng quên, dân số của quốc gia này chiếm gần 1/3 dân số thế giới. Mặc dù ở thời đại này, chiến tranh không còn là cuộc đua về dân số, nhưng trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là khi huy động toàn bộ sức mạnh quốc gia để chế tạo tàu phường, dân số vẫn là yếu tố quyết định. Trời ạ, 1000 chiếc tàu phường. Mỗi chiếc dù khi thiết kế chỉ có sức chứa 10000 người, nhưng đó là trong điều kiện khoang tiêu chuẩn rộng 35 m². Nếu vận chuyển ở mức tối đa, một chiếc tàu phường có thể chứa ít nhất 100000 người. Thực tế trong cốt truyện gốc của phim, mỗi chiếc tàu đều chở 100000 người mà vẫn bình an vô sự. Vậy thì, cho dù tàu phường nhái chỉ chịu được một nửa, người Trung Quốc vẫn có thể cứu sống 50 triệu người. Trong khi tất cả các quốc gia và chủng tộc khác cộng lại cũng chỉ cứu được 400000 người mà thôi. Cậu đã nghĩ đến kết quả cuối cùng rồi chứ? Con người Trung Quy vẫn là sinh vật quần cư, 400000 người hòa vào 50 triệu người thì chẳng khác nào một núm muối rắc xuống biển. Cứ thế này, chưa đầy 50 năm, người Trung Quốc có thể không tốn một binh một tốt trở thành bá chủ trái đất. Nếu chúng ta có thể có được tài liệu chính xác và thuyết phục, sau đó công khai ra ngoài thì toàn thế giới sẽ dậy sóng thế nào? Có khi chiến tranh thế giới lần thứ 3 sẽ bùng nổ trước ngày tận thế. Các cậu thử nghĩ xem, đây là một bước ngoặt cốt truyện kinh người đến mức nào. Chúng ta với tư cách là người khởi xướng, sẽ nhận được lợi ích đáng kinh ngạc ra sao? Vậy cậu cho rằng địa điểm chế tạo tàu phường nhái là ở Thành Đô, Trung Quốc? Không, tôi cho rằng vẫn là ở Tây Tạng, Trung Quốc, nhưng việc chế tạo tàu phường chắc chắn sẽ được quân đội quản lý và điều phối. Theo thể chế của Trung Quốc, cả nước được chia thành 7 quân khu lớn. Tây Tạng thuộc quân khu Tây Nam, mà tổng bộ của quân khu Tây Nam lại đặt tại Thành Đô. Chúng ta phải hết sức cẩn thận mới có thể lần theo dấu vết tìm ra manh mối. Này, nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện rồi. Kệ xác nó đi, chẳng phải chúng ta mang theo đạo cụ miễn trừ hình phạt khi nhiệm vụ thất bại sao? Ý Vatican, quảng trường Thánh Peter, một gã đàn ông cơ bắp quần quật nhìn về phía cung điện Vatican thần thánh ở phía xa, rồi bươn vai, hít một hơi thật sâu và phân tích nói, đây là không khí của trái đất sắp bị hủy diệt sao? Tại sao mình lại cảm thấy trong lành lạ thường thế này? Gã mặc một chiếc áo sơ mi hoa, cổ áo mở rất thấp, để lộ một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm màu đỏ máu rõ rệt trên ngực, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngoái lại. Một gã đứng cạnh, tóc đuôi ngựa, trông hơi giống nhân vật do bất trong đêm cờ OF, phá lên cười, vui thật đấy, vừa ở vào thế giới đã không phải nghe câu, nhiệm vụ chính tuyến lần này của các ngươi đã thất bại. lũ biến thái ở thế giới trước thật khiến người ta ngán tận cổ. Gã đàn ông có sẹo nhún vai, thật đáng tiếc, Carlos, lần này nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta có lẽ vẫn sẽ thất bại thôi.
Tại sao?
Bởi vì tôi đã cảm nhận được hơi thở của thứ đó.
Đúng vậy, thương lọn chỉ chủ quả thực được cất giữ trong vương cung thánh đường Thánh Peter. Món đồ này đã được thờ phụng sùng kính hàng ngàn năm, dù bản thể đã mục nát từ lâu, nhưng cũng đủ để làm khí hồn cho vũ khí của tôi. Chỉ là lính gác trong vương cung thánh đường Thánh Peter canh phòng nghiêm ngặt đến mức nào, cộng thêm việc GIAO đã chấn giữ nơi này rất lâu. Tín ngưỡng thành kính của hàng trăm triệu người đã không ngừng hội tụ ở đây suốt mấy thế kỷ. Trong tình huống bình thường, dù mạnh như khế ước giả cũng không thể nào chống lại được. Vì vậy trong tình huống bình thường, chúng ta cũng đành bất lực. Chỉ có vào thời khắc tận thế này, khi ngay cả những bức danh họa như Mồ Nạ Lụy Xạ cũng được chuyển đi, Vatican chắc chắn không thể để thánh vật bị chôn vùi dưới đáy biển. Họ nhất định sẽ cử người chuyển thánh vật này đi, đó chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta ra tay cướp đoạt. Thương lọn chỉ trụ là một trong 6 thánh khí và một trong 13 thánh vật của GIAO. Truyền thuyết kể rằng, bất cứ ai cầm cây thương này, tất cả mọi người trong phạm vi 120 feet đều phải quy phục. Người sở hữu nó còn có thể định đoạt vận mệnh thế giới, nhưng kẻ đánh mất nó sẽ chết ngay lập tức. Trong đế chế La Mã cổ đại, cây thương này trở thành biểu tượng của quyền lực, nhiều vị vua có chiến tích lẫy lừng đã dùng nó để chiến thắng vô số trận đánh. Có lời đồn rằng Hái Nở cũng từng sở hữu vũ khí này, nhưng chỉ 60 phút sau khi thánh thương rơi vào tay quân đội Mỹ, ông ta đã chết ngay tại chỗ. Gã đàn ông có sẹo này lại định dùng thương lọn chỉ chủ làm khí hồn cho vũ khí của mình, điều này chỉ có thể nói lên hai điều: thứ nhất, thực lực của gã có thể đã đạt đến một cảnh giới vô cùng đáng sợ; thứ hai, vũ khí của gã có lẽ cũng mạnh mẽ ngang tầm với thương lọn chỉ chủ. Nhưng nhiệm vụ chính tuyến lần này trông cũng không khó lắm, lọt vào top 10 bảng xếp hạng điểm là có thể hoàn thành. Để tôi xem nào: ám sát lãnh đạo các quốc gia để gây hỗn loạn, một lãnh đạo được 30 điểm; ám sát các nhân vật cốt truyện quan trọng sau, Giác Sơn Cụ Tịt 30 điểm, Tiến sĩ Ạt Dì Ẩn 30 điểm, Charlie 20 điểm, Các Ái Nhờ ở 20 điểm. Giành được một vé lên tàu phường được 10 điểm, phá hủy một tàu phường thưởng 1.000 điểm, phá hủy một phương tiện trốn thoát không phải do chính phủ chế tạo, 100 điểm. Và, đỉnh thật, lại có người chọn phe giải cứu. Giết một khế ước giả của tuyến đường đối địch, 30 điểm. Này, anh bạn thân mến, tôi thực sự nghĩ chúng ta có thể vẹn cả đôi đường. Với thực lực của chúng ta, dù chia làm hai nhóm cũng không thành vấn đề để giành vị trí thứ nhất. Cậu nghĩ xem, việc vận chuyển thương lọn chỉ chủ chắc chắn là bí mật, không thể huy động cả giáo hoàng, nhiều nhất cũng chỉ có Hồng Y giáo chủ ảng kẻ đáng tin cậy nhất ra mặt. Với thực lực của sếp, một mình anh cũng đủ sức giải quyết họ. Huống chi còn có thế đao và cương tỏa đi cùng anh. Carlos, để tôi nghĩ lại, đã Mỹ bang nghệ và đã thành phố vợ ghi nhì ạ lúc này đang là đêm đen, mưa như chút nước, cả thành phố như bị nhấn chìm trong biển nước. Tiếng động cơ của những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua nghe như tiếng than khóc của thành phố. Đột nhiên, một tia chớp lóe lên, dòng điện hình chữ Z xé toạc bầu trời, tức thì soi sáng một sân thượng. Một giây trước nơi này còn không một bóng người, nhưng dưới ánh chớp lại xuất hiện bốn người. Bốn người cao, thấp, béo, gầy khác nhau. Một gã lùn mập bị nước mưa lạnh buốt dội vào người, lập tức la lớn: "Quỷ tha ma bắt! Tại sao chỉ trong nháy mắt mà từ hoàng hôn nắng chiều đã biến thành đêm đen mưa bão thế này?" Một người nhỏ còn nói: "Hình như trong vài giây vừa rồi, thời gian của thế giới này đã trôi qua đúng 72 giờ. Sao lại có chuyện này được?" "Cờ giờ!" Một gã độc nhãn nhanh chóng bước đến dưới mái che bên cạnh, lớn tiếng chửi rủa: "Chết tiệt, tôi ghét cảm giác bị ướt. Chắc là ưu đãi đặc biệt dành cho đội đã chọn tuyến đường giải cứu, dùng để bù đắp cho bất lợi về mặt chiến lược của họ." Người nhỏ con tên Cờ Giờ nói. Gã này đeo một thứ vừa giống kính mắt vừa giống ống nhỏ, trông khá kỳ quặc, cảm giác như một phi công của thế kỷ 20. Nhưng nước mưa rơi trên tròng kính của gã liền bị bắn văng ra, như thể đập vào một cánh quạt đang quay tốc độ cao, vô cùng quái dị. Gã lùn mập lại la lên, có vẻ gã là một người hay lo lắng, chuyện bé xé ra to, nhiệm vụ chính tuyến mới đã được cập nhật. "Hoa, trông không khó lắm, đừng quan tâm đến mấy cái nhiệm vụ chính tuyến chết thì đó." Cờ Giờ lạnh lùng nói, "Trước khi ý chí của các hạ được thực thi, chúng ta phải toàn tâm toàn ý. Đừng quên, sức mạnh của các hạ là toàn năng." Câu nói của Cờ Giờ lập tức khiến cả sân thượng im lặng. Trong chốc lát, chỉ còn tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm vang vọng trên sân thượng. Một lúc lâu sau, Cờ Giờ mới nhàn nhạt nói, "Đối phương đã có 3 ngày đệm, vậy họ chắc chắn sẽ dùng việc tận thế sắp đến làm con bài tẩy để liên minh với các nhân vật huyền thoại trong thế giới này, xây dựng quan hệ tốt, thậm chí cung cấp dữ liệu thông số để giúp họ chế tạo phương tiện trốn thoát. Lợi ích của hai bên đan xen rắc rối với nhau, vì vậy, nếu chúng ta định dùng vũ lực thì rất không thực tế. Tuy nhiên, dù không gian có thiên vị họ vì họ ở thế yếu, cũng tuyệt đối không thể để họ bành trướng vô hạn. Vì vậy, số lượng nhân vật huyền thoại mà đối phương có thể kết giao chắc chắn sẽ bị giới hạn ở một con số nhất định, không thể để tất cả các nhân vật huyền thoại đều đứng về phía họ. Bởi vì chính phủ vốn cũng đang chế tạo tàu phường, thực hiện kiểm soát đối với các kim loại hiếm, nên hành vi chế tạo tư nhân chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng tranh giành tài nguyên. Bản chất đằng sau cuộc tranh giành này là tranh giành sự sống, có thể nói là vô cùng thảm khốc, không có khả năng hòa giải. Vì vậy, cơ hội tốt nhất của chúng ta là nhân lúc xung đột xảy ra mà thừa cơ xen vào. Dù thực lực đối phương mạnh mẽ, nhưng với sự trợ giúp từ ý chí của các hạng, chúng ta nhất định có thể giành chiến thắng. Ý kiến của tôi là vậy." Lúc này, bóng người cao lớn cuối cùng cũng lên tiếng. Toàn thân người này cơ bắp cuồn cuộn, nhưng không phải là loại cơ bắp tập gym mà có, mà giống như của vận động viên NBA hay vận động viên chạy đường dài, vừa nhìn đã thấy tràn đầy sức bùng nổ. Anh ta chậm rãi nói, "Theo tin tức mới nhất, các hạ đã chiêu mộ tổng cộng 3 đội để đối phó với đám người kia. Chúng ta chỉ là một trong số đó, và chỉ có một đội có thể nhận được phần thưởng cuối cùng. Mọi người cố gắng hết sức đi, xuất phát." Chương 28, sóng gió đã nổi lúc này, New York cũng đang chìm trong một trận mưa xối xả như điên. Chỉ cần một người đứng ngoài trời khoảng 10 giây, đảm bảo sẽ ướt sũng từ đầu đến chân, từ tóc đến cả quần lót. Trận mưa lớn lúc này quất vào mặt người ta đau rát, khiến da thịt co giật không ngừng, mang đến cơn đau âm ỉ, nước mưa lại lạnh bớt, tựa như những ngón tay của người chết muốn rút đi toàn bộ hơi ấm trên cơ thể. Nhưng vào lúc này, cả căn cứ tạm thời, từ người già 80 tuổi cho đến trẻ con vừa mới biết chuyện, tất cả đều đổ xô ra ngoài, khiến khoảng sân trống không lớn trở nên chật như nêm gối. Mọi người cùng dùng một ánh mắt phức tạp nhìn về phía bệ đài khổng lồ phía trước. Xung quanh bệ đài có hàng trăm đường ống thô to, vừa bốn lượn như mãng xà, vừa xoắn xuýt như mạch máu vận chuyển dinh dưỡng, nối liền với một khối nếp gấp xấu xí ở trung tâm. Khi tiếng máy móc gầm rú trầm đục dưới lòng đất vang lên xen kẽ, mặt đất dường như cũng rung chuyển dữ dội, các đường ống cũng bắt đầu co giật như co sinh mệnh, một lượng lớn khí bắt đầu được bơm vào. Thứ được bơm vào bên trong phi thuyền không phải là khí hệ lỷ thường dùng, mà là một loại khí trơ mới do tiến sĩ Bạch Tuộc nghiên cứu ra gọi là khí phát. Loại khí trơ này có thể cung cấp sức nổi gấp 3 lần khí heli, đồng thời có thể ngăn chặn cháy nổ, chi phí sản xuất chỉ bằng 1/5 so với heli. Dĩ nhiên, tác dụng phụ lớn nhất của thứ này là ô nhiễm còn sót lại trong quá trình điều chế vô cùng phiền phức, trong điều kiện thông thường cần ít nhất vài chục năm mới có thể làm sạch, nếu không tỷ lệ gây ung thư của cư dân địa phương sẽ tăng 7.000. Nhưng vào lúc này, chẳng ai còn hơi sức đâu mà để tâm đến những chuyện đó nữa. Khi khí phát nhanh chóng được bơm đầy vào túi khí khổng lồ của phi thuyền, một con quái vật khổng lồ nhanh chóng thành hình trước mắt mọi người. Chiều dài của nó đạt đến con số kinh ngạc 318m, đường kính 60m, tự trọng 300 tấn, dung tích 300.000 mét khối. So với máy bay thân rộng hiện đại Boeing 747, chiều dài của nó gấp hơn 3 lần, đường kính gấp hơn 6 lần, bên trong túi khí được chia thành 128 túi khí con, vô cùng tinh vi. Rất nhanh, sức nâng khổng lồ của phi thuyền đã kéo căng những sợi cáp thép của khoang treo, lượng khí phát điều chế đã được bơm đầy. Dựa trên các số liệu, sức nâng thực tế của phi thuyền là 921 tấn, vượt 10 so với tiêu chuẩn thiết kế. Ngoài ra, các sợi cáp thép nối phi thuyền và khoang chở hàng cũng không xảy ra sự cố nào, mọi thông số đều khá bình thường. Lúc này, mọi người bắt đầu được phép vào trong phi thuyền để tham quan. Họ phát hiện bên trong được chia thành hai loại chỗ ở, loại thứ nhất tương tự như phòng ở tập thể, là một căn phòng rộng rãi rất đơn giản. Để tiết kiệm trọng lượng, giường tầng bên trong đều được chế tạo đặc biệt. Tất cả đã được lắp đặt xong xuôi, nói thẳng ra là hai tấm cao su trên dưới được cố định vào vách khoang, cùng với các cột cao su chống đỡ. Chỉ cần trải quần áo hay gì đó lên là có thể ngủ. Một phòng tập thể có thể chứa 30 người, bên trong có nhà vệ sinh riêng. Chất thải được xả thẳng xuống đất một cách vô lương tâm. Nước uống và thức ăn do phi thuyền cung cấp hạn chế, điện cũng bị kiểm soát, mỗi ngày chỉ có 2 tiếng. Về nước sinh hoạt, mỗi ngày vào 12 giờ trưa, bồn nước trong nhà vệ sinh sẽ được bơm đầy, và đó là toàn bộ lượng nước sinh hoạt cho cả ngày. Loại chỗ ở thứ hai thì giống một khách sạn đơn sơ hơn, phòng 4 người, nước sinh hoạt và điện không giới hạn. Những người sống ở đây có thể gọi món trong nhà hàng của phi thuyền, mua sắm, nhưng cần phải trả phí hoặc có cống hiến cho phi thuyền. Dĩ nhiên, thứ dùng để trả phí không thể là đô la hay euro nữa, mà là một loại tiền tệ thay thế do liên minh phát hành. Do gấp gáp, người ta không tìm được máy móc liên quan, nên đã sửa đổi đơn giản chiếc máy dập nắp chai Coca, vì vậy loại tiền này cũng được gọi là nắp chai. Có hai cách để kiếm được nắp chai, trên phi thuyền có điểm quy đổi chuyên dụng, có thể dùng vàng, kim cương và các loại tiền tệ cứng khác để đổi. Ngoài ra, những người có cống hiến cho phi thuyền sẽ nhận được nắp chai dưới dạng lương và thưởng. Về cơ bản, đối với những người có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không ai phải ở phòng tập thể. Tiếp theo là các cuộc thử nghiệm. Đầu tiên, người ta chất đầy đất cắt vào khoang chở hàng của phi thuyền để mô phỏng tình trạng đầy tải, thậm chí là quá tải nhẹ. Các thông số phản hồi đều rất đáng hài lòng, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Mục cuối cùng là thử nghiệm phá hủy, chủ yếu là thử nghiệm phá hủy vĩnh viễn phi thuyền. Dưới cuộc tấn công chung không chút nương tay của huyết tộc và X-Men, sau khi 20 túi khí của phi thuyền đang bay lên bị phá hủy, nó vẫn có thể duy trì 90 khả năng chuyên trở. Tuy nhiên, khi đạt đến ngưỡng phá hủy 50, khả năng vận chuyển của phi thuyền nhanh chóng giảm xuống. Dù vậy, phi thuyền vẫn trụ được 10 phút trước khi bắt đầu rơi, chất lượng có thể nói là cực kỳ tốt. Phần ấy khoang vừa chắc chắn vừa mỏng nhẹ của phi thuyền cũng có thể dễ dàng nổi trên mặt nước, đây là phương án dự phòng cho trường hợp rơi khẩn cấp. Dù sao thì theo thông tin phèn xèn nỉ ạn cung cấp, bề mặt trái đất sẽ bị nước biển nhấn chìm ít nhất một tháng, mà sức mạnh cuồng bạo của nước biển đến từ sự vận động của các mảng lục địa, nên ước tính nước biển chỉ dâng trong nửa tháng còn lại là giai đoạn rút đi. Vì vậy, thiết kế lưỡng dụng cả trên biển và đất liền này hoàn toàn có thể cứu sống vô số người. Khi tất cả mọi người chứng kiến cảnh này, kể cả người của X-Men và huyết tộc cũng bắt đầu đồng thanh reo hò, bởi vì phi thuyền hoạt động càng tốt thì tính mạng của họ càng được đảm bảo. Trong tiếng hoan hô, tiến sĩ Bạch Tuộc vô cùng đắc ý, mặt mày rạng rỡ, cảm giác thành tựu dâng trào. Trong buổi hội thảo sau đó, ông cũng nhấn mạnh một điểm, đó là việc thu thập các kim loại quý hiếm vẫn là điều bắt buộc. Bởi vì nếu muốn kết hợp mỗi 7 chiếc phi thuyền thành một biên đội theo ý tưởng, yêu cầu đối với các nối sẽ rất cao, vừa phải chịu được lực kéo kinh người, vừa phải có thể cắt đứt ngay lập tức khi cần thiết để loại bỏ khỏi biên đội, yêu cầu cực kỳ khắt khe. Nhưng việc thành lập biên đội phi thuyền lại là điều bắt buộc phải làm, không còn cách nào khác, chỉ có thể so xem nắm đấm của ai to hơn với các thế lực khác để tranh giành không gian sinh tồn. Chỉ còn 8 tiếng nữa gì như mày nói. Lúc này, nhiệm vụ của mọi người vẫn chưa hoàn thành. Nhiệm vụ yêu cầu trong vòng 72 giờ phải có được 5 kg chỉ thị, 700 g thủy ngân lũ dạng nỉ ủng, và 1.000 kg rồi. Hiện tại, nhóm của phèn xèn nỉ ản vẫn còn thiếu 300 g chỉ thị. Chỉ thị cũng từng xuất hiện trong cốt truyện phim Sở Spider-Man, vốn là nguyên liệu chế tạo bom hỷ rồ. Hai nạn của tiến sĩ Bạch Tuộc cũng xảy ra trong quá trình nghiên cứu chỉ thị, nghe nói nếu một thí nghiệm với lượng chỉ tỷ chỉ bằng móng tay xảy ra sự cố, rất có thể sẽ hủy diệt cả New York. Mọi người ngồi quanh bàn, ngay cả Phèn Sèn Nhi Ản cũng nhất thời không thể đáp lại lời của gì. Anh chỉ là một người tương đối thông minh, tuyệt đối không phải bản năng. Nếu anh có thể bấm tay tính ra được 300 gram chỉ tỷ ở đâu, thì đã thành thầy bói rồi. Đột nhiên, giọng nói của giáo sư ít chuyển đến, có vẻ hơi mệt mỏi. Bá tước hận tờ của huyết tộc vừa đi do thám tin tức về, có vẻ đã mang về một số thông tin. Phèn Sèn Nhi Ản nghe vậy lập tức phấn chấn nói, tốt quá. Anh không nhịn được hỏi thêm, giáo sư, ông vẫn ổn chứ? Cho đến nay, đã có tổng cộng 11 đợt kẻ địch đến tấn công nơi này, trong đó có những cuộc tấn công thăm dò, có những cuộc tấn công chính diện, nhưng tất cả đều đập đầu vào bức tường phòng ngự vững chắc do giáo sư ít dựng lên mà vỡ tan, giống như những con sóng dữ táp vào đá ngầm, chỉ có kết cục tan xương nát thịt. Dưới tác dụng mạnh mẽ của máy quyết đại sóng não, giáo sư ít có thể đạt đến trình độ của một dị nhân cấp 5 sơ kỳ, nhưng cái giá phải trả là không thể di chuyển. Tuy nhiên, giáo sư ít lại nén năng lực dị nhân cấp 5 của mình trong phạm vi quanh căn cứ, uy lực này vô cùng đáng sợ. Trong khu vực này, ông thực sự có thể được coi là một sự tồn tại tựa như thần thánh. Rất nhiều lúc, ngay cả những anh hùng huyền thoại cũng chỉ cần hơi lơ là sẽ bị giáo sư ảnh hưởng tư tưởng, quay lại tấn công đồng đội. Bất kể là đội ngũ mạnh mẽ đến đâu, điều đáng sợ nhất chính là nội loạn và hao tổn nội bộ. Nhưng nói không khách khí, chỉ cần giáo sư ít có ý đối địch, thì thật sự là nơi nào có ông, nơi đó có nội loạn. Tuy nhiên, sự mệt mỏi của giáo sư ít cũng rất rõ ràng. Hình ảnh giáo sư ít hiện lên trong đầu Phèn Sèn Nhi Ản và mọi người không chỉ có hai mắt đầy tơ máu, mà hốc mắt cũng trũng sâu, chỉ có ánh mắt là sắc bén như được cô đọng, mang một vẻ sâu thẳm thấu tận tâm can. Nhân cách chính và nhân cách phụ của giáo sư ít có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi, nhưng sự mệt mỏi về thể xác là điều hiển nhiên. Lúc này, nhân cách chính của giáo sư ít đang điều khiển cơ thể, ông chậm rãi nói, không sao, nhiều nhất là 3 tiếng nữa, Jin sẽ tỉnh lại. Cô ấy có thể thay thế vị trí của tôi để tôi được nghỉ ngơi. Nếu không được nữa, giờ dạ cụ lạ cũng đã cung cấp cho tôi một bí thuật của huyết tộc, có thể nhanh chóng phục hồi tinh lực. Lúc này, bên ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên, một con rơi khổng lồ bay vào, trên cánh còn có những đường vân màu vàng. Con rơi xoay một vòng, biến thành một người đàn ông trung niên châu Âu lịch lãm, ông mỉm cười nói, tôi là bá tước Hunter, vừa ra ngoài và thu được một thông tin. Một lông nguyên tố chỉ tỷ vừa được chiết xuất từ phủ cờ ti mạ, Nhật Bản đã được vận chuyển đến đây. Chỉ có điều, lần này do phía chính phủ cử người hộ tống. Phèn Sen Mi An như mày, chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ. Theo lý mà nói, nếu đã có thỏa thuận từ trước, lô chỉ tỷ này đáng lẽ phải được vận chuyển thẳng đến Trung Quốc chứ? Tại sao Mỹ lại giữ nó trong tay mình? Bá tước Hunter do dự một lúc rồi nói, chuyện này có lẽ liên quan đến một tin đồn xuất hiện 7 tiếng trước. Theo lời đồn, chính phủ Trung Quốc trong lúc chế tạo phường đã nhân cơ hội toàn thế giới đang tập trung tài nguyên về Trung Quốc, lấy phường làm bản gốc để bắt đầu sản xuất hàng nhái, nghe nói số lượng dự kiến lên đến khoảng 1000 chiếc. Tin tức này tuy chưa được xác thực, nhưng đã gây ra sự cảnh giác cao độ cho các quốc gia. Có vẻ như lô chỉ tin này đã bị ảnh hưởng bởi tin đồn đó, nên đã bị giữ lại. Chương 29, cuộc đột kích bất ngờ nghe được tin này, Phương Sâm Nham nhướng mày, kinh ngạc nói, 1000 chiếc phi thuyền nô hế hàng nhái của Trung Quốc. Đúng là độc thật, nếu kế hoạch này thành công thì e rằng trái đất sẽ chẳng còn chỗ cho người của các quốc gia khác nữa, thảo nào Mỹ lại xem như đại địch. Lạ thật, một công trình quy mô lớn như vậy sao có thể che giấu được? Bá tước Hunter nói, cách che giấu của họ rất độc đáo, đó là sản xuất linh kiện ở khắp nơi trên cả nước, sau đó lắp ráp trong các công trình ngầm. Nghe nói vào những năm 60 của thế kỷ trước, quan hệ Trung Xô xấu đi, để đề phòng chiến tranh hạt nhân, Trung Quốc đã đưa ra khẩu hiệu đào hầm sâu, tích trữ lương thực trên toàn quốc. Nghe nói lúc đó họ đã xây dựng một số lượng đáng kinh ngạc các hầm trú ẩn hạt nhân khổng lồ dưới lòng đất, số lượng cụ thể chỉ có các lãnh đạo cấp cao mới biết. Những chiếc phi thuyền nô hế hàng nhái của họ đã khéo léo tận dụng các công trình còn sót lại trong lịch sử để hoàn thành. Nghe thì có vẻ kinh người, nhưng mấy ngàn chiếc phi thuyền phân bố trên một vùng đất rộng 9,6 triệu km vuông thì cũng không quá nổi bật. Hơn nữa, dân gian cũng có những trường hợp tự chế tạo công cụ thoát hiểm, nên việc vệ tinh không để ý chụp được cũng là chuyện bình thường. Bá tước Hunter được giáo sư ít cử đến để tiết lộ thông tin, nói xong liền bay ra ngoài cửa sổ, còn Tư lúc này lại cau mày nói, chuyện này có phải hơi trùng hợp quá không? Chúng ta thiếu gì thì lại có ngay thứ đó. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đúng là có hơi trùng hợp, nhưng nếu nói đây là ưu đãi mà không gian dành cho chúng ta thì cũng có thể chấp nhận được. Nếu tin tức không giả, vậy thì việc phòng thủ chắc chắn cũng vô cùng nghiêm ngặt, hơn nữa các thế lực khác tất nhiên cũng sẽ kéo đến, độ khó thực ra cũng không hề thấp. Đã ngầm im lặng một lúc rồi nói, đây rất có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ tiếp theo lần này không đưa ra hình phạt liên quan, nhưng chắc cũng sẽ kế thừa phần thưởng từ việc chúng ta hoàn thành vượt mức nhiệm vụ vòng đầu, lợi ích thu được hẳn cũng phải rất hậu hĩnh. Lao Chát Lơ lúc này lại bất ngờ lên tiếng, tại sao giáo sư ít lại gọi bá tước Hận Tở đến nói với chúng ta chuyện này? Bởi vì giáo sư cũng không chắc chắn về tính xác thực của nó, nên ông ấy giữ im lặng và không bày tỏ thái độ. Một thứ mà ngay cả giáo sư cũng không lạc quan, tôi phản đối các cậu đi. Phương Sâm Nham gật đầu, tôi hiểu rồi. Nào, mọi người hãy nói ra suy nghĩ của mình đi. Đi. Anh ra đen ngậm xì gà, lười biếng nói. Không đi. Tư bày tỏ thái độ rất rõ ràng. Tam tử thì khá danh mãnh, liếc nhìn Phương Sâm Nham, rồi lại nhìn Tư, có vẻ như đang đánh giá xem sau khi hai người này kết hôn thì ai sẽ là người nắm quyền trong nhà. Cuối cùng, cậu ta thẳng thắn bán đứng đại ca của mình, em nghĩ là không nên đi. Trong đội có 6 người, 3 phiếu đi, 3 phiếu không đi. Nhưng dù Lao Giác là người hầu của Phương Sâm Nham, ý kiến, thân phận và sức mạnh hiện tại của ông cũng có thể so sánh với một thành viên chính thức, vì vậy về cơ bản, quyết định không đi đã được định đoạt. Nhưng đúng lúc này,
Từ phía phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa ở đó lập tức bốc cao ngút trời, cuồn cuộn gào thét, thậm chí còn tạo thành một người lửa khổng lồ, đang cười lớn và tùy ý xài bước giẫm đạp. Hắn đi đến đâu, nơi đó liền biến thành biển lửa. Người có khả năng kiểm soát lửa mạnh mẽ như vậy chỉ có thể là người lửa, một dị nhân trong nhóm Hitman, hoặc là người đốt trong bộ tứ siêu đẳng. Mà người lửa thì đã chết ngay từ đầu cuộc chiến, vậy thì đáp án đã quá rõ ràng. Sự mệt mỏi cùng với lòng nhân từ của nhân cách chính của giáo sư ít cuối cùng đã xuất hiện sơ hở, người đốt đã thành công lẹn vào căn cứ. Sau khi tìm thấy người đá gỉm trong tình trạng nửa sống nửa chết, hắn đã nổi giận và lập tức ra tay. Ai cũng biết, những gì liên quan đến lửa thường đồng nghĩa với sự cuồng bạo, hung dữ. Người đốt vừa nổi giận liền tấn công vào khu vực mà mọi người trong căn cứ quan tâm nhất. Sau khi giết người lửa, khả năng kiểm soát lửa của hắn lại tăng lên một bậc, chỉ trong vài giây, ngọn lửa hừng hực đã lan ra như cháy đồng, một vụ nổ dữ dội đã đẩy sức mạnh của người đốt lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, đây là nơi nào? Đây là cấm địa kinh hoàng có vô số ông lớn trấn giữ. Mặc dù người đốt có thể lợi dụng lúc giáo sư ít lơ là để lẻn vào, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là hắn có thể hoành hành ở đây, thậm chí việc châm lửa rồi bỏ chạy cũng là không thể. Trong khoảnh khắc, mấy tiếng ầm 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 vang lên, 7-8 chiếc xe trong căn cứ như thể những Transformer đang biến hình, kêu loảng xoảng rồi lắp ráp lại với nhau, tạo thành một người máy khổng lồ bằng thép, sau đó lao thẳng về phía người lửa khổng lồ. Chính là Magneto đã ra tay. Lửa tuy vô hình vô thực, nhưng lõi của người lửa khổng lồ chính là người đốt. Hắn vừa giơ tay lên, người máy thép được tạo thành từ những chiếc xe đã bị đốt cháy, sang trong thân xe lập tức phát nổ dữ dội, các mảnh thép văng ra từ phía. Nhưng dưới tác dụng của Magneto, những mảnh vỡ này đã trở thành vũ khí bay chết người nhất. Chúng lao tới vun vút như một cơn bão sắt thép, trong không trung thậm chí còn vang lên tiếng vù vù cực kỳ chói tai, khiến người ta nổi da gà. Những cạnh sắc bén đó nếu cắt vào cơ thể, chắc chắn sẽ lóc từng miếng thịt ra. Người đốt dù sao cũng là một nhân vật huyền thoại, lập tức định né tránh đòn tấn công này của Magneto, nhưng đúng lúc này, mắt hắn tối sầm lại. Giáo sư ít đang trong cơn thịnh nộ đã phát động đòn tấn công tinh thần. Giáo sư ít tuy hiền hòa, nhưng lúc này có thể nói là đã bị chọc vào vải ngược, đúng là Phật cũng phải nổi giận. Đòn tấn công tinh thần này được máy khuyết đại sóng nào xúc tác, thực sự là một đòn nghiền ép vượt cấp bằng sức mạnh của một dị nhân cấp 5. Người đốt trúng đòn, máu lập tức bắn ra từ mũi và tai. Đến khi hắn kịp phản ứng và điều khiển lại cơ thể, cơn bão kim loại của Magneto đã bắt đầu xé toạc cơ thể hắn một cách điên cuồng, cuốn hắn bay cao hơn chục mét, vẽ nên một vệt máu thê thảm trên không trung. Thấy người đốt sắp bị xé nát hoàn toàn ở đây, cơ thể hắn lại đột nhiên va vào một thứ gì đó vô hình trong không trung, rồi bất ngờ chuyển hướng bay về phía mái nhà bên cạnh. Đối mặt với tình huống kỳ lạ này, Phương Sâm nham nhíu mày, nhưng đột nhiên bên tai mọi người vang lên một tiếng hừ nhẹ của Jin. Ngay sau đó, dường như từ bốn phương tám hướng có những đốm sáng đen như đom đóm hội tụ lại, cuối cùng tập trung vào một nơi trông như không có gì trên mái nhà bên cạnh. Nhưng những đốm sáng đen đó lại bùng cháy trong nháy mắt, hóa thành ngọn lửa có sự sống, đốt cháy một thân hình người. Người phụ nữ duy nhất trong bộ tứ siêu đẳng, Sở Sạn, đã hiện thân. Bên cạnh cô là xác của một hầu tước huyết tộc. Năng lực của cô là tàng hình và dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ. Khả năng tàng hình của Sở Sạn không phải là loại hàng phổ thông bẻ cong ánh sáng, mà là một đẳng cấp cao hơn, di chuyển giữa các khe hở của những chiều không gian khác. Tàng hình bằng cách bẻ cong ánh sáng có thể bị phát hiện bởi khứu giác, thính giác, thậm chí là dấu chân trên mặt đất, không khéo còn có thể va phải kẻ địch một cách khó xử. Nhưng khả năng tàng hình của Sở Sạn chỉ có thể được dự đoán bằng giác quan thứ 6. Còn dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, nói một cách đơn giản, là phiên bản cao cấp của việc dùng ý niệm bẻ cong thìa hay bốn cong đồng xu. Hầu tước huyết tộc bị Sở Sạn giết chết là do bị cô dùng một lưỡi dao bạc ngâm trong nước thánh đâm vào tim, một đòn chí mạng. Cú chuyển hướng kỳ lạ của người đốt lúc này cũng là do niệm động lực mạnh mẽ của Sở Sạn kéo ra khỏi vùng báo kim loại. Tuy nhiên, cũng chính vì cô liên tục sử dụng niệm động lực nên đã bị Jin vừa tỉnh lại để mắt tới và không may bị lộ vị trí ẩn nấp. Những đốm sáng đen mà Jin thi triển chính là năng lực mới mà cô có được sau khi hấp thụ mảnh vỡ linh hồn của Phượng Hoàng bóng tối. Vừa bám vào người Sở Sạn, chúng đã đốt cháy khiến cô mặt mày tái nhợt, trán vã mồ hôi lạnh. Sở Sạn mang theo người đốt chạy chưa được 10 mét, các đòn truy kích từ bốn phương tám hướng đã ập đến. Nhưng lúc này, cô lại gắng sức nhảy lên, bay được 5-6 mét trên không trung, sau đó lại dùng niệm động lực kéo cơ thể mình di chuyển thêm 5-6 mét nữa. Lúc này, hai người Sở Sạn đã rất gần với vòng ngoài của căn cứ. Trước đó, hầu hết nhân lực trong căn cứ đều bị vụ nổ do người đốt gây ra thu hút, vì vậy trong chốc lát, toàn bộ căn cứ rơi vào tình trạng bên trong vững chắc, bên ngoài lỏng lẻo. Ngay khi hai người sắp rơi xuống, một đôi tay dài như từ trên trời giáng xuống, chính là thủ lĩnh của bộ tứ siêu đẳng, Dịch, đến tiếp ứng. Thấy họ sắp trốn thoát thành công, mặt đất đột nhiên cuộn lên một cơn lốc xoáy màu máu cuồng bạo. Đường kính của cơn lốc ít nhất cũng phải hơn chục mét, tràn ngập những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, sợ hãi, điên cuồng, máu tanh, thậm chí âm thanh phát ra cũng khàn khàn chói tai như tiếng xương bị cắt. Bên cạnh còn có mấy con rơi ảo ảnh màu vàng đỏ khổng lồ lượn lờ, chính là bá tước Dở Dạ Cú Lạ, một trong ba ông lớn vẫn luôn ẩn mình nãy giờ. Ông ta ra tay không chút lưu tình. Khi cơn lốc xoáy màu máu cuồng bạo kết thúc, người đốt và Sở Sạn đều bị nghiền thành cho bụi, còn đội trưởng Dịch trong lúc hấp hối đã biến cơ thể thành một chất lỏng như thủy ngân, chạy vào cống ngầm trốn thoát. Mặc dù kẻ địch đến tập kích hai chết một bị thương, coi như cũng đã báo thù được cho người lửa đã chết, nhưng tổn thất của căn cứ cũng vô cùng nặng nề. Những tổn thất khác còn có thể bỏ qua, nhưng mấu chốt là ít nhất một nửa số kim loại quý trong kho đã bị phá hủy hoặc bị ô nhiễm. Giáo sư ít vô cùng tự trách về việc này, nhưng những người khác cũng không thể trách móc ông, vì giáo sư ít thực sự đã cố gắng hết sức. Biệt đội át chủ bài đối mặt với tình huống này không khỏi nhìn nhau, rõ ràng trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, quyết định trước đó chắc chắn không còn phù hợp nữa. Đối với căn cứ lúc này, chỉ cần nguyên tố chỉ sùm được vận chuyển đến trong tin tình báo kia là có thật, thì cho dù là cạm bẫy cũng phải nhảy vào chương 30, chặt tay chân, bẻ nhanh đuốt chiếc xe vận chuyển nguyên tố chỉ sùm là một chiếc xe nhà cực kỳ bình thường. Loại xe này được các công ty chuyển phát nhanh và nhà máy sử dụng rộng rãi ở thành phố New York, nhưng nếu có thể nhìn vào bên trong, người ta sẽ lập tức biết rằng nó chỉ có vẻ ngoài giống những chiếc xe khác. Nội thất của nó chẳng khác gì một chiếc xe bọc thép, kiên cố, bền bỉ và được vũ trang tận răng. Một đôi mắt đang chăm chú nhìn vào chiếc xe nhà đang di chuyển trên màn hình, đó chính là Cờ Giờ gầy gò, hắn đang ở trong một căn phòng tối tăm. Phía sau hắn là ba đồng đội, còn cặp kính Cờ Giờ đeo trên mặt đã mở rộng ra rất nhiều, che kín cả đầu hắn như một chiếc mặt nạ. Kỳ lạ hơn nữa là phần dây buộc vốn quấn sau đầu của chiếc mặt nạ lại giống như những mạch máu, cắm sâu vào lớp da sau gáy của Cờ Giờ, thậm chí còn cố gắng kết nối với các mạch máu chính của hắn. Bề mặt của chiếc mặt nạ vốn trông như làm bằng cao su, nhưng bây giờ, nó đã bắt đầu dần chuyển sang kết cấu giống như da người. Theo tính toán của tôi, mục tiêu có 57 khả năng sẽ đến cướp nguyên tố chi sùn trong chiếc xe này. Tôi không biết các đội khác đã vào vị trí chưa, nhưng mọi người chắc đã thấy tin nhắn mà các hạ vừa gửi rồi. Những người còn lại đều gật đầu. Phía sau họ, những làn khói màu xanh nhạt đang lượn lờ, lan tỏa. Cách mà vị các hạ đó truyền tin cho họ lại giống hệt như cách không gian giao nhiệm vụ chính tuyến lúc họ vừa mới bước vào. Một phút trước, Lâm, đồng đội của Cơ Giờ, đang hút thuốc thì ý chí của các hạ đột nhiên giáng xuống. Lâm lập tức đờ đẫn, hắn nhả ra một làn khói xanh nhạt bắt đầu tạo thành những vòng khói trong không trung, cuối cùng biến thành dòng chữ. Bản thân mục tiêu có thuộc tính mở tờ mạnh mẽ, vị trí trong đội cũng cực kỳ quan trọng. Vì vậy, mục tiêu của giai đoạn này là chặt tay chân, bẻ nhanh bước. Trong đội của mục tiêu, ngoài một mở tờ cầm khiên khác ra, ba người còn lại đều là mục tiêu của các ngươi. Phần thưởng bổ sung, mỗi khi giết một người, thưởng một vũ khí ám kim, hoặc có thể quy đổi thành điểm tích lũy, kỳ vật chưa biết, v.v. Lúc này, dù khói đã tan đi, nhưng thông điệp mà vị các hạ ẩn mình trong bóng tối để lại vẫn như được giao khắc, đi tạc vào lòng những người này. Gã lùn mập lắm siết chặt nắm đấm, cười lạnh nói, Cờ Giờ, chúng ta không thể tham lam, bài học lần trước đã quá đủ rồi. Tôi thấy lần này tuyệt đối không thể phân tán hỏa lực, làm bị thương 10 ngón tay không bằng chặt đứt một ngón. Đòn hợp kích đầu tiên, nhất định phải thấy có người chết. Bề mặt cặp kính của Cờ Giờ đột nhiên lóe lên, hiện ra vô số dòng dữ liệu gồm số 0 và 1, trông như đang tiến hành trao đổi thông tin, rồi hắn lấy ra một tập tài liệu, người phụ nữ đó tên là gì? Tuy là người chuyên về năng lực tinh thần, nhưng nghi ngờ trên người cô ta có bộ trang bị màu xanh sẫm giúp tăng cường phòng ngự đáng kể, rất khó đối phó, đồng thời còn có khiên phép thuật cấp cao, khả năng sống sót rất mạnh. Thiếu niên kia mới ra nhập đội, vẫn chỉ là khế ước giả, nhưng lại là một sùn mọ nơ, thân phận có thể là người được chọn. Người gây sát thương tầm xa tên là A Cờ Vàng Mổ Gắng Xạ, ừm, thông tin về hắn khá chi tiết. Người đàn ông cao lớn tên Ủ ở Dĩ Bi lại trầm giọng nói, dì có lẽ đã là người thức tỉnh rồi phải không? Trang bị của người phụ nữ này rất mạnh, kỹ năng cũng vô cùng sắc bén, tôi bổ sung thêm một điểm là hình như cô ta còn có khả năng biến thân, không thích hợp làm mục tiêu tiêu diệt đầu tiên. Thiếu niên sùn mọ nở mới gia nhập đội lại là người được chọn, bẩm sinh đã được không gian ưu ái, kinh tởm hơn là sùn mọ nở thường có khả năng liên kết sinh mệnh với thú triệu hồi, khả năng sống sót của nhiều sùn mọ nở thực chất ngang ngửa với mở tờ. Điều chúng ta theo đuổi là nhất kích tất sát. Nói đến đây, cả căn phòng đều im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tập tài liệu mà Cờ Giờ vừa lấy ra. Trên cái tên A Cờ Vàng Mổ Gắng Xạ, một dấu gạch chéo màu đỏ như máu đã được đánh lên. Tiếng phanh xe chói tai vang lên một cách thảm thiết, một chiếc xe con bình thường khác từ bên hông lao ra, đâm sầm vào chiếc xe nhà đang vận chuyển nguyên tố chỉ sùm. Thế nhưng, điều kỳ lạ là chiếc xe chủ động gây ra va chạm lại bị văng ra xa, trong khi chiếc xe nhà chở nguyên tố chỉ sùm chỉ chạy hướng một chút rồi tiếp tục đi thẳng. Chiếc xe con gây tai nạn sau khi lao vào một cửa hàng bên cạnh thì đột nhiên nổ tung và bốc cháy, như thể bị một quả tên lửa bắn trúng trực diện. Vụ va chạm này thực ra không phải là cố ý, nói thẳng ra thì nó chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường xảy ra trong thành phố New York, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó đã gây ra một phản ứng dây chuyền. Trên con phố dài phía xa, một chiếc mô tô hạ lì lao tới vun vút, trên xe là một người đàn ông vạm vỡ đội mũ bảo hiểm, mặc đồ da, lao thẳng về phía chiếc xe nhà. Tiếng súng lập tức vang lên điên cuồng, bao trùm người đàn ông trong làn đạn lửa, nhưng hắn ta không ngã xuống như dự đoán mà lại phá lên cười ngạo nghễ. Mũ bảo hiểm của hắn bị đạn phá hủy trong nháy mắt, để lộ ra một chiếc đầu lâu rực cháy. Gớt gì đờ xuất hiện. Trong tiếng cười điên dại của Gớt gì đờ, linh hồn của những người lái xe nhà đều bị chấn động dữ dội và ngất đi, dù chiếc xe có kiên cố đến đâu cũng không thể bảo vệ họ ở phương diện tinh thần. Khi Gớt gì đờ xách chiếc vali chứa nguyên tố chỉ sùm bước ra khỏi xe, một mũi tên sắc bén tỏa sáng đã xuyên qua đầu hắn, rồi phát nổ. Mũi tên này tuy không gây ra vết thương chí mạng cho hắn, nhưng ba mũi tên tiếp theo lần lượt bắn gãy cổ tay hắn, găm vào chiếc cặp chứa nguyên tố chỉ sùm, bắn nó bay vút lên cao. Ngay sau đó, Spider-Man đu mình trên những sợi tơ dài từ trên trời xuống, vồ lấy chiếc cặp sắp rơi. Người ra tay là một nhân vật huyền thoại khác, Hạ Cậy, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, anh ta cất tiếng cười vang, phối hợp hoàn hảo với Spider-Man, tưởng chừng như sắp công thành thân thoái. Thế nhưng, Spider-Man đang định bỏ chạy thì bị một cánh cửa xe xoay tròn tốc độ cao ném tới hất văng đi. Độc Tỏ Ốc Tỏ Cụ xài bước từ cửa hàng bên cạnh đi ra, gắt gỏng nói, "Nhện con, trước mặt ta thì đừng hòng trốn thoát." Nhưng một tia sét rực lửa lập tức đánh bay Độc Tỏ Ốc Tỏ Cụ. Uy lực khủng khiếp của tia sét này chỉ có thể cho thấy một nhân vật tầm cỡ đã giáng lâm, đó chính là Thần Sấm Sủa. 20 phút sau, nhóm phèn xèn mì ản lái xe bỏ chạy trong tình trạng vô cùng thê thảm, ai nấy đều toàn thân ám khói đen nhẹm. Ngay cả gì, người thường ngày chú ý hình tượng nhất, cũng tóc thai bù xù, mặt dính một vệt bụi mà không hề hay biết. Còn gì ở xì thì tóc dựng đứng, trông thảm hại vô cùng. Thật là quái quỷ. Quy mô trận chiến này có vẻ hơi lớn quá rồi, Magneto, Lọc Tò Học Tò Tủ, Giờ Giả Cụ Lạ, Tổ, Bờ Lê Bùn, Hút, Bạc Mạn, Spider-Man, Bờ Lạ, Ý Dồn Man, mấy gã này chiến đấu ở trung tâm New York là muốn New York bị hủy diệt trước cả ngày tận thế sao? San Giải lúc này dường như vẫn còn sợ hãi, dị thở dài nói, loại hôn chiến ở cấp độ này tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Phèn Sen Nhi Ản cũng đồng tình, đúng vậy, chỉ riêng dư chấn thôi cũng suýt nữa khiến chúng ta bị trọng thương rồi. San Giải hớn hở nói, nhưng chúng ta cũng đã đóng vai trò quyết định đấy chứ, tôi nhìn rất rõ. Nhờ có những phát bắn liên tục của mổ gặng xạ mà chiếc vali chứa nguyên tố chi sùm đã bị đẩy về phía Giờ Giả Cụ Lạ. Anh bạn da đen vừa băng bó vết thương vừa nói, Giờ Giả Cụ Lạ lấy được thứ đó rồi hả? Tôi không nhìn rõ. Lấy được rồi. Diệp Sĩ khổ não không ngừng vuốt mớ tóc bị điện giật dựng đứng xuống, tôi tận mắt nhìn thấy. Trong lúc mọi người đang hào hứng bàn tán, Phèn Sen Nhi Ản đột nhiên nói với Lao Charlie đang lái xe, "Này, đáng lẽ phải rẽ phải chứ?" Lúc này, chiếc xe họ đang đi vừa qua một ngã tư, nhưng lão Charlie không hề có phản ứng gì mà cứ đi thẳng về phía trước trong khi phía trước rõ ràng là đèn đỏ. Xe cộ đang qua lại tấp nập. Phèn Sen Nhi Ản đột nhiên nhìn thấy hai dòng máu chảy ra từ thai của Lao Charlie, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn. Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng chói lòa gần như làm mắt họ muốn mù đi. Ngay sau đó, nhiệt độ cao khủng khiếp và khói đặc nồng nặc bao trùm lấy họ. Một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng khiến Phèn Sen Nhi Ản co người lại, cố gắng giảm thiểu khả năng các bộ phận yếu hại bị tổn thương trực diện. Lúc này trong mắt hắn, mọi thứ dường như đang chiếu lại như một thước phim quay chậm, còn hắn thì hoàn toàn không có sức lực để hành động, chỉ có thể làm một người ngoài cuộc thờ ơ trong khi hứng chịu sát thương. Nắp capo vách xe của lại nhào nát như bịa cắt tông, động cơ xe bắn ra những tia lửa điện chói mắt, ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khoang xe, tiếp đó là cả thân xe vỡ tan cảnh, bị một lực lượng mạnh mẽ xé nát thành vô số mảnh vụn. Dì ngay lập tức kích hoạt khiên tinh thần của mình, tiếp đó xung quanh cơ thể cô còn có thêm vài luồng sáng bao bọc. Phèn Sen Nhi Ản chỉ có thể nhận ra màu xanh lục mục rữa của đầm lầy Dunai và màu đen âm u của chúa Tê Xít, phần lớn các đòn tấn công đều bị một lực trường vô hình đẩy ra. Dù có một vài đòn có thể xuyên qua, nhưng bên trong khiên tinh thần của dì lại như có một kết cấu khung thép giống như trong tường bê tông. Vì vậy, dù bề ngoài của chiếc khiên có hình bầu dục, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó được cấu thành từ từng khối vuông nhỏ màu xanh lam bền chắc. Những sát thương đó bị hấp thụ và ngưng lại bên trong khiên phép thuật lưới titan, không thể làm tổn thương đến bản thể. Diệp Sĩ thì có mình sau tấm khiên, ánh sáng màu ám kim vững vàng bảo vệ cơ thể anh ta. Thảm hại nhất là San Dài và Mộ Gặm Xạ, họ đã bị thương đầy mình, máu me đầm địa trong vụ nổ, thậm chí máu tươi vừa tuôn ra đã bị nướng khô thành bẩy. Trong tâm trí hai người họ còn tràn ngập một cảm giác sợ hãi như thể bầu trời, mặt đất và cả thế giới sắp sụp đổ, hóa thành tro bụi. Cảm giác này khắc sâu, sôi sục trong lòng họ, thậm chí còn cố gắng chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể họ. Chương 31, sự xa xỉ trong tuyệt vọng. Bùm. Một tiếng nổ vang trời, một quả tên lửa màu xanh lam đậm như từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Mạc Can Sa. Quả tên lửa gầm thét lao tới, ban đầu tốc độ không quá nhanh, nhưng khi đến gần chiến trường, bề mặt nó đột nhiên xuất hiện những gợn sóng kỳ lạ. Rồi như nụ hoa hé nở, lớp vỏ ngoài bung ra như những cánh hoa, tách rời, để lộ ra chiếc gai tựa nhụy hoa bên trong. Ngay sau đó, những cánh hoa bị tách ra nhanh chóng bốc cháy. Chiếc gai bên trong trông vô cùng sắc bén, mang màu xanh lam đậm. Nhờ hiệu ứng đẩy từ việc nở hoa và bốc cháy, chiếc gai băng lập tức tăng tốc lần nữa, nhanh như điện xẹt lướt qua, bắn thẳng vào mắt Mạc Can Sa. Đúng vậy, đây chính là một hướng thăng cấp khác của xạ thủ. Ma súng thủ. Một kẻ tấn công tầm xa cực mạnh, phát huy tối đa hai chỉ số lớn là chi giác và trí lực, sử dụng vũ khí công nghệ cao được cường hóa bằng sức mạnh pháp thuật đáng gờm. Định vị của chức nghiệp này là tầm bắn chỉ thua xạ thủ bắn tỉa, thời gian tái nạp đạn còn lâu hơn cả xạ thủ bắn tỉa, nhưng vì sử dụng phương thức hóa bằng niệm lực nên tỷ lệ bắn trúng cực cao. Hơn nữa, so với sát thương vật lý khủng khiếp của súng bắn tỉa, nó không chỉ sở hữu sát thương vật lý mạnh mẽ mà còn mang theo những hiệu ứng tiêu cực kinh hoàng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Can Sa vốn đang mất thăng bằng và ngã xuống, gầm lên, một chân đạp mạnh vào chiếc xe hơi phía sau. Chiếc xe bị đạp kêu lên một tiếng két chói tai, văng ngang 5-6 mét. Nhờ lực phản chấn, cả người anh ta cũng đột ngột tăng tốc lao về phía trước, trông như thể chủ động lao mắt mình vào chiếc gai băng chết chóc. Bút, một tiếng giòn tan, chiếc gai băng to bằng cây bút máy tức thì xuyên thủng mắt trái của Mạc Can Sa, rồi xuyên ra từ sau gáy. Trên đầu nhọn thậm chí còn dính cả màu trắng bệnh và đỏ tươi. Ngay sau đó, bề mặt chiếc gai băng màu xanh nhạt lại lột ra từng lớp vỏ như măng tre, chỉ còn lại một viên đá nhỏ màu xanh nhạt ở lõi, rồi nổ tung. Thế nhưng, vụ nổ không tạo ra lửa, khói hay nhiệt độ cao, mà là một lớp băng xanh thảm dường như có thể đóng băng cả không khí. Nhìn từ trên cao xuống, tựa như tại ngã tư đường này vừa nở rộ một đóa hồng lam thâm khổng lồ. Uy lực của phát bắn này sở dĩ kinh khủng đến vậy là vì lai lịch của viên đá nhỏ màu xanh nhạt kia không hề tầm thường. Để có được thứ này, trước hết phải thu được trang bị linh hồn của một kẻ thức tỉnh chết vì bị đóng băng sống. Hơn nữa, kẻ thức tỉnh đó phải chết do thiên tai tự nhiên, chứ không phải do các kẻ giao ước tấn công lẫn nhau. Sau đó, thông qua một phụ ma sư chuyên nghiệp phân giải trang bị, sẽ có một tỷ lệ nhất định nhận được thứ gọi là oán niệm chi hàn. Viên oán niệm chi hàn này chính là do Tùn Bị lại đoạt được sau khi gài bẫy một kẻ thức tỉnh trong thế giới phim thảm họa hậu thiên, khiến hắn bị đóng băng đến chết. Lúc này, Tùn Bị lại không nhịn được mà đá mạnh vào bức tường bên cạnh, chết tiệt. Đúng vậy, nếu không phải Mạc Can Sa vào thời khắc mấu chốt đã liều mạng dùng mắt mình lao vào phát bắn này, thì oán niệm chi hàn chắc chắn đã phát nổ trong đầu anh ta. Chúng phải đòn này, gần như là chết chắc. Nhưng bây giờ đối với Mạc Can Sa, dù bị trọng thương thủng nào trước, rồi lại bị sát thương thứ cấp của oán niệm chi hàn đánh trúng, cũng chỉ tốn của anh ta một lọ thuốc danh dự mà thôi. Đến lúc này mới thấy được sự già dặn của Mạc Can Sa, dù bình thường anh ta không khoe khoang tài năng, nhưng vào thời khắc quyết định lại vô cùng dứt khoát. Phương Sâm Nham sấp mặt xuống đường, ngã một cú cực kỳ thảm hại. Dù không đến nỗi gây mấy cái răng, nhưng máu mũi cũng lập tức tuôn dài. Sự thô ráp của bụi đất hòa cùng vị mặn tanh của máu tươi tạo nên một cảm giác nóng rát. Lúc này, Phương Sâm Nham cảm thấy toàn thân tê dại và mọi thứ xung quanh diễn ra như một thước phim quay chậm. Anh có thể nghe, có thể thấy, nhưng không thể làm gì cả, ngay cả việc hét lớn cũng bất lực, chỉ có thể gào thét đến xé lòng trong tâm trí. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Phương Sâm Nham gào thét trong lòng, nhưng tiếng gào thét ấy chẳng thể thay đổi được tình cảnh trớ trêu của anh. Thật là một nỗi bi ai tột cùng. Tình trạng bất thường của Phương Sâm Nham cũng lọt vào tầm mắt của Cờ Giờ đang quan sát từ xa. Cờ Giờ nhìn chằm chằm một lúc, xác định anh không giả vờ, liền lập tức uống một lọ thuốc dường như vẫn còn đang sôi sùng sục, rồi nhắm mắt lại. Từ đầu hắn ta lập tức phát ra những tiếng sột soạt. Món đồ vừa giống mũ trùm đầu vừa giống kính chống gió mà hắn đang đeo bắt đầu biến đổi, từ chất liệu đến kiểu dáng, cuối cùng hóa thành một chiếc mũ xếp nếp màu nâu mà ai cũng quen thuộc. Đúng vậy, đó chính là chiếc mũ phân loại trong Harry Potter. Nhưng bây giờ trên mũ có thêm vài món đồ trang trí, ví dụ như Martin, lông phượng hoàng gì đó, trông không hề cao quý mà lại vô cùng dung tục như một tên trọc phú. Cờ Giờ lại lấy ra một lọ thuốc màu nâu đỏ tương tự đổ lên mũ. Nhưng chiếc mũ đột nhiên há miệng, uống cạn không sót một giọt thuốc, rồi bắt đầu hát: "Các người có thể nghĩ ta không đẹp nhưng đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong, nếu các người tìm được chiếc mũ nào đẹp hơn ta thì ta đây xin tự ăn chính mình, các người có thể đội mũ quả dưa đen bóng hay mũ chóp cao mượt mà, nhưng ta là chiếc mũ ma thuật vĩ đại nhất." Cờ Giờ kính cần nói: "Thưa ngài mũ phân loại vĩ đại, ngài toàn năng chắc chắn biết nơi nào gần đây có dao động không thời gian dữ dội phải không?" Mũ phân loại lập tức ở một tiếng, như thể bị nẹn, nói: cái đó rất tốn năng lượng của ta đấy." Cờ Giờ túi người thật sâu: "Nhưng tôi nghe nói ngài là người toàn năng." "Tất nhiên rồi." Mũ phân loại kêu hình đáp: "Ta toàn năng. Cứ chờ đấy." Vài giây sau, nó nói với vẻ rất mệt mỏi: "Trên một chiếc xe ở phía tây, cách đây 2 dặm." Cờ Giờ lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn về phía tây. Nơi đó là một quảng trường trong thành phố, có đài phun nước, thảm cỏ và các thiết bị thể dục. Ánh mắt của Cờ Giờ lập tức tập trung vào một chiếc xe trông giống xe truyền hình, có cả radar. Bên trong chiếc xe đó, có thể thấy hai người đàn ông đang ngồi đối mặt nhau. Tuy là hai người đàn ông nhưng hai tay lại nắm chặt lấy nhau rất thân mật. Mắt họ nhắm nghiền, mí mắt không ngừng run rẩy. Trước mặt họ lơ lửng một vòng sáng, bên trong vòng sáng có một hình người nhỏ bé, trông giống hệ Phương Sâm Nham. Có thể thấy hình người nhỏ bé đó bị vô số sợi dây thừng màu đen cuốn chặt. Những sợi dây đó dường như được bệnh từ tóc bạc của người chết trong mộ và do biển. Hình người nhỏ bé dường như đang cố gắng dãy rủa, nhưng không tài nào thoát khỏi sự trói buộc kinh hoàng đó. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên. Tấm cửa sổ sát đất trước mặt Cờ Giờ vỡ tan thành hàng triệu mảnh pha lê. Một vật nhọn sượt qua mặt Cờ Giờ, rạch một vệt máu như dao cạo, một dòng máu tươi từ từ chảy xuống. Bốn bị lạ lập tức kinh hãi, vào tư thế phòng bị, nhưng Cờ Giờ lại từ từ đi về, ngồi xuống và xua tay, sắc mặt vô cùng khó coi, quả nhiên là đám người của chú diệt đạo. Sắc mặt Bốn bị lạ cũng trở nên rất khó coi, hắn cười lạnh: "Lũ khốn này, chúng cũng đến đây sao? Là thượng đế đã đưa chúng đến trước mặt chúng ta. Ở thế giới kỳ dị, chúng đã dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để giết huệ tử, ta mới giết một người của chúng thật quá hời cho chúng rồi." Cờ Giờ nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Chúng ta có thể báo thủ, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Ngươi vừa rồi không nhận ra sao? Ngay cả đám người chú diệt đạo ngang ngược đó cũng chỉ dám khiêu khích ta chứ không dám ra tay. Lần này, vị đó đã giăng thiên la địa võng, yêu cầu phải một đòn tất thắng. Đội nào mà xảy ra sai sót, cứ nghĩ đến năng lực kinh hoàng của vị đó đi, nói không chừng một cốc nước cũng có thể lấy mạng ngươi đấy." Cơ mặt Tùn Bị là co giật vài cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đập mạnh xuống bàn một cái, rồi lại chạy ra bên cửa sổ bắt đầu nhắm bắn. Cờ Giờ đột nhiên nói: "Xem ra chú diệt đạo cũng rất coi trọng tên thủy thủ kia, lại dùng đến năng lực cấp S chú oán của cặp song sinh nhà chúng để trói buộc. Hai anh em song sinh kẻ thức tỉnh cùng nhau trói buộc hắn, e rằng phải một tiếng nữa mới tỉnh lại được. Ngươi cẩn thận một chút, đừng tấn công tên thủy thủ đó, tránh đánh thức hắn khỏi chú oán. Chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt ý đồ của vị đó, chặt chân tay, vẻ nanh vuốt của hắn." Nhóm của Phương Sâm Nham vốn vừa mới thoát khỏi dư chấn từ cuộc giao tranh của các ông lớn huyền thoại, không ở trong trạng thái tốt nhất, lại còn bị gài bom nổ một cú. Ngay sau đó, chiến trường lại bị đóa hồng lam thấm kinh hoàng kia biến thành một dòng sông băng, tất cả mọi người đều liên tục bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tốc, đội hình hoàn toàn tan vỡ. Có thể nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đứng về phía đối thủ. Quan trọng hơn, nhân vật cốt lõi của đội là Phương Sâm Nham lại bị năng lực cấp S mạnh mẽ chú oán trói buộc, chẳng khác nào bị loại khỏi chiến trường. Tiếp đó, năm kẻ giao ước chuyên cận chiến lao ra, tất cả đều là những kẻ thức tỉnh có kinh nghiệm chiến trường vô cùng phong phú, mỗi người một sở trường. Trong số đó, Sa Lễ, kẻ chuyên dùng pháo không khí oanh lôi mà Phương Sâm Nham từng gặp trong thế giới thư mời đẫm máu, và thích khách dùng móc sắt tư tháp Đức vẫn có mặt. Chúng khéo léo chia cắt các thành viên của đội vương bài, không cho họ hợp lại, buộc mỗi người phải tự mình chiến đấu. Cộng thêm việc một ma súng thủ và một pháp sư mạnh mẽ ở xa vẫn chưa ra tay, tình hình càng thêm nguy hiểm. Lúc này, ánh mắt của Phương Sâm Nham đã bùng cháy điên cuồng. Anh đã hiểu rõ ý đồ của kẻ chủ mưu đứng sau. Mấy thế giới trước anh không tham gia, bọn họ đơn độc chiến đấu, tổn thất nặng nề, vô cùng thảm hại. Nhưng thế giới này, Phương Sâm Nham ở cùng đội thì đã sao? Anh vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị tấn công. Nhìn người anh em tam tử của mình bị một cước đạp gãy xương sườn, miệng phun máu tươi. Nhìn người phụ nữ mình yêu bị đánh văng vào biển lửa hừng hực. Nhìn Mạc Can Sa, người đã không biết bao lần vào sinh ra tử của mình, bị một đao đâm thủng bụng. Nhìn Tiêu Thạch,
người đã kể vai sát cánh trong vô số trận chiến, đang khổ sở chống đỡ. Cứ thế trơ mắt nhìn, cứ thế không thể làm được gì, ngay cả việc dùng thân mình che chắn cho họ, cũng trở thành một sự xa xỉ trong tuyệt vọng. Chương 32, sự sống của anh, cái chết của anh. Lúc này tại sân bay Kennedy ở New York, một chiếc máy bay chở khách khổng lồ gầm rú đáp xuống đường băng. Theo giọng nói dịu dàng của nữ tiếp viên hàng không, các hành khách lần lượt nối đuôi nhau đi ra. Gã đàn ông tóc đuôi ngựa từng xuất hiện ở Vatican, Carlos, vừa nhai kẹo cao su vừa hề bại bước xuống cầu thang. Bên cạnh gã, một người phụ nữ mặc áo choàng giáo sĩ màu đen đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên, sao lại có sóng tinh thần mạnh đến thế? Gần như sắp ngưng tụ thành thực thể. Đây đã là thực lực của người rèn luyện cấp 4 rồi. Carlos lập tức cau mày, sao có thể xảy ra chuyện này được? Chẳng lẽ phải gọi sếp đến rút, nhưng bây giờ làm sao ông ấy đi được chứ? Tạ Dĩ, cô xác nhận được không? Tạ Dĩ lập tức nắm chặt cây thánh giá nhỏ trước ngực, hành động này khiến khe ngực trắng như tuyết của cô lộ rõ ra. Chương 32, oán chú song sinh nó hiện ra, sâu thẳm đến mức hút chặt lấy ánh nhìn của người khác. Cây thập tự giá của cô ta vô cùng kỳ dị. Thông thường, thập tự giá đều là tượng Chúa Giêsu chịu nạn, nhưng trên cây thập tự giá của cô ta lại là một bộ xương rắn khổng lồ quấn quanh, cuốn lượn và mèo, trong vẻ tà ác lại ẩn chứa sự uy nghiêm không thể xâm phạm. Bộ xương rắn khổng lồ này được tạo thành từ 7 đoạn xương, tượng trưng cho 7 tội lỗi chết người của nhân loại. Tạ ký này, xem ra có mối liên hệ mật thiết với vị Hồng Y giáo chủ cực kỳ mạnh mẽ mà nhóm Vương Sâm Nham từng gặp phải. Từ kẽ tay Tạ Kỳ đang nắm chặt cây thập tự giá, những tia sáng màu đỏ máu từ từ rỉ ra. Ánh mắt cô ta dần trở nên buồn đục, thì thầm như đang mê sảng, song tử, hoán chú, trói hồn. Người trái đất, hóa ra là vậy. Cắt Lốt lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Tạ Kỳ cười một cách đầy quyến rũ, là hai anh em sinh đôi, thực lực ở cấp người thức tỉnh, đã dùng kỹ năng cấp E toàn chú để giam cầm một kẻ tranh đoạt. Nhưng hai bên đang xung đột kịch liệt ở cấp độ tinh thần, nên khí tức bộc phát ra đã đạt đến trình độ tứ giai. Cắt Lốt kinh ngạc nói, một kẻ tranh đoạt mà lại cần đến hai anh em sinh đôi cấp người thức tỉnh hợp sức chấn áp. Tiềm năng của người này thật đáng sợ. Chương 32, tuyệt cảnh sự sống và cái chết của hắn. Bên cạnh Cắt Lốt còn có một người đàn ông khác, gã mặc đồ rằng gì, phần da thịt và xương cốt lộ ra bên ngoài vừa đen vừa rắn chắc, như thể được đúc từ gang thép, cảm giác dù có dùng đũa đện vào cũng sẽ bị chấn ngược lại đến mức bị thương. Người đàn ông này đột nhiên nghe rằng, nở một nụ cười tàn nhẫn, thế chẳng phải có nghĩa là chiến lợi phẩm chúng ta nhận được sau khi xử lý hắn sẽ càng phong phú hơn sao? Ha ha ha, Cắt Lốt cười lớn, nói đúng lắm, dạ dỗ. Thành phố Bít Á bổ chủ phú này sẽ mang đến cho chúng ta bao nhiêu bất ngờ đây? Chúng ta phải nhanh lên. Này, Tạ Dĩ, chiến trường của bọn họ cách đây bao xa? Tạ Dĩ lập tức đáp, khoảng cách đường chim bay là 3 km. Cắt Lốt búng tay một cái, 3 phút, 3 phút là đủ để đến đó rồi, chúng ta đi ăn thịt đấy. Đương nhiên, canh cũng phải hút cho cạn, nếu không sao xứng làm anh em của lão đại Loki. Ba người đồng thời cất bước, họ len lỏi qua dòng người đông đúc, tốc độ nhanh đến kinh người nhưng không hề gây náo động. Nhiều người chỉ cảm thấy chiếc túi trên tay mình nặng trĩu, hoặc vai bị ai đó vỗ nhẹ, rồi một cơn gió lướt qua. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì. Giữa biển người, ba kẻ này như những con cá lanh lẹ luồn lách qua các kẽ hở. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây, họ đã đến một nơi vắng vẻ trong sân bay. Nơi này cách vành đai ngoài của sân bay chưa đến 30 mét, ba người này thật sự đã bỏ qua lính gác và mọi chướng ngại vật, hoàn toàn lao thẳng về phía khu vực giao tranh. Thế nhưng, ba người đột nhiên dừng bước. Bởi vì từ tòa nhà bên cạnh, một người đã bước ra. Người này mặc đồng phục của nhân viên mặt đất, trông rất bình thường, chỉ có đôi môi hơi mỏng, nhưng toàn thân lại toát ra một vẻ sắc bén khó tả, có chút cảm giác như đang nhìn thấy người máy kim loại lỏng trong phim Kẻ Hủy Diệt 2. Chính sự xuất hiện của người này đã khiến cả ba người Cắt Lốt bất giác cảm thấy trước mặt là một bức tường kiên cố không thể vượt qua. Họ không thể tiến thêm bước nào nữa, thậm chí còn có dự cảm rằng nếu cứ đâm đầu vào, giây tiếp theo sẽ phải đổ máu. Các người rời khỏi New York đi, người này nói từng chữ một, rất rõ ràng, rành mạch, mang theo một sự trang trọng như đang chăn trối. Các hạ biết các người là người của Loki, nên hôm nay tha cho các người một mạng, nếu không, nơi này sẽ là nơi chôn thây của các người. Dạ dỗ hất cằm, mất kiên nhẫn nổ miếng kẹo cao su ra và nói, mày là ai? Cái gã các hạ chó má của chúng mày là thằng nào? Nghe thấy bốn chữ các hạ chó má, tay phải của người kia đột nhiên siết chặt lại, có thể thấy gân xanh nổi lên trên nắm đấm. Ngay khoảnh khắc đó, tòa nhà độc lập phía sau gã đột nhiên sụp đổ ầm ầm, và cách thức sụp đổ vô cùng kỳ lạ, như thể có 7-8 chiếc rìu khổng lồ vô hình từ trên trời giáng xuống chém nát ngôi nhà. Cẩn thận! Tạ Dĩ đột nhiên hét lên. Khi cô vừa hét lên, cô mới nhận ra bóng của người kia đang từ từ tan ra trong không trung. Ngay sau đó, thực thể của gã đã xuất hiện một cách quỷ dị bên phải giá rổ, trên lòng bàn tay trái của gã, một luồng sáng màu đỏ máu khiến người ta dùng mình bất chợt lóe lên. Luồng sáng đó tựa như trăng thượng huyền, như bóng ảnh trôi nổi trên mặt nước trong eo, như bóng núi ẩn hiện giữa mây mù, khó mà nhìn rõ thực thể. Rõ ràng khi nhìn vào cảm thấy vô cùng sắc bén, không thể đến gần, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ, giống như cảm nhận được lò sưởi trong đêm đông, bất giác muốn lại gần. Dạ dỗ có thể được Cắt Lốt mang theo, thực lực của hắn cũng thuộc hàng đỉnh cao. Hắn lập tức bỏ qua cả động tác xoay người, trực tiếp dùng tay trái đỡ đòn. Vũ khí của hắn lại được giấu ngay trong ống tay áo. Chỉ nghe một tiếng ken giòn tan, dường như đã đỡ được đòn tấn công của đối phương, sau đó ống tay áo lập tức nổ tung thành từng mảnh, bay lượn như bướm, để lộ ra một con dao găm sắc bén. Hắn lập tức lật tay đâm về phía kẻ địch trước mặt. Nhưng người kia không hề né tránh, mặc cho vũ khí của Dạ Dỗ đâm vào bụng mình, rồi lật tay vung lên, luồng sáng đỏ máu rợn người kia lại xuất hiện lần nữa. Lần này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường dường như đều đang ở trong không gian vũ trụ tối tăm, luồng sáng đỏ máu kia lại xuyên qua, vẽ nên những đường tàn ảnh màu đỏ khó tả. ảo giác biến mất trong chớp mắt, Dạ Dỗ hừ một tiếng, bàn tay trái của hắn đã bị chém đứt lìa khỏi cổ tay. Thật ra, sau khi cơ thể được dữ liệu hóa trong không gian mộng hiểm, việc bị chặt tay chặt chân là chuyện thường tình, dù sao khi trở về không gian cũng sẽ được phục hồi, cộng thêm cảm giác đau đớn đã bị suy giảm. Bạn nhận được kỹ năng thức tỉnh, thần thánh chi ác. Trong nháy mắt triệu hồi bàn tay của thần, dùng thần lực của nó để đưa tối đa 2 mục tiêu trong phạm vi 40m đến bên cạnh mình. Sau đó, bàn tay thần thánh sẽ vỡ tan, ánh sáng thần thánh còn sót lại sẽ hồi phục 15-20 sinh mệnh cho đồng minh bị nắm giữ, đồng thời loại bỏ các trạng thái bất thường trên người họ. Thần thánh chi ác cũng có thể sử dụng lên kẻ địch, dùng thần lực để đưa một kẻ địch trong phạm vi 40m đến bên cạnh mình. Sau khi kẻ địch đó chạm đất sẽ bị choáng một giây, ánh sáng thần thánh sinh ra sau khi bàn tay thần thánh vỡ tan sẽ gây 100, thể lực của người thi triển ít 2, sát thương thần thánh lên kẻ địch, đồng thời khiến kẻ địch phải chịu tổng cộng 300 điểm sát thương thần thánh trong 5 giây tiếp theo. Thời gian hồi của kỹ năng thức tỉnh là 30 giây và phải tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân mới có thể thi triển. Thỉnh thoảng sử dụng sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ, nhưng xin đừng lạm dụng. Các phương pháp và thuốc men bổ sung sinh mệnh lực cực kỳ hiếm có. Vì bạn thức tỉnh trên chiến trường, nên quang hoàn mặc định của bạn đã được tạo ra, không cần rút thăm. Bạn nhận được thần ân quang hoàn, phạm vi 100m. Đồng minh tiến vào trong quang hoàn của bạn sẽ nhận thêm 400 điểm hoặc 15 sinh mệnh, hiệu lực ngay lập tức. Kích hoạt thần ân quang hoàn sẽ liên tục tiêu hao điểm thông dụng. Hiệu ứng nâng cao của thần ân quang hoàn, hộ vệ. Bạn có thể chỉ định một mục tiêu trong nháy mắt, dồn toàn bộ sức mạnh của thần ân quang hoàn lên người mục tiêu đó, khiến sinh mệnh của họ tăng gấp đôi hoặc cộng thêm 1500 điểm trong tức khắc. Thời gian duy trì là 3 giây. Sau khi hết thời gian, nếu lượng sinh mệnh cộng thêm vẫn còn, sẽ trừ đi phần sinh mệnh cộng thêm còn lại. Nếu đã tiêu hao hết thì không trừ. Trong thời gian hộ vệ có hiệu lực, thần ân quang hoàn sẽ mất tác dụng. Bạn cũng có thể tạm thời từ bỏ năng lực quang hoàn, chờ đến khi lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn trong tương lai để rút tham quang hoàn mạnh hơn. Lúc này, đá ngầm đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tạo ra sự sống cho cả đội, hơn nữa thần ân quang hoàn vốn dĩ đã là một năng lực khá tốt. Đúng lúc này, Tam Tử, người bị tên thích khách lắm của lấy, cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Trước đó cậu bị lắm, những đòn tấn công dồn dập và nhanh như chớp khiến cậu không có thời gian thi triển phép thuật, toàn thân tỏa ra ánh sáng ám kim chói mắt, rõ ràng đã kích hoạt năng lực gỡ dạng phỉ tỷ của trang sức ám kim, vật yêu của tổ trưởng. Trong khoảnh khắc đó, một trận pháp dịch chuyển lục mang tinh đã được cậu vẽ ra trên mặt đất. Những ngón tay bê bết máu và yếu ớt của Tam Tử vẫn ổn định và nhanh nhẹn đến lạ thường khi vẽ trận pháp. Người khổng lồ xịt lọc hai đầu cụ lột cụ ổ, vốn được đặt ở căn cứ, một chân bước ra từ trận pháp dịch chuyển lục mang tinh. Nó gầm lên giận dữ, tiện tay vớ lấy một cây truy đá khổng lồ, đập bay lầm, kẻ vẫn đang như hình với bóng muốn tiếp tục truy sát. Tiếp đó, bàn chân khổng lồ của cụ lột cụ ổ giẫm mạnh xuống đất, lập tức từ vị trí nó giẫm, những chiếc gai đá cao 2-3 mét điên cuồng mọc lên, không chỉ vậy, mặt đất cũng luôn xuống, dung nham nóng hổi phun trào, chảy xiết giữa những kẽ hở của gai đá, lập tức chặn đứng mấy kẻ địch đang muốn áp sát. May mà Lâm phản ứng nhanh, sau khi bị đập bay liền lăn một vòng về phía sau, đồng thời để lại một tàn ảnh cản đường, nếu không chắc chắn đã bị gai đá xuyên thủng. Nhưng gã móc sắt sở tặc thì không may mắn như vậy, gã bị hai cây gai đá bất ngờ mọc lên từ dưới đất đâm trúng, lập tức hộc máu tươi, bị hất tung lên không trung. Con mắt duy nhất của cụ lột gù ổ lóe lên ánh sáng đỏ, bàn tay còn lại của nó đột nhiên xuất hiện một tảng đá rực lửa, ném mạnh về phía sở tặc. Gã móc sắt sở tặc hét lên một tiếng, vậy mà vẫn có thể di chuyển ngang nửa thước trên không, miễn cưỡng né được đòn này, nhưng gã vừa ngẩng đầu lên đã thấy một tảng đá rực lửa khác bay tới. Hai phát liên tiếp, đòn này gã chắc chắn không thể thoát được, bị đánh trúng trực diện rồi rơi thẳng xuống như một thiên thạch, lại rơi đúng về phía Tư đang khổ chiến. Lúc này, trong mắt Tư đột nhiên ánh lên vẻ quyết tuyệt. Vốn dĩ có hai người thức tỉnh mạnh mẽ đang vây công cô, nhưng cô đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ. Đầu tiên là một phát súng sọt gùn gầm lên giận dữ, bắn mạnh vào khiên phép lưới titan của Tư. Khiên phép lưới titan vốn đã đầy vết nứt liền vỡ tan cảnh, hóa thành vô số mảnh pha lê bay lượn, ngay sau đó một cây lao màu đỏ sẫm xoay tít như từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng bụng dưới của Tư. Nhưng đúng lúc này, Tư cũng đã cắn răng chịu đựng đòn tấn công để hoàn thành việc nhập chú. Khóe miệng cô rỉ máu, hai tay chắp lại, hai thanh kiếm gai màu bạc tỏa ra ánh sáng khó tả hợp thành một. Trên bầu trời, một luồng sáng như tia chớp xé toạc không gian đánh xuống, chiếu rọi cả mặt đất, vừa vặn chiếu vào thanh kiếm gai màu bạc đã hợp nhất. Thanh kiếm gai màu bạc đó lập tức bay ra, xuyên thủng gã móc sắt sở tặc từ phía sau, và dường như đã đâm sâu vào một thứ gì đó trong suốt vô hình trong không trung, ghim chặt gã móc sắt sở tặc lại. Tiếp đó, Tư tách hai tay ra, một tay trên một tay dưới, nhắm thẳng vào sở tặc đang không thể cử động. Đôi mắt phượng của cô đã tràn ngập sát ý lạnh như băng tuyết. Từ phía sau Tư, ảo ảnh đầu của một con hắc long khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng từ cánh tay trái của Tư tạo thành hàm trên của đầu rồng, ánh sáng từ cánh tay phải tạo thành hàm dưới. Từ miệng ảo ảnh hắc long, một luồng long tức màu bạc quần quần khó tả phun thẳng về phía Sở Tạc. Nguyên lực, long thổ tức. Trong luồng long tức quần quần tuôn ra, còn có tiếng cười của Sid. Từ biểu hiện của Tư lúc này, có lẽ cô đã đột phá thành người thức tỉnh từ lâu, nhưng kỹ năng thức tỉnh thì vẫn đang trong quá trình lĩnh ngộ. Gã móc sắt Sở Tạc tuyệt vọng gào thét, nhưng chỉ cầm cự được 2-3 giây đã bị thiêu thành tro bụi. Chỉ còn lại chiếc móc sắt của gã lóe lên ánh sáng kỳ dị rơi xuống từ không trung, trông có vẻ là trang bị linh hồn. Trong tình huống như vậy, đội Vương Bài lại có thể phản công trong tuyệt cảnh, giết chết một người. Đương nhiên, đừng quên rằng khi Tư thi triển nguyên lực, long thổ tức, sau lưng cô hoàn toàn không phòng bị, vẫn đang kiên cường hứng chịu những đòn tấn công điên cuồng của hai kẻ địch mạnh. Nhưng cô đã nắm bắt được khoảnh khắc ánh mắt của kẻ địch bị trang bị linh hồn thu hút, miễn cưỡng xoay người, tung ra một đòn nguyên lực trúng bích, xung kích để chặn chúng lại một chút. May mà lúc này, thần thánh chi ác mà đá ngầm vừa lĩnh ngộ đã hồi chiêu xong, kéo Tư, người hoàn toàn không còn đường lui, về bên cạnh mình. Nếu không, Tư cũng tuyệt đối không thoát khỏi số phận bị giết ngay tại chỗ. Lúc này, đội vương bài cuối cùng cũng đã tập hợp lại đội hình, nhưng đá ngầm chỉ còn một nửa sinh mệnh và đã dùng hết vật phẩm bổ sung. Anh chàng da đen bán tản, Tư cũng bán tản, chiến lực đáng tin cậy duy nhất là cậu bé xịt lọc cụ lột cụ ổ. Còn kẻ địch lúc này, đa số vẫn còn hơn 80 chiến lực, chúng chi còn có một bàn tay đen sau màn đang rình rập. Trong lòng tất cả mọi người, đồng thời hiện lên hai chữ tuyệt cảnh. Tại quảng trường không xa, trong chiếc xe truyền hình, cặp anh em song sinh đang cùng nhau thi triển năng lực cấp S chú án đã mồ hôi đầm địa. Người anh đột nhiên phun ra một ngụm máu, giọng khàn đặc, không được rồi, mục tiêu từ lúc bị áp chế đã bắt đầu điên cuồng giãy giụa và sức giãy giụa ngày càng mạnh. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Người em cũng mồ hôi nhễ nhại hét lớn, "Trải cả, trải cả. Mày mau đi giết một người, rồi dùng tim của hắn để hiến tế cho trận pháp chú án của chúng ta." Một người đàn ông da màu đồng từ trên một điểm cao gần đó nhảy xuống, lười biếng nói, "Hay là lấy thêm vài quả tim nữa." Trải cả này sở trường là niệm động lực, trước đó chính gã đã dùng nửa lưỡi dao được mài sắc rạch một vết máu trên mặt cờ giờ. Người em lập tức gầm lên, "Chú hoán sau khi nuốt tim thì hoán khí ngút trời, cho nó ăn một quả tim hôm nay chúng ta có lẽ đã bị phản vệ đến mức giảm điểm thuộc tính cơ bản rồi, ăn thêm mấy quả nữa thì còn ra thể thống gì, mày muốn chúng ta chết à?" Thằng khốn. Sau khi nhận được huyết tế từ trái tim, hiệu quả lập tức thấy rõ. Ánh sáng đại diện cho chú hoán trở nên đậm đặc hơn, đỏ như máu đặc, còn mơ hồ chuyển ra những tiếng gào thét giận người. Những sợi dây trói trên cơ thể con rối Phương Sâm Nham cũng điên cuồng ngọ ngoại, lóe léo như vật sống, lập tức siết chặt lại. Người anh cười một cách độc ác, giọng nói chói tai như tiếng cào và bát, "Tốt lắm. Lần này tuy chúng ta cũng có tổn thất, nhưng tên này đừng hòng thoát ra được, trừ khi hắn bị thương. Nhưng bề mặt cơ thể hắn đã được các hạ gia chỉ khiên chết quang, ngay cả người của chúng ta cũng không thể phá khiên gây thương tổn cho hắn trong thời gian ngắn, trừ khi tên ngốc thủy thủ này tự làm mình bị thương, nhưng tao đảm bảo trong 10 phút nữa hắn không thể cử động nổi một ngón tay. Lần này các hạ chắc sẽ hài lòng, tên thủy thủ này sẽ phải trơ mắt nhìn đồng đội của hắn chết hết, mà không thể làm gì, không thể nhúng tay vào. Ha ha ha, công trạng của chúng ta chắc chắn là số 1." Cùng lúc đó, Vĩ Lạ thở dài, một lần nữa nắm chặt vũ khí của mình. Đó là một vũ khí trông vừa có sự tinh xảo của công nghệ hiện đại, vừa có vẻ đẹp hoa mỹ và bí ẩn của thế giới phép thuật. Đó là một cây nỏ cần phải lên dây. Một cây nỏ phép thuật. Bí Lạ quay đầu nhìn Cờ Giờ và nói, "Các hạ vừa mới kết nối tinh thần với tôi, yêu cầu tôi dùng đòn này để triệt để phá hủy sự kháng cự của bọn họ." Cờ Giờ không cho là đúng, nói, "Đối phương đã là nỏ mạnh hết à, với cường độ tấn công hiện tại, chỉ cần tiếp tục thêm 2-3 phút nữa là bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ, cậu không cần phải lãng phí thêm một viên đoán nghiệm chi hẳn nữa." Bí Lạ nhún vai, cười khổ, "Vấn đề là đây là yêu cầu của các hạ. Sư tử bổ thỏ cũng phải dùng hết sức." Cờ Giờ nhìn Bí Lạ đang bắt đầu nằm xuống vị trí bắn, lạnh lùng nói, "Người bên kia vừa chết hết, chúng ta không đợi làm nữa, lập tức ra tay với đám người chú diệt đạo." Bí Lạ không trả lời, chỉ giơ tay trái lên, giơ một cái. Cú lột cụ ổ đang thở hổn hển và ho dữ dội, bên sườn nó có một vết thương đáng sợ ngay cả đối với một xịt lọc, nội tạng cũng đã lòi ra. Dù sao nó cũng chỉ là một cậu bé xịt lọc mà thôi, mà áp lực nó phải đối mặt bây giờ, dù cho mẹ nó có đến cũng không thể một vai gánh vác. Nó cũng đã thử tấn công Phương Sâm Nham để đánh thức anh, nhưng bề mặt cơ thể Phương Sâm Nham dường như có một lớp bảo vệ kỳ lạ, mọi đòn tấn công đều vô hiệu. Kẻ địch thực sự quá mạnh. Nắm lấy cơ hội này, Sạ Bị đột nhiên hít một hơi thật sâu. Khi gã hít vào, tóc của mọi người thậm chí còn có cảm giác bay về phía trước, có thể thấy lực hút lớn đến mức nào. Nhưng gã này chỉ hít vào, không thở ra. Sau đó nhai ngầu nghiến, thậm chí có thể nghe thấy tiếng rắc rắc như thể gã không hít không khí, mà là mảnh vỡ của bát đĩa. Tiếp đó, cổ gã phồng lên, đôi mắt đầy tơ máu cũng lồi ra ngoài hốc mắt vài centimet, rồi gã há miệng nhắm thẳng vào đá ngầm. Tiếng sấm vang rội khắp nơi, uy lực của phát pháo không khí mà Xà Mị bắn ra chắc chắn không yếu hơn một quả lựu đạn là bao. Cùng lúc đó, bốn người thức tỉnh còn sống sót cũng đồng loạt phát động cuộc đột kích điên cuồng nhất vào đá ngầm. Uy lực của tất cả các kỹ năng tập trung vào một điểm, lập tức gây ra một vụ nổ dữ dội, thậm chí kinh thiên động địa. Đá ngầm vốn đã là nỏ mạnh hết à, toàn thân đầy thương tích, lập tức bị nổ bay đi như một hòn đá nhỏ, hất văng hai chiếc ô tô, rơi vào một cửa hàng bên cạnh. Khi chạm đất, anh đã rơi vào trạng thái hấp hối, sống chết không rõ. Tất cả những người được đá ngầm bảo vệ phía sau cũng bị ảnh hưởng, văng ra tứ tán, ngã xuống đất toi thoát. Ngay sau đó Xà Mị xông lên, gã hận đám người này đến tận xương thủy, vì họ đã giết chết đồng đội của gã, gã móc sắt sờ tạt. Xà Mị đấm một cú trời giáng vào người tam tử lập tức phun ra máu tươi, nhưng ngay sau đó cậu bé xịt lọc gầm lên giận dữ, dùng truy đập mạnh vào đầu gã. Xà Mị máu chảy đầm địa, chật vật lăn ra đất. Mặc dù cậu bé xịt lọc ngay lập tức bị lắm và những người khác đánh bay, nhưng bộ dạng thê thảm của Xà Mị đã lọt vào mắt mọi người. Xà Mị bò dậy, lao lên như một con sư tử nổi giận, một cú lên gối hất tung tam tử lên không. Lúc này, tam tử đã rơi vào trạng thái hấp hối. Đúng lúc này, Bí Lạ cuối cùng cũng tin chắc rằng đội vương bài không còn cơ hội lật kéo nữa. Hắn bóc cỏ, oán niệm chi hàn đã nạp đạn thì phải sử dụng, vậy thì hắn phải giết một người để thu hồi vốn. Thật ra, Bí Lạ đã để mắt đến món trang sức ám kim của tam tử. Viên đạn tên lửa màu xanh nhạt mang theo cái chết bay đến từ không trung, như thường lệ nở bùng giữa không trung, để lộ ra mũi nhọn màu xanh đậm dài bằng ruột búp bi. Nó tăng tốc bắn ra, nhắm thẳng vào đầu tam tử, người đã rơi vào trạng thái hấp hối. Tam tử lập tức sử dụng đồ nối mang về từ hành tinh vẹn đó ra. Nhưng thế cục tuyệt sát do bàn tay đen sau màn sắp đặt, làm sao có thể dễ dàng bị phá giải như vậy? Một luồng sáng thê lương lóe lên, lập tức dập tắt hiệu quả của bùa bối. Nhìn cái chết đang bay đến, lòng tam tử lại bình lặng đến lạ thường. Cậu thầm nghĩ trong lòng,
vĩnh biệt, anh nham, vĩnh biệt, chú tư. Nhưng đúng lúc này, một bóng hình tạt tơi, không còn nguyên vẹn đã kịp thời lao ra, chặn trước mũi oán niệm chi hàn. Một tiếng bụp nhẹ vang lên, oán niệm chi hàn bắn vào ngực anh, đẩy anh vào trạng thái hấp hối. Lần này, nó không xuyên qua mà găm lại trong cơ thể anh. Là mồ gặm xạ. Lại là mồ gặm xạ. Chỉ có anh, người tinh thông tính toán quỹ đạo đạn, mới có thể nắm bắt được cơ hội trong khoảnh khắc này. Không biết lúc đó anh đang nghĩ gì, chỉ biết rằng anh đã để lại hy vọng sống cho Tam Tử và đón lấy sự hủy diệt của cái chết vào thân mình. Anh chàng da đen sau khi ngã xuống đất, va mạnh vào mặt đất, dựa vào sắt một chiếc xe bị phá hủy. Lúc này, anh vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, đôi môi dày nở một nụ cười hiền hậu với Tam Tử, rồi châm nửa điếu xì gà dính máu và bật thỉu, nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu như đang say sưa rồi nổ tung thành bụi băng màu xanh nhạt bay lầy trời. Đóa hồng băng khổng lồ màu xanh nhạt cực hàn, thê lương và đẫm máu, một lần nữa nở rộ, tàn phá khu phố vốn đã bị dày vò này. Chương 33, ngươi có cảm nhận được không? Bụi băng màu xanh lam nhạt bay lả tả khắp trời, những người còn lại trong đội át chủ bài đều chết lặng, đờ đẫn và mờ mịt, họ không thể tin vào mắt mình. Mạc Can Sa, người có những phát bắn sắc lẹm như đạn á cờ vùng vãi khắp nơi. Mạc Can Sa, người lười biếng tựa vào gốc dựa, bĩu đôi môi dày hút xì gà. Mạc Can Sa, người luôn có thể dùng đạn giải thoát người khỏi hiểm cảnh. Mạc Can Sa, người mỗi khi nổi giận lại gào thét lao đi như sấm sét. Vậy mà cứ thế chết đi, cứ thế chết đi, chết rồi. Sóng xung kích băng giá vô hình gào thét quần quật quét qua, tựa như cơn sóng dữ dâng trào, đóng băng vạn vật xung quanh thành một thế giới bạc trắng. Tất cả thành viên đội át chủ bài đều bị đông cứng trong lớp băng dày. Thế nhưng, biểu cảm của họ hoặc là đau đớn đến tột cùng, hoặc là ngây dại mờ mịt, không dám tin vào sự thật trước mắt. Đá ngầm bị sóng băng cuốn lên cao, ngửa mặt lên trời, nửa thân dưới bị đông cứng trong băng. Máu và nước mắt điên cuồng tuôn chảy trên mặt hắn, giờ phút này hắn vẫn nhớ như in bàn tay Mạc Can Sa chìa về phía mình, bàn tay ấm áp, mạnh mẽ, thô ráp nhưng đã cứu hắn thoát khỏi tử địa. Thế nhưng, chủ nhân của bàn tay ấy đã cứu mình, mà mình lại chẳng thể cứu được anh ta, mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn, bất lực. Đội trưởng, đội trưởng, anh đang làm cái quái gì vậy? Tư tiếp xúc với Mạc Can Sa không nhiều, nhưng cũng biết đây là một người ít nói nhưng rất đáng tin cậy, một khi đã giao cho anh ta bất cứ việc gì thì đều có thể yên tâm, không cần lo lắng gì nữa. Vì vậy, sau khi trận chiến bắt đầu, Tư đã rất tùy ý dặn Mạc Can Sa một câu, phải bảo vệ Tam Tử. Nhưng Tư bạn lần không ngờ, lời dặn dò đó lại là lần trao đổi cuối cùng giữa cô và Mạc Can Sa. Cái nhìn thoáng qua ấy lại trở thành vĩnh biệt. Mạc Can Sa đã hứa với Tư sẽ bảo vệ tốt Tam Tử, và vào thời khắc quan trọng nhất, anh đã dùng chính sinh mạng, chính cơ thể mình để hoàn thành lời hứa. Tư vốn tưởng sự im lặng trước đó của Phương Sâm Nham là đang bày mưu, đang nhẫn nhịn, nhưng cái giá cho sự bày mưu nhẫn nhịn này cũng quá lớn rồi. Mạc Can Sa đã chết, chúng ta cũng đang ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm cận kề. Chết tiệt, anh đang làm cái quái gì vậy? Nước mắt Tam Tử đã chảy dài trên má, dưới nhiệt độ cực hàn tạo thành những vệt băng đan sen. Cậu chưa bao giờ cận kề cái chết một cách sâu sắc đến thế, dĩ nhiên cũng chưa từng trải qua cảm giác sống sót sau kiếp nạn trong gang tấc như vậy. Quan trọng hơn là, tia hy vọng sống sót của mình lại được đổi bằng mạng sống của đồng đội tôi sợ lắm, vừa mới sống lại. Tôi không muốn chết đâu. Anh Nam, cứu em với, anh đang làm gì vậy? Tuy có chút sự cố, nhưng vẫn là một cú kết liễu hoàn hảo. Cú gì bị lạ lùi người khỏi chỗ nấp, nhún vai một cách thoải mái, tên da đen Mạc Can Sa đó cũng nghĩa khí phết, lại chịu chết thay cho tên triệu hồi sư kia. Hừm, cũng không tệ, thông báo nhắc nhở ta đã tiêu diệt một thợ săn luân hồi. Ta được cộng không ít điểm công vân, wow. Bắt đầu rút thưởng rồi, một chiếc quần da màu ám kim. Phần thưởng bất ngờ thật. Lạc, lạc, mẹ kiếp, mày phải cảm ơn vận may của tao mới phải, nghĩ xem nên cảm ơn tao bằng gì đi. Cờ giờ đột nhiên nhíu mày nói, hình như có gì đó không đúng. Đợi đã, ngươi nhắc lại câu vừa rồi xem. Cũng gì bị lạ ngạc nhiên, ta nói ta vừa rút được một chiếc quần da ám kim. Không phải câu đó, câu trước kia. Khu, khu khu, chết tiệt, sao cổ họng lại ngứa thế này? Cờ giờ đã bắt đầu chăm chú quan sát đám người của chú diệt đạo, vừa ho vừa lắp bắp nói. Cũng gì bị lạ nghi hoặc một lúc rồi nói, ta nói, không gian nhắc nhở ta chỉ tiêu diệt một thợ săn luân hồi. Đồng tử của cờ giờ đột nhiên co rụt lại, đúng rồi. Tính toán của ta về chiến cục vô cùng chính xác, phát súng vừa rồi của ngươi có thể trực tiếp tiêu diệt một khế ước giả phe địch, đồng thời sóng xung kích khi oán niệm chi hàn phát nổ tuy uy lực không quá mạnh, nhưng vì nó gây sát thương vô sai biệt lên cả đồng đội, nên lũ khốn đó nhất định sẽ tránh né. Vì vậy, việc tiện tay giết chết một kẻ địch đang hấp hối chắc chắn không thành vấn đề. Tấm khiên ám kim của tên mở tờ tên đá ngầm kia cũng nằm trong kế hoạch của ta. Nhưng ngươi chỉ nhận được thông báo tiêu diệt một người. Điều đó có nghĩa là tên mở tờ kia vẫn còn sống. Sao ta có thể tính sai được? Hắn chắc chắn không còn át chủ bài nào nữa. Nếu không, với tính cách của kẻ này, hắn đã sớm dùng để cứu đồng đội rồi. Cờ giờ đột nhiên trở nên nóng nảy như con thú bị nhốt, đi đi lại lại tại chỗ. Cũng gì bị là nhú bay, thờ ơ nói, ta hình như vừa thấy có ánh sáng vàng lóe lên trên người đáng ngầm. Một người không thể tính toán được mọi thứ, luôn có vài hát xì sự cố. Mẹ kiếp, như cái hát hơi chết thế này. Cờ giờ đột nhiên im bặt, đồng tử co lại, dường như cảm nhận được điều gì đó khác thường và nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, vị trí của đá ngầm là nổi bật nhất, cũng thảm hại nhất, vì hắn đã bị luồng khí lạnh từ vụ nổ của đóa hồng lam khổng lồ đóng băng trên không trung, cách mặt đất 5-6 mét. Tất cả mọi người đều tính toán rằng hắn chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái hấp hối, và tấm khiên ám kim tỏa sáng rực rỡ của đá ngầm càng thu hút mọi ánh mắt tham lam trong sân. Cũng chính vì lý do này, Tam Tử và Tư, những người cũng bị sóng xung kích băng giá đánh cho hấp hối, lại một lần nữa được đá ngầm bảo vệ một cách gián tiếp. Nếu không, nếu bốn người còn lại trên chiến trường lúc này mỗi người chọn một mục tiêu khác nhau, thì ít nhất một trong hai người Tam Tử và Tư cũng phải chết. Bốn người còn lại kinh ngạc phát hiện đá ngầm vậy mà không chết trong đợt xung kích băng giá, vẫn đang hấp hối thoi thoát. Họ không kịp nghĩ nhiều, chỉ sợ nghĩ nhiều sẽ ra tay trở mất. Thấy đội trước mắt sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, điều đó có nghĩa là mối quan hệ hợp tác đã kết thúc, các đội khác nhau giờ là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là kẻ thù. Vì vậy, khi ra tay, thậm chí có người đã tính toán làm sao để tự bảo vệ mình sau khi đoạt được chiến lợi phẩm, hoặc làm sao để tấn công kẻ thành công đoạt được nó. Đòn tấn công liên thủ của bốn kẻ thức tỉnh mạnh mẽ đồng loạt giáng mạnh lên người đá ngầm. Lực lượng khổng lồ lan tỏa khắp nơi, lớp băng dày phong tỏa đá ngầm một lần nữa bị chấn động thành bột phấn màu xanh lam nhạt bay lả tả, hơn nửa quảng trường bị bao phủ trong làn bụi băng mờ ảo, như mộng như ảo, tầm nhìn lại trở nên cực thấp, tựa như cảnh tượng trước khi gã da đen kia chết được tái hiện. Nhưng một vệt sáng màu vàng kim tiêng liên tưởng chừng không thể phá hủy bỗng bật ra, năng lực mạnh mẽ của liên kết sinh mệnh hiện ra ngay trước mắt mọi người. Thực ra trước đó liên kết sinh mệnh đã bảo vệ đá ngầm một lần, nhưng khoảnh khắc gã da đen kia hy sinh anh liệt đã thu hút hầu hết sự chú ý, hơn nữa cảnh tượng đóa hồng lam do oán niệm chi hàn tạo ra cũng vô cùng trắng lệ, uy lực của sóng xung kích băng giá cũng không quá mạnh, nên ánh sáng trên người đá ngầm chỉ lóe lên rồi tắt, thuận lý thành chương bị bỏ qua. Nhưng bây giờ, đá ngầm chính là tiêu điểm. Vầng sáng màu vàng tươi như vỏ trứng bao quanh cơ thể hắn, vì đòn tấn công mạnh mẽ của kẻ địch mà trở nên vô cùng rực rỡ. Lớp lá chắn mỏng manh ấy lại mang theo dấu vết của sự sống đang tiêu hao tuôn chảy. Cũng chính vì vậy, nó mới không thể bị phá hủy. Cơn đau dữ dội truyền đến từ cơ thể, nhưng đá ngầm lại cảm thấy một sự vui sướng tự ngược mang tính trả thù, hắn gào thét điên cuồng trong lòng, "Đội trưởng, nỗi đau này, sự thống khổ này, cuối cùng cũng có thể truyền đến cho ngươi rồi, nhưng đây chỉ là một phần bạn tổn thương trong lòng ta thôi, một phần mà thôi, ngươi có cảm nhận được không? Ngươi có cảm nhận được không?" Rồi đá ngầm phát hiện, trong làn bụi băng bay là tả như sương mù màu xanh lam, Sami, kẻ đứng gần hắn nhất với vẻ mặt hung tợn nhất, lại có biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Biểu cảm của gã vốn là tham lam, điên cuồng, nhỏ mó. Đá ngầm đã quen với loại biểu cảm này, nhưng biểu cảm của Sa Mi lúc này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã biến thành không thể tin nổi, kinh hoàng và cả nỗi đau đớn muốn nói mà không nói nên lời. Lúc này, người ta không khỏi phải cảm thán rằng biểu cảm của con người thật phong phú, rõ ràng chỉ là vài cơ mặt co giật vài milimet lại có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt của đá ngầm dừng lại trên ngực Sa Mi. Nơi đó dường như có gì đó bất thường. Rất nhanh, chỗ đó hơi nhô lên, rồi bị một vật sắc nhọn đâm thủng, một mũi nhọn không mấy nổi bật từ từ chui ra. Sau đó có thể thấy, đó là một mũi dao. Một mũi dao vô cùng bình thường, nhưng nó lại từ phía sau im hơi lặng tiếng đâm xuyên qua ngực Sa Mi cường tráng, còn tàn nhẫn từ từ nhấc đổng gã đàn ông này lên, rõ ràng là muốn gã phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn. Đột nhiên, lưỡi dao rút mạnh, mũi dao kia liền biến mất khỏi tầm mắt của đá ngầm. Đôi mắt của Sa Mi đã mất đi ánh sáng của sự sống, máu tươi từ sau lưng phun ra xối xả, gã từ từ mềm nhũn trở xuống, lộ ra người đứng sau lưng gã. Người đàn ông tắm trong máu tươi, tựa như đang bùng cháy điên cuồng. Người đàn ông đã đứng yên quan sát suốt từ đầu đến giờ, người đàn ông đã bị các thành viên đội át chủ bài gào thét trong lòng vô số lần. Lúc này, ánh mắt của Phương Sâm Nham đã trở thành một sự kiên định đến cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt đá ngầm. Đá ngầm cũng méo mó thở dốc, dùng con mắt độc nhất đầy tơ máu cắn chặt răng nhìn hắn, nắm chặt nắm đấm. Hai người nhìn nhau, không cần nói, nhưng đã hiểu ý của đối phương. "Tôi cảm nhận được rồi." Phương Sâm Nham nói với đá ngầm một cách vô cùng bình tĩnh. Trong khoảnh khắc này, nước mắt của đá ngầm lại tuôn rơi. Nghe được câu nói này, hắn bỗng cảm thấy mình có chết cũng có thể nhắm mắt. Chương 34, vận may đấu năng lực. Dứt lời, Phèn Sen Nhi An liền biến mất khỏi tầm mắt của đá ngầm, hòa vào màn bụi băng màu xanh nhạt đang bay lả tả. Nhưng lúc này, đá ngầm lại cảm thấy thứ bay lượn đầy trời không phải bụi băng, mà là khói xì gà và những vệt tàn thuốc rơi lả tả. Thấp thoáng đâu đó còn có nụ cười sáng khoái của anh bạn da đen, khiến hắn bỗng không kìm được nước mắt trực trào. Ngay lúc Phèn Sen Nhi An biến mất, đá ngầm kinh ngạc nhận ra mình đã có thể cử động, hiển nhiên đã thoát khỏi trạng thái hấp hối. Hắn cúi đầu nhìn, tức thì phát hiện cơ thể mình được bao bọc bởi ba tầng ánh sáng màu xanh lục nhạt, chính là hiệu ứng đặc biệt của đạo cụ cốt truyện màu bạc mà Phèn Sen Nhi An mang theo. Lá thường xanh của cây sồi thần. Chiếc lá này có một kỹ năng chủ động tên là rũ thuật cây sồi, hiệu quả tương đương hồi xuân thuật cấp 5, giúp mục tiêu hồi phục máu liên tục trong 12 giây, tổng lượng hồi phục tích lũy là 450-600 điểm. Nếu bất chấp mọi giá, có thể sử dụng rũ thuật cây sồi liên tiếp 3 lần, dù cái giá phải trả sẽ tiêu tốn tổng cộng hơn 20,000 điểm đa dụng và 10 điểm tiềm năng. Thế nhưng, cái giá này rõ ràng là vô cùng xứng đáng so với tình thế ngàn cân treo sợi tóc hiện tại. Đá ngầm lúc này đang ở trong trạng thái được cộng dồn 3 tầng hiệu ứng hồi xuân thuật cấp 5 trong vòng 12 giây, tương đương với việc có thể hồi phục hơn 1500 điểm máu, tự nhiên nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hấp hối. Cùng lúc Phèn Sen Nhi An lặng lẽ tiếp cận, dùng một đao kết liêu xa lý, thì San Giải lại phải đối mặt với một cơn khủng hoảng lớn chưa từng có nguy cơ tử vong. Lúc này, cậu ta đang nằm trên mặt đất trong trạng thái hấp hối, không thể động đậy, nhưng lại vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh vật mờ ảo trong làn bụi băng xanh nhạt phía trên có gì đó không ổn. Cậu ta bị sóng xung kích băng giá thổi bay đến con đường trước cửa một siêu thị gần đó. Tay chân đều bị đóng băng dính chặt vào lớp băng, ngửa mặt lên trời vừa hay nhìn thấy nóc tầng 3 của siêu thị. Ở đó có một chiếc xe hơi cũng bị hất văng lên nóc tầng 3, gầm xe chồng lên trời, mũi xe út xuống dưới, bị đóng băng kẹt lại một cách thảm hại ngay mép sân thượng. Cảnh tượng này có thể xem là kỳ quan, nếu không phải vì lớp băng đông cứng thì nó chắc chắn sẽ trượt xuống, đè bẹp San Giải ở bên dưới không sai một ly. Đúng lúc này, một con bồ câu không biết từ đâu bay tới, vừa lướt qua đây liền bị luồng hàn khí còn sót lại trong không trung làm cho lảo đảo, loạn choạng rơi xuống. mãi nó mới đập cánh bám được vào một sợi dây điện gần đó. Thế nhưng, sợi dây điện đó sau khi hứng chịu tác động của hoán niệm chi hàn, nhiệt độ thấp mà nó phải chịu đã vượt xa giới hạn thiết kế. Con bổ câu tuy rất nhẹ, nhưng phải tính thêm cả lực tác động khi nó từ trên không lao xuống, vì vậy không có gì bất ngờ, sợi dây điện đứt lìa. Nhưng nguồn điện vẫn chưa bị ngắt, dòng điện vẫn chạy trong lõi kim loại bên trong, do đó sợi dây điện bị đứt tự nhiên tách thành hai đoạn. Một đoạn tóe lửa điện lại xẹt, như tạ tàn đu dây, vung thẳng về phía san dài rồi vắt lên mép sân thượng siêu thị và mắc kẹt ở đó. Tia lửa điện vẫn tiếp tục lóe lên. Vì sóng xung kích băng giá quét qua như một cơn bão, làm mọi thứ trở nên hỗn loạn, những nơi bị sóng xung kích trực diện tác động đều bị một lớp băng bao phủ. Nhưng vị trí mép sân thượng nơi dây điện mắc vào lại vô tình được bùn nước trên nóc nhà che chắn, nên không có băng tuyết, kết quả là tia lửa điện đã bén vào một đống đông vụn bị gió thổi giạt vào bên cạnh. Bên cạnh đống đông vụn lại vừa hay có một thùng dầu than bị đổ, mà nhiệt độ đông đặc của dầu thấp hơn nước rất nhiều, vẫn đang loang lổ chảy ra. Vì vậy, cũng rất hợp lý khi nó bị bắt lửa, rồi ngọn lửa lan sang chiếc xe hơi bị hất văng lên tầng 3, đang lật ngửa trọng vó và bị đóng băng ở đó. Chiếc xe hơi lật ngửa bị kẹt ở mép tầng 3, vốn chỉ dựa vào lớp băng đông cứng để duy trì sự cân bằng mong manh. Bị lửa lớn thiêu đốt, nó lập tức lung lay sắp đổ, ngọn lửa cũng nhanh chóng bao trùm thân xe. Và rồi, nó trượt thẳng xuống, nhắm ngay san giải mà lao tới. San giải lúc này đang trong trạng thái hấp hối, đá ngầm thì chưa hồi phục, còn phèn xèn nhì ản cũng không thể nào lường trước được mọi việc, ba đầu sáu tay cũng chẳng lo xuể. Chiếc xe này dù không đè chết được san giải, thì tiếp theo đó bình xăng bốc cháy sẽ gây ra một vụ nổ liên hoàn, lửa thiêu ngùn ngụt. Xem ra, san giải chắc chắn phải chết. Đúng vậy, đây chính là kế hoạch của kẻ chủ mưu giấu mặt. Sau khi bao quát toàn cục và phát hiện phèn xèn nhì ản không biết vì sao lại đột ngột tỉnh lại một cách kỳ lạ, hắn đã lập tức quyết đoán, sau những tính toán chính xác, đã hạ độc thủ với san giải. Sức mạnh của hắn đã khúc xạ qua 5 tầng, bồ câu dây điện đông vụn dầu ăn xe hơi. Hiệu quả đã được phát huy đến mức tối đa. Hắn đã chắc chắn rằng, trên trời dưới đất, dù là phèn xèn nhì ản, kẻ đã nhiều lần gây bất ngờ cho hắn, cũng tuyệt đối không thể cứu được san giải. Tuyệt đối không thể nào. San giải cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong con ngươi của cậu ta, đầu chiếc xe đang lao xuống giường như chiếm trọn cả thế giới. Sức nóng từ ngọn lửa hừng hực trên đầu xe gần như muốn làm bỏng rát khuôn mặt cậu. Trước cái chết, cậu ta thật bất lực. Lần trước, anh bạn da đen đã dùng mạng sống để cứu cậu, lần này, ai sẽ đến cứu cậu đây? Ai có thể cứu được cậu? Thế nhưng, ngay khi đầu xe đang bốc cháy sắp đè nát sang dài, khi chỉ còn cách mặt cậu chưa đầy một mét, một tiếng rầm vang trời. Một cơn gió lốc dữ dội quét qua mặt san dài, sức nóng bỏng rát lập tức tan biến không còn dấu vết. Hóa ra, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một chiếc Audi A8 đông tăng tốc với một gia tốc không thể tưởng tượng nổi, bay vọt lên không trung và đâm sầm vào giữa thân chiếc xe đang lao xuống sang dài. Như một con bò tót nổi điên, nó húc văng chiếc xe kia vào một cửa hàng bên cạnh, rồi gây ra một vụ nổ dữ dội. Sao lại thế này? Lúc này, tâm trạng của kẻ chủ mưu giấu mặt đang dậy sóng đến mức nào là điều có thể tưởng tượng được. Hán, người luôn tự cho rằng dù núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không biến sắc, lại không kìm được mà thất thanh gầm lên, sao lại thế này? Lập tức cho tôi xem lại hình ảnh vệ tinh. Sự thật nhanh chóng được tái hiện qua đoạn phim quay chậm. Hóa ra, khi con bồ câu bị con kia rơi xuống dây điện, nó đã giẫm đứt sợi dây thành hai đoạn. Đoạn bên phải văng về phía nóc siêu thị, nhưng đoạn bên trái cũng không cam chịu làm diễn viên của chúng, nó cũng rũ xuống, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Đầu dây tóe lửa điện vừa hay chạm vào một mảnh vỡ của hộp đèn quảng cáo nằm rải rác trên đất. Khung của hộp đèn làm bằng thép, dòng điện tự nhiên truyền qua, nhưng hộp đèn vốn đã hư hỏng nặng, khi có điện vào lại bị chập mạch và gây ra một vụ nổ nhỏ. Khi vụ nổ xảy ra, một mảnh vỡ sắc nhọn của hộp đèn bay vọt ra ngoài, xoay tít với tốc độ cao vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, xuyên qua lưng ghế ô tô, rồi cắm phập vào vị trí đốt sống cổ của một người. Người này chính là tài xế của một chiếc Audi A8. Phải biết rằng, nơi đây vốn là một ngã tư đông đúc xe cộ, nhưng trong chớp mắt đã bị tấn công và rơi vào hỗn loạn cực độ, việc có vài chiếc xe hơi nằm luồn ngang là chuyện quá đỗi bình thường. Gã tài xế này cùng mạng lớn, bị chấn động đến ngất đi trong trận chiến ác liệt, tuy thân xe chảy sức khắp nơi nhưng nhờ có dây an toàn nên vẫn bị trói chặt trên ghế. Lúc này, đốt sống cổ sau lưng của gã bị trọng thương, đương nhiên gã lập tức bị cơn đau đánh thức. Tỉnh lại, dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh, nhưng phản ứng bản năng chắc chắn là dùng tay phải với ra sau gáy để rút mảnh vỡ ra. Nhưng tư thế ngồi hiện tại khiến tay phải của gã không thể với tới, vậy nên chắc chắn gã phải đứng dậy để rút mảnh vỡ. Thế nhưng, cả người gã lại bị dây an toàn trói chặt vào ghế, mà bàn chân phải của gã lại đang đặt trên chân ga. Vì vậy, sau khi mảnh vỡ cắm vào người, phản ứng bản năng đầu tiên của cơ thể người tài xế là đưa tay ra rút mảnh vỡ, sau đó cố gắng nhoài người về phía trước để đứng dậy. Kết quả là vì vướng dây an toàn, hành động đó đã biến thành một cú đạp ga hết cỡ. Ok, động cơ của chiếc Audi A8 gầm lên giận dữ, lập tức lao vút đi. Chiếc xe sang nổi tiếng về hiệu suất này tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 6.2 giây, trên đường đi lại vừa hay lướt qua một con dốc băng phẳng mịn do sóng xung kích băng giá tạo thành. Và rồi, nó bay lên không trung, húc văng chiếc xe hơi đang cháy mà kẻ chủ mưu đã dày công sắp đặt. Thủ đoạn này gần như giống hệt với năng lực mà kẻ chủ mưu giấu mặt đã thi triển. Tuy nhiên, cũng có thể đặt cho thủ đoạn này một cái tên khác mà ai cũng biết, đó chính là vận may. Đúng vậy, kẻ chủ mưu giấu mặt tính toán ngàn lần, cũng không thể tính đến một điểm, đó là thân phận của san dài chính là người được chọn. Đó là người được không gian ưu ái. Bẩm sinh đã có vận khí cực tốt. Năng lực của kẻ chủ mưu giấu mặt, nói đến bản chất, thực ra là hạ vận may của mục tiêu xuống mức thấp nhất, rồi dùng một loạt sự trùng hợp ngẫu nhiên để gây sát thương cho kẻ địch. Thế nhưng, vận may của người được chọn là do không gian đặc biệt ưu ái. Kẻ chủ mưu giấu mặt động đến vận may của San Giải, cũng tương đương với việc trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực và đặc quyền của không gian nọa xê nơi San Giải thuộc về. Điều này rõ ràng là vi phạm quy tắc, vậy nên rất tự nhiên sẽ gánh chịu sự phản vệ mạnh mẽ từ không gian mạo hiểm. Vì vậy, lần tấn công nhắm vào San Giải này của kẻ chủ mưu thất bại, trông như ngẫu nhiên, nhưng thực ra lại là tất nhiên. Tin rằng nếu hắn chọn mục tiêu là Tư, thì Tư cũng chưa chắc đã chết, bởi vì vị trí của Tư đã nằm trong phạm vi mà Phèn Sèn Nhì Án có thể can thiệp. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay khi khả năng hành động vừa hồi phục, đã ngầm lập tức nghiến răng thi triển thần thánh ác. Cảnh ngộ vừa rồi của San Giải vẫn còn sờ sờ trước mắt, suýt nữa đã dọa hắn toát mồ hôi lạnh. Cái chết của Mạc Can Sa đã là vết thương lòng không bao giờ nguôi ngoai trong tim hắn, hắn tuyệt đối không cho phép tình huống tương tự xảy ra lần nữa. Chương 35, sát khí lật ngược thế cờ, ánh sáng thần thánh lóe lên, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, Tư và Tam Tử tức thì từ trên trời rơi xuống sau lưng hắn. Đồng thời, ánh sáng còn sót lại của thần thánh chi ác từ từ hạ xuống đầu hai người, bắt đầu chữa trị vết thương, giúp họ thoát khỏi trạng thái hấp hối. Thoát chết trong gang tấc lần nữa, Tam Tử lúc này mới hoàn hồn. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, đối với một người được chọn như cậu ta, không phải là không thể giết chết, mà là thế lực ngầm kia lại dùng một phương pháp tệ nhất để ra tay. Nhưng nói một cách nghiêm túc, cũng may là phần lớn chiến trường lúc này đã bị lớp bụi băng màu xanh lam bao phủ, khiến những kẻ tấn công tầm xa mai phục bên ngoài tạm thời không thể nhắm chuẩn, nhất thời không nắm được tình hình. Nếu tiến hành tấn công bao trùm không phân biệt mục tiêu, lại đúng lúc ba đội đang hợp tác, rất dễ gây thương vong cho đồng đội. Nếu không, dù Tam Tử có thoát khỏi cái bẫy chết người của thế lực ngầm, cậu ta và Tư E là cũng lành ít dữ nhiều. Sau khi Tiểu Thạch thi triển xong thần thánh chi ác, một con quái vật khổng lồ lại từ trên trời giáng xuống, chính là hút máu ám kim. Thân hình đồ sộ của nó không chỉ dùng để cản trở kẻ địch, mà còn là một vật che chắn và bia đỡ đạn tuyệt vời. Nhưng công dụng lớn nhất của hút máu ám kim không phải để yểm trợ cho Tiểu Thạch và đồng đội, mà là để che chắn cho một bức tranh đột ngột xuất hiện. Đó là một đạo cụ ám kim được làm từ da của một khế ước giả hệ pháp thuật hùng mạnh. Phù Thế Hội. Món đạo cụ ám kim với bề mặt đã chi chít vết nước này chỉ còn lại một lần sử dụng cuối cùng, nhưng lại tỏa ra một luồng sáng mãnh liệt đến khó tả. Tựa như ánh tà dương rực rỡ chói lòa. Lúc này, Phù Thế Hội đang bất chấp tất cả để đốt cháy linh hồn mình, đốt cháy tất cả. Giống như pháo hoa, dù chỉ để nổ tung một tiếng bùm, cũng phải tìm kiếm khoảnh khắc huy hoàng vĩnh cửu. Vì đã từng triệu hồi một lần, nên Vương Sâm Nham không cần đích thân dùng tinh thần lực để vẽ lại. Chỉ thấy một điểm tinh thần lực xuất hiện trên bức tranh, rồi nhanh chóng bắt đầu phát họa theo một cách cực nhanh, cực khéo, cực phức tạp. Rất nhanh, hình ảnh của vụ ca muội tử lại hiện lên trên Phù Thế Hội. Cô gái trẻ trong tranh sống động như thật, khí tức tự nhiên nồng đậm như muốn tràn ra ngoài. Có lẽ cô cũng biết tình hình bên này nguy cấp, nên sắc mặt trong tranh vô cùng nghiêm nghị. Sau đó, Phù Thế Hội bắt đầu bốc cháy. Nhưng thứ tuôn ra không phải là khói, mà là phân rã thành vô số phù văn phức tạp, bí ẩn và cổ xưa, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, cuối cùng tạo thành một cổng vòm bằng dây thường xuân xanh um, tràn đầy sức sống. Ngay sau đó, Vu Ca Muội Tử trong bộ giáp da chiến đấu màu đỏ rực, lưng đeo cây phượng hoàng cùng chói lọi, nhảy ra khỏi cổng vòm. Bề mặt bộ giáp da của cô có những vết tích như bị mặt trời thiêu đốt, trông có một vẻ nóng bỏng kỳ lạ, đây chính là liệt nhật chiến văn trong truyền thuyết. Cô dường như biết tình thế khẩn cấp, vừa xuất hiện liền tiện tay giáp ra mấy hạt giống phong, lập tức, mấy cây phong lớn lá đỏ như lửa mọc lên, tạo thành vật che chắn hữu hiệu. Tiếp đó, tại nơi Phương Sâm Nham nằm bất động lúc trước, một ụ đất khổng lồ bắt đầu hình thành, rèm tạt gầm lên giận dữ, hốc tung đất đá bỏ ra. Bầy tôi số 7 của Tiểu Thạch cũng nhảy ra từ hư không, ẩn nấp trong đống đổ nát như một con nện. Đây chính là bất lợi của việc bị đột kích mất thế chủ động. Phương Sâm Nham và đồng đội biết rằng họ đang đối đầu với những chiến lược đỉnh cao như siêu anh hùng, bản thân chỉ là chân chạy vặt đánh chống gieo họ, nên đã không triệu hồi rèm tạt và số 7. Dù sao tốc độ của rèm tạt quá chậm, còn sinh lực của số 7 lại quá ít, tránh việc vô ích trở thành bia đỡ đạn rồi lãng phí một lượng lớn điểm thông dụng. Nào ngờ lại bị phục kích. Đến đây, chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi, Phương Sâm Nham đã thay đổi cục diện trong chớp mắt, tạo ra một vòng phòng hộ hoàn hảo cho ba người đồng đội của mình. Không còn nỗi lo sau lưng, hắn đã lặng lẽ cúi đầu, mang theo khí thế điên cuồng muốn càn quét tất cả, lao về phía ba kẻ còn lại. Trong ba người này, Lạc và một kẻ khác tên bộ là Assassin, cả hai đều thuộc dạng tốc độ điển hình, đặc biệt là bộ. Khi Tư chưa biến thân, một mình hắn đã từng cầm chân cô suốt 5 phút. Cách tấn công của bộ nói đơn giản chỉ có 5 chữ: Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Một khi bị hắn bám lấy, đó sẽ là những đợt công kích liên tục như vũ bão. Sát thương mỗi đòn có thể không cao, nhưng không thể chịu nổi tần suất tấn công dày đặc, cộng thêm bộ trang bị tăng tỷ lệ bạo kích mà bộ sưu tập được để bù đắp cho lực công kích yếu, hắn đã thực sự áp chế Tư hoàn toàn. Dưới những đòn tấn công liên miên và cách di chuyển như quỷ mị, Tư thậm chí không thể khóa được thân hình của hắn, mãi đến khi lùi đến sát tường mới biến thân thành công. Người còn lại là một bờ ở cỡ tên Lọ Gầm Vin, hoàn toàn trái ngược với Lâm và bộ có tốc độ đánh cực nhanh nhưng lực công kích yếu. Sức tấn công của hắn vô cùng đáng sợ, nhưng tần suất tấn công đương nhiên giảm xuống. Hắn sử dụng một cây chiến côn ám kim hai tay, là vũ khí được thế lực ngầm đặc biệt chọn ra để đối phó với Tiểu Thạch. Đặc tính của loại vũ khí hạng nặng như chiến côn là chấn động xuyên thấu, dù đối phương có đỡ đòn, vẫn sẽ gây ra sát thương phần trăm bỏ qua phòng ngự. Vì vậy, dù sức phòng thủ của Tiểu Thạch cực cao, nhưng thời gian cầm cự lại không lâu chính là vì lý do này. Phòng thủ cao mà gặp phải đòn tấn công bỏ qua phòng ngự, đó chính là bị khắt chế hoàn toàn. Mục tiêu đầu tiên Phương Sâm Nham chọn chính là Lọ Gầm Vịn. Hắn cúi đầu, cứ thế tay không xài bước về phía Lọ Gầm Vịn. Lúc này, dù lớp bụi băng màu xanh lam đã bắt đầu mỏng đi, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Lọ Gầm Vịn, kẻ đang định tấn công Tiểu Thạch, phải kinh ngạc, mày thoát ra bằng cách nào? Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Lọ Gầm Vịn cũng là một người thức tỉnh dày dạn kinh nghiệm, Hắn nghiêng người, dùng lực từ đôi tay cường tráng, vung cây chiến côn ám kim chém xuống. Đầu côn vàng lóng lóe lên ánh sáng chết chóc. Cùng lúc đó, Lạc và Bồ một trái một phải, lặng lẽ áp sát. Dù ba người chưa từng phối hợp trước đây, nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, họ đã hình thành thế hình chữ phẩm, vây chặt Phương Sâm Nham ở trung tâm, chuẩn bị hợp công từ ba phía. Đối mặt với đòn tấn công hung hãn của Lọ Gà Vịt, hai mắt Phương Sâm Nham đỏ ngầu. Hắn vậy mà lại dùng nửa người bên trái để cứng rắn đỡ lấy. Cơ thể của hắn chính là tấm khiên tốt nhất. Tiếng vây chiến côn ám kim lạnh lẽo va vào xương thịt nghe vô cùng chói tai, nhưng vẻ mặt Phương Sâm Nham lại vô cùng thản nhiên. Bởi vì nỗi đau này so với việc trơ mắt nhìn đồng đội chết, nhìn đồng đội bị giết mà bản thân không thể nói, không thể làm gì, còn dễ chịu hơn gấp ngàn lần. Một lọ dược tề lặng lẽ trượt khỏi kẽ tay Phương Sâm Nham, một luồng sóng xung kích vô hình lập tức lan ra, khiến cả ba người thức tỉnh đều bị chấn động đến cực lại. Ngay sau đó, đôi tay của Phương Sâm Nham bất ngờ tỏa ra ánh sáng màu xanh lục đậm đến mức gần như làm mù mắt người khác, đó là ánh sáng phát ra từ đôi găng tay của hắn, găng tay cơ giới năng lượng cấp hành tinh. Đôi găng tay bộ trang bị màu xanh lục đậm vốn đã cực kỳ bắt mắt này, ánh sáng tỏa ra vốn rất dịu nhẹ, nhưng lúc này trên bề mặt của nó lại có thêm một lớp quang mang khó tả, mà lớp quang mang này vốn dĩ phải nằm trên lưới của thanh đao S13. Đúng vậy, không lâu sau khi trở về không gian ác ngộng, sinh mệnh kim loại lỏng sau khi ăn no uống đủ đã tỉnh lại từ trạng thái ngủ đông, bởi vì nó lại cảm thấy đói. Nó đói cái gì? Đương nhiên là muốn nuốt chừng 100 món trang bị theo yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ là Phương Sâm Nham vẫn luôn cảm thấy đội hiện tại thực sự không có đủ tài lực vật lực để làm việc này, có thể nói chỗ nào cũng cần tiêu tiền, nên đành gác lại. Trước đó, cơ thể Phương Sâm Nham bị giam cầm, bề mặt cơ thể lại bị một lớp bảo vệ ác ý bao bọc, chỉ có sát thương mới có thể đánh thức hắn. Đây tưởng chừng là một thế cục không lối thoát, nhưng liên kết sinh mệnh giữa hắn và Tiểu Thạch chính là mấu chốt phá giải. Ngay khi Tiểu Thạch bước vào trạng thái hấp hối, sát thương lập tức chuyển đến người Phương Sâm Nham, hắn liền được đánh thức. Vừa tỉnh lại, Phương Sâm Nham chưa bao giờ khao khát máu tươi và sinh mạng của kẻ thù đến thế. Thanh đao S13 tuy mạnh, nhưng thuộc tính bá đạo nhất của nó lại có 90 khả năng không có hiệu lực với khế ước giả. Mà trước đây, Phương Sâm Nham vẫn luôn cho rằng găng tay cơ giới năng lượng cấp hành tinh thiên về hỗ trợ, cho đến khi hắn gặp kẻ đó trên hành tinh Eplos, vật thí nghiệm hình đầu lâu loại E-7. Gã đó đã dùng kỹ năng vật lộn hiếm thấy và hung bạo để cho Phương Sâm Nham biết rằng, găng tay cũng có thể có mùa xuân của riêng mình. Vì vậy, vào lúc cần sức tấn công nhất, Phương Sâm Nham đã chọn găng tay cơ giới năng lượng cấp hành tinh 3, chứ không phải thanh đao S7. Dù sao S cũng chỉ là một vũ khí màu xanh lam đậm, khởi điểm quá thấp, trong khi bộ trang bị màu xanh lục đậm thậm chí còn ẩn chứa sức mạnh cao hơn vũ khí ám kim nửa bậc, giữa hai thứ chênh lệch đến 3 bậc là đen, cốt truyện bạc và ám kim. Vì vậy, thủ phạm giết chết xạ gì ẹn trước đó, nói một cách chính xác không phải là thanh đao S đã bị thoái hóa số 7, mà là đôi găng tay màu xanh lục đậm mạnh mẽ kia. Găng tay cơ giới năng lượng cấp hành tinh 10. Thực tế, đây cũng là một trong những lá bài tẩy mà Phương Sâm Nham chuẩn bị để đối phó với thế lực ngầm kia. Và sau khi có được hiệu ứng 7 cộng thêm, đôi găng tay tưởng chừng chỉ có thể dùng để hỗ trợ này, trong nháy mắt đã lột sắc thành một hung khí giết người kinh hoàng. Chương 36, nổ, nổ, nổ. Vũ khí, găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh 10, trái, hiệu ứng phụ ma đặc biệt 6, trạng thái, đói khát, sinh mệnh kim loại lỏng đang trong cơn đói khát, hãy mau chóng cho nó hấp thụ trang bị, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình trưởng thành của nó. Trong trường hợp cực đoan, nó có thể sẽ nuốt chửng cả trang bị đang ký sinh, bỏ qua các thông tin không thay đổi, sức tấn công cơ bản, 30-60 điểm trang bị 10, thưởng thêm sức tấn công cơ bản, 300-600 điểm thưởng thuộc tính 4, tăng 10 tỷ lệ kích hoạt kỹ năng có sẵn của vũ khí, cú móc lên, quật qua bay, đã cố định, thưởng thuộc tính 7, rút ngẫu nhiên tạm thời, biến mất khi sinh mệnh kim loại lỏng bị gỡ bỏ, thốn quyền. Kỹ năng này là một nhánh của cú móc lên, là một loại thể thuật cực kỳ mạnh mẽ, dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào một cú đấm trong chớp mắt, gây trọng thương cho kẻ địch với tốc độ nhanh như tia chớp. Cách tính sát thương của thôn quyền, 200 điểm sát thương cố định sức mạnh của người tấn công ít 2, sát thương này là sát thương chuẩn. Thời gian hồi chiêu của thôn quyền là 60 giây. Do thôn quyền cũng đòi hỏi rất cao về thể chất của người thi triển, nên mỗi lần sử dụng sẽ gây ra 150 điểm sát thương cho chính người dùng. Thường thuộc tính 10, rút ngẫu nhiên tạm thời, biến mất khi sinh mệnh kim loại lỏng bị gỡ bỏ xung kích tối thượng. Cho phép thôn quyền có thể tụ lực trước khi tấn công. Khi thời gian tụ lực đạt đến 4 giây, sẽ hình thành xung kích tối thượng đáng sợ. Cách tính sát thương của xung kích tối thượng, 200-400 điểm sát thương cố định sức mạnh của người tấn công ít, 24 điểm sát thương chuẩn. Khi xung kích tối thượng tụ lực đến 5 giây, toàn bộ sát thương sẽ mặc định là sát thương chuẩn, số liệu cuối cùng là 400 sức mạnh của người tấn công ít 4. Cảnh báo, người dùng có thể ngắt tụ lực bất cứ lúc nào để tung ra thôn quyền, sát thương sẽ được cộng dồn dựa trên thời gian tụ lực. Tuy nhiên, nếu bị tấn công trong lúc tụ lực, người dùng sẽ phải chịu phản vệ. Sát thương mà người dùng đáng lẽ gây ra cho mục tiêu sẽ phản ngược lại chính bản thân mình. Vì vậy, nếu không nắm chắc tuyệt đối, xin đừng mù quáng tin vào uy lực kinh hoàng của xung kích tối thượng, nếu không sẽ rất dễ bị kẻ địch chớp lấy cơ hội 5 giây tụ lực để lật kèo. Chú thích: xem ra một gã cường giả nào đó tinh thông định xuân quyền của võ thuật cổ truyền Trung Hoa cũng từng xa cơ thất thế, trở thành một gã thợ mỏ vũ trụ xui xẻo. Khí tức còn sót lại của ông ta đã được khắc sâu vào linh kiện của đôi găng tay này. Phương Sâm Nham tung một cú đấm trời giáng vào mặt Lọ Gà Vịt. Đây là cú đấm để Phương Sâm Nham chút sạch mọi cảm xúc trong lòng. Đây là cú đấm buộc phát ra sức mạnh khổng lồ từ nỗi đau đớn dày vò nơi thắt lưng của Phương Sâm Nham. Đây là một cú đấm tàn bạo được thúc đẩy bởi 103 điểm sức mạnh, với sức tấn công trên lý thuyết vượt quá 500 điểm. Vợ ở cỡ 4 không mạnh về phòng ngự, huống hồ bọn chúng vừa mới chiến đấu với đội của Vương Bài, làm sao có thể không hề hấn gì. Cú đấm này của Phương Sâm Nham nện xuống,
mũi của lò gặng vặt lập tức nát bét như một quả cà chua bị bánh xe ô tô cắn qua, phụt một tiếng vỡ tan. Máu đỏ, dịch đen, mảnh trắng văng tung tóe khắp mặt. Cú đấm này thậm chí còn dập tắt cả tiếng hét thảm của lò gặng vặt ngay trong cổ họng. Cùng lúc đó, Lạc và Buột trong đội hình tam giác đã vung dao găm và đoạn kiếm sắc bén, vẽ nên những vệt sáng hiểm độc sau lưng và bên hông Phương Sâm Nham. Nhưng dù đòn tấn công của họ chưa bao giờ trượt, họ lại cảm thấy tỷ lệ chí mạng của mình bị áp chế rõ rệt. Càng kỳ lạ hơn là mỗi lần tấn công chúng kẻ địch, họ đều có cảm giác như đâm vào một tấm thép, ngược lại còn khiến cổ tay tê dần. Buột là kẻ cố chấp, một khi đã tấn công là mắt sẽ đỏ ngầu, bám giết như giỏi trong xương, không chết không ngừng, vì vậy hắn vẫn điên cuồng tấn công không hề thả lỏng. Còn lắm thì làm gì cũng thích tính trước đường lui. Hắn liền đánh qua loa một chút rồi lén xem lại nhật ký chiến đấu, phát hiện các đòn tấn công liên tục bị vô hiệu hóa. Nhưng chỉ số cảm nhận của hắn cũng không thấp, lại còn được cộng thêm từ thiên phú, thế nên hắn dứt khoát từ bỏ tấn công, tập trung thi triển năng lực dò xét. Khi phát hiện ra sự thật, hắn gần như muốn hộp máu tại chỗ. Đòn tấn công thường của bạn gây ra 206 điểm sát thương lý thuyết cho kẻ địch, trừ 40 giảm trừ khi tấn công lẫn nhau giữa các khế ước giả, giảm xuống còn 124 điểm, trừ đi giảm thương từ phòng ngự của đối phương, giảm xuống còn 48 điểm, vì một lý do không rõ, sát thương thực tế bạn gây ra cho kẻ địch là 5 điểm. Đòn đâm lén, chí mạng của bạn gây ra 874 điểm sát thương lý thuyết cho kẻ địch, trừ 40 giảm trừ khi tấn công lẫn nhau giữa các khế ước giả, giảm xuống còn 524 điểm, trừ đi giảm thương từ phòng ngự của đối phương, giảm xuống còn 268 điểm, vì một lý do không rõ, sát thương thực tế bạn gây ra cho kẻ địch là 68 điểm. Tên này là quái vật gì vậy? Trái tim và ngón tay của Lắm cùng run lên. Nói thật, việc giảm 40 sát thương giữa các khế ước giả đã nằm trong dự tính của Lắm. Tên trước mặt này chắc chắn là một kẻ biến thái, nếu không vị đại nhân kia cũng chẳng cần phải bày ra cái bẫy trịnh trọng đến thế, vì vậy việc gã có biệt danh thủy thủ này sở hữu sức phòng ngự như một tạng cờ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cái quái gì gọi là vì một lý do không rõ chứ? Lắm không biết Nhạc Võ Mục là ai, nhưng tâm trạng của hắn lúc này có lẽ cũng tương tự như Nhạc Soái khi nghe tội danh của mình là ba chữ Mạc Tu Hữu. Đúng lúc này, lò gẳng vặt đã ăn trọn ba cú đấm của Phương Sâm Nham. Là một bờ ở cờ, vốn liếng để cuồng chính là phải có lượng máu đủ trâu, nếu không thì có lẽ còn chưa kịp cuồng đã chết thẳng cả rồi. Đau đớn chính là nguồn sức mạnh của bờ ở cờ, lò gẳng vặt với sống mũi đã gãy nát gầm lên một tiếng đau đớn, giơ cao cây búa khổng lồ màu vàng sấm lên bổ thẳng vào đầu Phương Sâm Nham. Đối mặt với đòn này, Phương Sâm Nham lại cúi đầu xuống, tiếp tục chịu đòn. Sau khi ăn một búa này, trong mắt Phương Sâm Nham đã nổi lên tơ máu. Hắn đột nhiên bước lên một bước, chân phải như quả cân nặng nề giẫm mạnh xuống đất, khiến lớp bụi tuyết màu xanh băng vốn đang từ từ rơi xuống lại bị hất tung lên bay mù mịt. Trong lớp bụi tuyết này, có lẽ cũng có cho cốt của Mạc Can Sa. Nhìn ta đây, Mạc Can Sa, nhìn xem ta báo thù cho ngươi thế nào đây, tất cả những kẻ ở đây đều phải chết. Toàn bộ cơ bắp trên người Phương Sâm Nham đều căng cứng, đồng tử của hắn co rút lại trong đáy mắt, trở nên sắc nhọn như đôi mắt đơn thuần, lạnh lùng, chỉ có bản năng giết chóc của loài mãnh long thú. Một luồng sáng xanh nhạt tỏa ra từ người hắn, tiêm chủng kích tố mãnh long thú đã được kích hoạt. Phương Sâm Nham tung một cú đấm nặng nề vào bụng lò gặng vặt, tiếng bịch trầm đục vang lên khiến người ngoài nghe thôi cũng thấy dạ dày có thắt không kiểm soát. Lò gặng vặt trợn trừng hai mắt như trung đồng, máu tươi chảy ròng ròng trên đĩa, hắn gầm lên rồi tung một cú thúc gối phản công, nhưng tốc độ tấn công của Phương Sâm Nham lúc này nhanh đến khó tin. Một cú đấm trái nặng trịch từ trên xuống gào thét lao tới, dùng thế giáng thẳng vào đầu gối của hắn, đánh cho xương bánh trẻ vỡ nát. Gã này hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng biết tình thế không ổn, thân hình hắn đột nhiên lóe lên trước mặt Phương Sâm Nham, dịch chuyển tức thời ra xa 3 mét một cách kỳ lạ mang theo tàn ảnh, lập tức lùi lại sau một chiếc ô tô. Chiêu này của lò gẳng vặt có thời gian hồi chiêu cực ngắn, chỉ cần 10 giây, lại còn bỏ qua địa hình, cực kỳ hữu dụng trên chiến trường dù là đột kích chém giết hay bỏ chạy. Nhưng Phương Sâm Nham tung một cước đá thẳng vào chiếc ô tô trước mặt. Chiếc xe lộn nhào văng ra, Phương Sâm Nham hét lớn, tung một cú đấm thẳng vào thân xe. Chiếc ô tô này lập tức bay thẳng ra ngoài, hất văng cả lò gẳng vặt đi xa hơn 10 mét. Khi lò gẳng vặt còn chưa chạm đất, Phương Sâm Nham đã kích hoạt cuồng nộ chi giác của Man Yêu Đồng, bám sát theo sau với tốc độ kinh người. Đến nỗi khi lò gẳng vặt vừa đau đớn thoát ra khỏi đống phế liệu của chiếc ô tô, Phương Sâm Nham dường như đã đến sau mà tới trước, đứng chờ sẵn ở đó. Hắn nhanh chóng xoay người, nắm đấm phải siết chặt tung ra một đường thẳng. Khoảnh khắc nắm đấm chạm vào kẻ địch, thời gian dường như ngưng động trong giây lát, trông như thể chính kẻ địch bị hút vào nắm đấm. Mãi cho đến khi nắm đấm lún sâu vào xương cốt, vào nội tạng của kẻ địch, sức mạnh ẩn chứa bên trong mới hoàn toàn bộc phát. Thuấn, quyền. Cú đấm này lập tức đánh bay thân hình vạm vỡ nặng gần 110 kg của lò gặng vặt văng ra xa, dầm một tiếng đập vào bức tường phía sau, tạo ra một vết nứt hình mạng nhện. Lúc này, hai mắt lò gặng vặt lồi ra, đã rơi vào trạng thái hấp hối. Ngay khi hắn chuẩn bị trượt xuống, bên trong cơ thể hắn dường như có một quả bom hẹn giờ phát nổ, ầm một tiếng nổ tung thành một màn mưa máu thịt. Nổ, nổ, nổ. Lần nổ đầu tiên là 200 điểm sát thương cố định của Thôn Quyền, và lần nổ thứ hai chính là 206 điểm sát thương chuẩn được tạo ra từ 103 điểm sức mạnh của Phương Sâm Nham bên trong cơ thể lò gần bạn. Nhìn những dòng dữ liệu trôi tuột trên võng mạc như một dòng nước, bạn đã tiêu diệt một kẻ thức tỉnh, số hiệu không rõ, thưởng 6 điểm công vân. Các bạn tham gia chiến đấu theo đội, vui lòng tự phân chia điểm công vân. Giới hạn điểm công vân giết chóc bạn có thể nhận được trong thế giới này là 30 điểm. Nếu vượt quá giới hạn, điểm công vân được phân chia sẽ bị vô hiệu và không được hoàn lại. Vui lòng phân chia cẩn thận. Đang rút ngẫu nhiên phần thưởng giết chóc. Phần thưởng sẽ được tạo ngẫu nhiên từ các trang bị mà khế ước giả bị giết sở hữu, sau đó phân phối ngẫu nhiên cho một thành viên trong đội. Quá trình rút thưởng có thể hơi lâu,
đang bắt đầu khôi phục và tính toán dữ liệu của kẻ địch bị giết. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Khoe miệng Vương Sâm Nham giật giật, không rõ là đang cười nham hiểm hay mỉm cười. Ngay lúc đó, hắn lại bị ba kẻ săn giết tầm xa đang mai phục từ xa bắn trúng, chìm ngập trong khói lửa và bom đạn. Nhưng khi khói bụi tan đi, hắn vẫn đứng sừng sững tại chỗ như một tảng đá, giơ tay làm động tác cắt cổ về phía xa. Đường nội, sắp đến lượt các ngươi rồi. Lúc này, luồng khí thế điên cuồng trên người Phương Sâm Nham đã dâng lên đến đỉnh điểm, mơ hồ có ý muốn lấn át tất cả mọi người có mặt tại đây. Chương 37, kẻ thức tỉnh số 1018. Trong tình thế này, Bát Tư không khỏi bị khí thế điên cuồng, tàn khốc của Phương Sâm Nham làm cho kinh sợ. Hắn chưa từng thấy ai có thể diễn tả sự phẫn nộ đến mức cuồng liệt như vậy. Cổ họng Bát Tư bất giác khô khốc, hắn bèn nuốt nước bọt một cách căng thẳng, vừa định lên tiếng thì kênh đoàn đội đột nhiên vang lên tiếng hét khẩn cấp, "Chạy mau, Bát Tư, cậu nói gì vậy? Giờ chỉ còn một mình tên khốn đó có sức chiến đấu thôi. Hơn nữa, nếu bây giờ bỏ chạy, làm sao các hạ có thể tha cho chúng ta được? Gã đó biến thái quá, đồng đội của hắn đang hồi phục với tốc độ kinh người. Và lại, cho dù các hạ có trừng phạt, chắc chắn cũng sẽ không tìm đến cậu đầu tiên đâu. Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu quay đầu lại mà xem." Bát Tư lập tức quay đầu lại, khóe mắt liền liếc thấy Lam Mộ đã phát huy triệt để phong cách thà chết bạn chứ không chết mình, chạy trước được 20-30 mét. Một luồng hơi lạnh buốt sống lưng lập tức ùa đến, hắn muốn chửi ầm lên nhưng không còn hơi sức đâu mà nói. Hắn lập tức dồn sức mạnh vào lưỡi đoạn kiếm cốt truyện bạc sáu, nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham đang lao tới mà tung ra năng lực của mình, ném chết chóc. Bát Tư tính toán rất tinh vi, năng lực ném chết chóc của hắn vô cùng hiểm độc, kích hoạt được năng lực hắc ma pháp đi kèm trên đoạn kiếm. Một khi kẻ địch bị trúng đòn, ngoài việc gây ra lượng lớn sát thương, còn phải đồng thời tiến hành kiểm tra miễn nhiễm 8 loại trạng thái bất lợi: trì hoãn, đóng băng, giảm tốc, nguyên rủa, suy yếu, chảy máu, mù lòa, thiêu đốt. Dĩ nhiên, kẻ xui xẻo dính cả 8 trạng thái bất lợi thì không nhiều, nhưng người mạnh đến mức không dính trạng thái nào lại càng hiếm. Thông thường, bị dính ít nhất 4 hiệu ứng bất lợi là chuyện bình thường. Theo dự tính của Bát Tư, dù Phương Sâm Nham lao tới với khí thế hùng hực, nhưng nếu hắn né tránh cú ném chết chóc của mình thì sẽ không thể nào đuổi kịp. Còn nếu không né, sau khi ném chết chóc trúng mục tiêu, dưới sự cộng dồn của vô số hiệu ứng bất lợi, hắn chỉ có khoảng 0, mấy giây để tiếp cận mình. Nếu tên này có thể nắm bắt cơ hội trong 0, mấy giây đó mà giết mình trong nháy mắt, thì cũng đành phó mặc cho trời. Tuy nhiên, để cho chắc ăn, Bát Tư đã uống một lọ dược tề danh dự, hồi phục máu lên mức tối đa. Tỷ lệ một kẻ thức tỉnh bị giết ngay khi vừa chạm mặt thật sự không lớn. Thế nhưng, Bát Tư vạn lần không ngờ rằng, Phương Sâm Nham quả thực đã hứng chọn cú ném chết chóc của hắn, trực tiếp dính 3 trạng thái bất lợi: trì hoãn, giảm tốc, mù lòa. Tất cả đều là những trạng thái ảnh hưởng đến việc truy đuổi. Tốc độ chạy của Phương Sâm Nham cũng giảm mạnh, đúng như Bát Tư dự đoán, chỉ có một cơ hội ra tay duy nhất. Nhìn đôi mắt lạnh lẽo như đang bốc cháy của Phương Sâm Nham đã áp sát, toàn thân Bát Tư căng cứng, chuẩn bị tinh thần hứng chịu một đòn tấn công cuồng phong báo táp một sự dày vò điên cuồng. Trong khoảnh khắc, hắn còn nuốt liền 3 lọ dược tề gây tê thần kinh, giảm cảm giác đau xuống không. Dược tề ra đá, hấp thụ thêm 10 sát thương. Tính chất máu zombie làm chậm nhịp tim và tốc độ lưu thông máu của người uống trong giây lát, khiến tỷ lệ bạo kích và tốc độ tấn công giảm 10, nhưng tỷ lệ bị bạo kích giảm 20, tốc độ di chuyển tăng 25. Thế nhưng, đòn tấn công đau đớn như sét đánh mà Bát Tư dự liệu đã không đến. Thứ hắn nhận được lại là cảm giác bay lên như cưỡi mây đạp gió, tựa như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Trong nửa giây ngắn ngủi đó, Phương Sâm Nham chỉ dùng đôi găng tay cường hãn đang tỏa ra ánh sáng xanh lục đậm, nắm chặt lấy cổ chân Bát Tư, rồi ném hắn thẳng vào khu rừng phong rực rỡ như lửa cháy kia. Ném chiến thuật. Lúc này, dưới sự chăm sóc của Vũ Ca muội tử, Tiếu Thạch, Từ, Tam Tử và Khố Lô đặc quả trong rừng phong đều đã hồi phục gần 40 máu. Hơn nữa, Vũ Ca muội tử đang ở trạng thái tối đa, làm tạt trạng thái tối đa, người hầu số 7 của Tiếu Thạch cũng ở trạng thái tối đa. Tục ngữ có câu, hai tay khó địch một tay, Bát Tư bây giờ phải đối mặt với 7 kẻ địch đang đỏ mắt vì giận dữ, lại còn có đội hình thống nhất. Hắn cảm thấy như toàn thân rơi vào hầm băng, không còn nửa điểm chiến ý. Trận chiến này có thể nói là không còn chút hồi hộp nào nữa. Lúc này, Phương Sâm Nham lại hứng chịu một đợt tấn công tập hỏa từ các khế ước giả ở xa. Lần này uy lực của đòn tấn công vô cùng kinh người, một đám mây hình nấm cao hơn chục mét bốc lên từ vị trí của Phương Sâm Nham, rồi nổ tung ra xung quanh. Sóng xung kích cuồng bạo thậm chí còn xé toạc cả khu rừng phong mà Vũ Ca muội tử trồng, khiến lá cây rơi lả tả. 2-3 tòa nhà cao tầng gần đó vốn đã bị sóng xung kích giá lạnh tàn phá 2 lần, nay lại trúng thêm một đòn xung kích lửa gào thế này, lập tức không chịu nổi mà sụp đổ ầm ầm, bụi bay mù trời, cảnh tượng như thể ngày tận thế đã đến sớm. Nhưng khi khói bụi tan đi, Phương Sâm Nham vẫn ngoan cường quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. Lửa cháy rực trên người hắn, nhưng ánh mắt vẫn hung tợn như cũ, và nụ cười gằn tàn khốc nơi khóe miệng vẫn không hề thay đổi. Vũ Ca muội tử ở xa lập tức lộ vẻ lo lắng, còn Tư thì nhíu mày, khẽ nói, gã này biến thái thật rồi. Trong tình trạng không uống thuốc, không dùng kỹ năng, lẽ ra hắn không thể chịu nổi đòn này mới phải. Lẽ nào? Phương Sâm Nham loạn choạng đứng dậy, giơ một ngón giữa lên trời, cười lớn điên cuồng, lũ ngu kia, chúng mày nghĩ rằng giữ chân tao ở đây thì tao sẽ không làm gì được sao? Bây giờ, tao sẽ cho chúng mày biết sai lầm của chúng mày lố bịch đến mức nào. Chúng mày đã cho tao trọn vẹn 17 phút 39 giây để chuẩn bị, vậy thì những kẻ ở đây ít nhất phải chết hơn một nửa. Nói xong, người Phương Sâm Nham cũng đột ngột tỏa ra ánh sáng chói lòa, hai ảo ảnh chồng lên nhau. Bề mặt nắm đấm đại diện cho khế ước giả hệ sức mạnh bỗng dưng có thêm một lớp găng tay kim loại dạng giáp tấm. Bề mặt tấm khiên đại diện cho thân phận phòng ngự lại khác với thánh giá thần thánh của Tiếu Thạch, hoa văn trên đó lại là một ngọn núi hùng vĩ màu đỏ máu. Rõ ràng, Phương Sâm Nham cũng đã đột phá giới hạn của thực lực giả, tiến vào trạng thái kẻ thức tỉnh. Nền tảng tích lũy của hắn không thua gì Tiếu Thạch,
trang bị của hắn không yếu hơn Tiếu Thạch. Quan trọng hơn, tuy Tiếu Thạch trước đó lòng đầy căm phẫn, nhưng vẫn có thể di chuyển, có thể la hét, có chỗ để phát tiết. Còn Vương Sâm Nham thì bị giam cầm trong trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát. Vậy thì không có lý do gì Tiếu Thạch đột phá được mà hắn lại không thể. Cùng lúc đó, khi trạng thái kẻ thức tỉnh được kích hoạt, ảo ảnh của bậc thang mặt trời cũng hiện ra sau lưng Vương Sâm Nham, lúc này đã trở nên rõ ràng, chân thực và to lớn hơn rất nhiều. Tất cả các xúc tu của bậc thang mặt trời đều cắm sâu vào mặt đất, gân xanh trên trán Vương Sâm Nham nổi rõ, hai mắt hắn cũng bắt đầu vằn lên những tia máu. Cảm giác không cần phải đè nén bản năng virus nữa thật tuyệt. Bùng nổ đi, virus. Vì Vương Sâm Nham đã chia sẻ thông tin với đoàn đội, nên Tiếu Thạch nhanh chóng xem được dữ liệu của hắn, kẻ thức tỉnh số 1018, tiến hóa theo hướng sinh tồn, tấn công. Phần thưởng sinh tồn của kẻ thức tỉnh nhận được, ngoan cường. Vì kẻ thức tỉnh này đã có thuộc tính bất lợi vĩnh viễn không thể sử dụng bất kỳ loại khi nào, nên thuộc tính ngoan cường sẽ giúp mỗi điểm thể lực của hắn nhận được 20 điểm sinh mệnh, khế ước giả bình thường là 10 điểm. Phần thưởng tấn công của kẻ thức tỉnh nhận được, tài hoa. Vì kẻ thức tỉnh này đã có thuộc tính bất lợi vĩnh viễn không thể sử dụng bất kỳ loại khi nào, nên thuộc tính tài hoa sẽ giúp hắn thành thạo chuyển đổi và sử dụng các loại vũ khí cận chiến khác nhau. Ngay cả khi không có năng lực sử dụng tương ứng, hắn vẫn có thể phát huy sức mạnh của các loại vũ khí cận chiến đó. Nhận được kỹ năng thức tỉnh sinh tồn, dấu ấn sinh tồn. Kẻ thức tỉnh có thể đánh dấu một mục tiêu trong phạm vi 100m, tăng cường đáng kể khả năng sinh tồn của mục tiêu đó. Trong 3 giây tiếp theo, mọi sát thương mục tiêu phải nhận sẽ được chia sẻ 75 cho kẻ thức tỉnh. Việc chia sẻ sẽ được tính từ giá trị sát thương lý thuyết, sau đó mới tính đến phòng ngự và các loại giảm thương khác. Thời gian hồi chiêu ban đầu của dấu ấn sinh tồn là 10 giây, mỗi lần sử dụng, thời gian hồi chiêu tăng thêm 30 giây, kéo dài tối đa đến 300 giây. Thời gian hồi chiêu của dấu ấn sinh tồn sẽ được làm mới sau mỗi 24 giờ. Nhận được kỹ năng thức tỉnh tấn công, đồng tử săn mồi. Con mồi bị ngươi nhắm tới rất khó trốn thoát. Dị năng từ đôi mắt của ngươi sẽ tác động lên cơ thể mục tiêu, đánh cắp 25 tốc độ di chuyển của kẻ địch trong tầm nhìn và cộng dồn vào bản thân, kéo dài 30 giây. Thời gian hồi chiêu ban đầu của đồng tử săn mồi là 10 giây, mỗi lần sử dụng, thời gian hồi chiêu tăng thêm 30 giây, kéo dài tối đa đến 300 giây. Thời gian hồi chiêu của đồng tử săn mồi sẽ được làm mới sau mỗi 24 giờ. Kỹ năng thức tỉnh phải tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân mới có thể thi triển. Thỉnh thoảng sử dụng sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ, nhưng xin đừng lạm dụng. Các phương pháp và dược phẩm bổ sung sinh mệnh lực đều cực kỳ hiếm có. Mục tiêu chưa sở hữu năng lực hào quang. Thì ra là vậy. Tư hừ lạnh một tiếng, nếu có thêm hiệu ứng này, máu của tên biến thái này đã đạt tới hơn 6200 điểm. Hình như thiên phú của hắn cũng đã nâng cấp, thảo nào có thể trụ được lâu như vậy. Tiếu Thạch ngạc nhiên nói, lạ thật, không thể nào khi thức tỉnh mà hắn lại không nhận được năng lực hào quang, lẽ nào đã từ bỏ rồi sao? Nhưng Tư lại biết chuyện Phương Sâm Nham nhận được Thiên Châu, liên quan đến tảng cờ mạnh nhất trong truyền thuyết, nên cô có chút nghi ngờ việc hắn không có năng lực hào quang là do chuyện này. Tuy nhiên, cô sẽ không nói ra chuyện này mà giữ kín trong lòng. Có điều, mỗi khi Tư vô tình nhìn thấy Vũ Ca bên cạnh, trong lòng cô lại cảm thấy có chút khó chịu bứt rứt không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên trong đời cô có tâm trạng như vậy. Chương 38, truy cùng giết tận trên người Phương Sâm Nham bắt đầu lóe lên ánh sáng của năng lực đội, Thánh Vũ. Sau đó, hắn lập tức bám giết theo hướng tên lắm khốn khổ vừa chạy trốn. Lúc này, hắn hoàn toàn không cần đến bất kỳ năng lực truy vết nào. Những nơi lắm chạy qua, vết đờm chứa đầy virus A nồng nặc và máu tươi màu tím đen chính là những biển chỉ đường rõ ràng nhất. Thậm chí trên góc tường còn có thể thấy những dấu tay dính máu mủ, hẳn là dấu vết lắm để lại khi vừa lấy tay che miệng ho, vừa vịn tường bỏ chạy. Bình thường để phòng bất trắc, mỗi khi đi lại trên đường, Phương Sâm Nham đều bật sẵn vòng sáng đua virus của mình. Những người bị nhiễm sẽ tương đương với việc bước vào giai đoạn đủ bệnh. Tuy nhiên, nếu là người thường hoặc trong tình huống bình thường, không có thang mặt trời kích hoạt, bào tử virus A sẽ nhanh chóng khô héo, nên chỉ cần rời khỏi phạm vi virus của Phương Sâm Nham là sẽ không sao cả. Thế nhưng, Phương Sâm Nham dĩ nhiên không phải kẻ tốt bụng đến mức nương tay với kẻ địch. Vì vậy, những gã xui xẻo kia đã ở trong phạm vi vòng sáng virus của hắn suốt 18 phút rồi, nghĩa là chúng vẫn luôn trong giai đoạn đủ bệnh. Dù bề ngoài trông vẫn bình thường, nhưng vi khuẩn do virus A nhân bản đã xâm nhập sâu vào tứ chi mờ á cờ hở của chúng. Mặc dù những gã xui xẻo này không hề có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng tình trạng bên trong cơ thể chúng chẳng khác nào một con tàu vạn tấn trông có vẻ an toàn, dường như vẫn có thể chạy hết tốc lực, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ đều ở đúng vị trí, nhưng giữa trán mỗi người đều đã bị một chấm đỏ của tia laser nhắm vào. Bóng dáng lảo đảo của lầm ở ngay phía trước. Phải thừa nhận rằng tốc độ của gã nhanh hơn Phương Sâm Nham rất nhiều, nếu không phải vì liên tục dừng lại để ho và thở dốc, Phương Sâm Nham đã không thể đuổi kịp. Phương Sâm Nham truy sát lắm là vì hướng này có số lượng mục tiêu đông hơn. Đội của Lâm và người của chú Diệt Đạo tập trung trong một khu vực, trong khi những kẻ tấn công khác lại giải rác. Ngoài ngoan thay, một khi những kẻ mắc bệnh này rời khỏi phạm vi hiệu quả của vua virus, triệu chứng của chúng sẽ nhanh chóng thuyên giảm rồi hoàn toàn bình phục. Vì vậy, Phương Sâm Nham đương nhiên phải chọn hướng có nhiều người nhất. Ngoài ra, năng lực chú oán kia cũng khắc chế Phương Sâm Nham khá mạnh. Nếu không thể nắm giữ sức mạnh này trong tay mình, Phương Sâm Nham chắc chắn sẽ hủy diệt nó. Tên khốn đó vậy mà vẫn còn sống, khu cụ. Ta đoán trận bệnh đột ngột này chắc chắn là do hắn dở trò. Gương mặt Lâm đã méo mó, gã thở hổn hển, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin, tên khốn đó lại có sở trường song thuộc tính. Hơn nữa còn đột phá thành kẻ thức tỉnh ngay trong trận chiến. Đáng sợ hơn là, ta ước tính sơ bộ trang bị của hắn rất có thể đang áp chế toàn diện chúng ta. Một kẻ thức tỉnh bình thường chắc chắn không thể chống lại hắn. Đội của chúng ta có lẽ có thể đánh một trận, nhưng tuyệt đối không phải là sau khi đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Khu khu cụ, chúng ta không cần phải đánh tiếp nữa, cờ giờ.
Nếu không, dù phần thưởng có hậu hĩnh đến đâu, chúng ta cũng phải có mạng để mà lấy. Cờ giờ cũng đang ho dữ dội, không dành trả lời lắm. Nhưng lúc này, dị bị là đang nằm trên bệ cửa sổ, sốt cao đến mức mặt đỏ bừng, đống trừng lớn mắt, gào lên cả cổ, lặp. Tên đó đang đuổi theo để giết cậu kìa. Bởi vì từ góc nhìn của dị bị là, tầm nhìn chỉ bao quát được phần lớn chiến trường. Sau khi thấy Phương Sâm Nham ném bột ra ngoài, tầm mắt gã đã bị bột thu hút, đến khi phản ứng lại thì Phương Sâm Nham đã biến mất khỏi tầm mắt từ lúc nào. Dị bị là vạn lần không ngờ rằng, khi gã nhìn thấy gã thủy thủ kia lần nữa, hắn đã áp sát sau lưng lắm trong vòng trăm mét. Cảm giác đó hệt như một con sói đói sắp chết trong mùa đông, đang lặng lẽ và nhanh chóng bám theo lắm, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào từng tớ thịt của gã. Chết tiệt, tại sao lúc nãy mình lại dùng hết oán niệm chi hàn chứ? Hát xì. Dị bị là nghiến răng tự lẩm bẩm, nhưng hai tay gã không hề rảnh rỗi, mà nhanh chóng nạp một viên tinh thể màu đỏ rực cỡ ngón tay cái vào cây nọ phép. Kỳ lạ là, viên tinh thể này vẫn đang điên cuồng giãy giụa, thậm chí còn phát ra tiếng kêu thảm thiết trong quá trình nạp đạn. Lạc vừa nghe tiếng hét của dị bị lạ, sống lưng liền lạnh toát. Gã không kìm được quay đầu lại nhìn, hai tay bất giác run lên. Bởi vì gã đột nhiên phát hiện, đôi mắt của kẻ địch sau lưng bỗng trở nên sâu thẳm vô cùng, bên trong ẩn chứa một bóng tối kinh hoàng vô tận, lại giống như một cái giếng sâu có lực hút vô hạn, muốn hút cả linh hồn của gã vào trong. Dị tượng này chỉ kéo dài vài giây, sau đó lắm thấy mọi thứ trở lại bình thường, chỉ có điều bất thường cũng đã xuất hiện. Gã nhận ra tốc độ chạy của mình đã giảm đi rõ rệt, trong khi kẻ địch phía sau lại đuổi nhanh hơn. Đây chính là hiệu ứng gây ra sau khi Phương Sâm Nham sử dụng đồng tử săn mồi. Lắm lại chạy thêm được hơn 30 mét, Phương Sâm Nham đã đuổi đến cách gã chưa đầy 10 mét. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng Phương Sâm Nham. Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa hay thấy bộ dạng dị bị là đang lạnh lùng nhắm bắn từ xa, cùng với cây nọ phép lấp lánh ánh sáng huyền ảo hoa lệ. Hắn lập tức giơ hai tay lên bắt chéo trước người. Tiếng rít chói tai của quả cầu lửa vang lên giữa không trung, một quả cầu lửa màu xanh lam kỳ dị có đường kính ít nhất 2 mét lao đến với tốc độ cao như sao chổi. Bùm một tiếng, nó đâm sầm vào người Phương Sâm Nham. Màu xanh rực rỡ ấy lập tức chiếm trọn mọi giác quan của Phương Sâm Nham, cả người hắn như rơi vào dung nham, một luồng nhiệt kinh hoàng ập tới, đến cả tóc và lông mày cũng bị nướng đến cháy quan. Tiếng nổ của quả cầu lửa còn khiến thai hắn đù đi, toàn thân bị lực nổ khổng lồ đánh bay lùi 5-6 mét. Ngọn lửa xanh rực rỡ bùng lên trong chốc lát, như sóng biển nhấn chìm Phương Sâm Nham. Thậm chí có thể thấy rõ những ngọn lửa màu xanh nhạt như địa men theo mạch máu trên cánh tay hắn lan vào trong, đốt cháy da thịt đến xèo xèo. Uy lực thật mạnh. Phương Sâm Nham giấy lên lòng cảnh giác, nếu không phải kẻ địch đã trúng bệnh của mình hơn 10 phút, cộng thêm việc chúng cũng đã dùng gần hết các chiêu lớn, đều đang trong thời gian hồi chiêu và đã là nỏ mạnh hết đà, thì trước một đội ngũ như thế này, mình cũng chỉ có nước bỏ chạy. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham nhếch mép cười gằn, vậy bây giờ không giết các ngươi, chẳng lẽ đợi các ngươi hồi phục hoàn toàn rồi quay lại giết ta sao? Nọ phép, tốt lắm, tốt lắm. Kẻ biến mồ gẳng xạ thành bụi băng bay đầy trời chính là kiệt tác của ngươi nhỉ? Vậy thì đúng là oan có đầu, nợ có chủ rồi. Giữa ngọn lửa hừng hực, Phương Sâm Nham phát hiện trên da mình xuất hiện những đốm đen nhỏ li ti. Lúc mới xuất hiện, những đốm đen này rất khó nhận ra, nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn. Có thể phân biệt được rằng mỗi đốm đen này được tạo thành từ những điểm than hóa cực nhỏ. Rất nhanh, những điểm than hóa này tụ lại với nhau, như thủy triều cuồn cuộn quét qua da thịt, khói xanh bốc lên nồng nặc mùi khét. Thanh máu của Phương Sâm Nham cũng tụt dốc không phanh, nhưng tốc độ giảm vẫn còn ổn định. Ồ, hóa ra sau khi bắn chúng mình, nó còn gây hiệu ứng tê liệt nhất định, đồng thời tạo ra một biển lửa cháy liên tục xung quanh sao? Phương Sâm Nham lập tức định lao sang bên cạnh để tránh chịu sát thương liên tục. Nhưng đúng lúc này, một luồng dao động tinh thần mạnh mẽ lại truyền đến. Hắn đột nhiên cảm thấy cổ chân nặng trĩu, như thể bị buộc phải treo một vật nặng 100 kg. Ngay sau đó là cảm giác bị siết chặt bất thường. Túi đầu nhìn xuống, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bị đá mọc lên từ mặt đất giữ chặt, như gông cùm khóa chặt hai chân. Điều này khiến Phương Sâm Nham nhất thời không thể động đậy. Đây hẳn là một năng lực hệ phép thuật hỗ trợ nhỉ? Tức là dị năng của tên cụ rủ tỷ gỗ không truyền được xa đến thế, nếu không thì ngươi chỉ là đồ bỏ đi. Phương Sâm Nham thấy mình không thể né tránh sát thương tiếp theo, liền dứt khoát dùng hai tay ôm đầu, ngang ngược chịu đựng ngọn lửa còn sót lại thiêu đốt trên cơ thể mình. Đây chính là cách đối phó vô cùng bá đạo của Phương Sâm Nham, có lẽ trong số các mở tờ cũng chỉ có hắn dám dùng thanh máu của mình để đánh cược như vậy. Thấy cảnh này, dị bị lạ càng thêm bực bội, nghiến răng nói, chết tiệt, nếu không phải trước đó ta đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, thì làm sao có thể để ngươi ngang ngược như vậy? Gã vừa nói vừa ho dữ dội, đôi mắt sáng lên như nhớ ra điều gì, lập tức móc từ trong ngực ra một vật trông như viên ngọc trai, gọi cờ giờ, lại đây giúp tôi. Cờ giờ hít một hơi thật sâu, chuyển tinh thần lực vào viên ngọc trai với tốc độ nhanh nhất, sau đó dị bị lạ lại nghiến răng kéo cây nọ phép. Rõ ràng, tần suất bắn này là quá nhanh đối với cây nọ phép, nên bàn tay kéo cung của dị bị lạ đã bị rách ra một vết thương trông đến rợn người, máu tươi lập tức thấm đẫm dây cung. Cái giá phải trả quả thực không nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc đó, gã đã nhắm lại vào kẻ địch, rồi mạnh mẽ bắn ra một luồng sáng nhảy múa, hệt như phiên bản thu nhỏ của cảnh sao chổi va vào trái đất. Thế nhưng Vương Sâm Nham không né, cũng không làm ra bất kỳ tư thế phòng ngự nào, chỉ dùng một ánh mắt vừa kỳ quái vừa rêu cợt nhìn lại. Tuyệt chiêu mà cờ giờ và dĩ bị là hợp sức tạo ra gào thét lao tới, nhưng rồi cũng gào thét lướt đi, sượt qua đầu Phương Sâm Nham ở khoảng cách đến 5-6 mét, cuối cùng lóe lên một tia sáng ở trung tâm một tòa nhà cách đó 5-600 mét rồi biến mất tăm. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn sắc mặt trắng bệnh như đất của dĩ bị lạ là biết, gã đã phạm phải sai lầm thường gặp nhất của một xạ thủ, bán trưởng. Và đây không phải là do Phương Sâm Nham gặp may, mà là do hiệu ứng đau đầu từ virus đã tiến hóa thành, ảo giác.
khiến kẻ địch có một tỷ lệ nhất định xuất hiện ảo giác, đòn tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ đánh hụt. Chương 39, Thiết quyền. Dù ngọn lửa vẫn đang bùng cháy trên người, ăn sâu vào da thịt xương cốt, thậm chí dường như sắp lan vào nội tạng theo đường huyết mạch, nhưng cơn đau dữ dội không ngừng truyền đến người phèn xẹt nhì án lại mang theo một cảm giác khoay khỏa khó tả. Dường như lúc này bản thân càng chịu nhiều khổ sở, càng đau đớn, thì trong tiềm thức lại càng bù đắp được chút cảm giác tội lỗi vì đã trơ mắt nhìn Mo Gẳng Xạ chết đi. Lúc này, phèn xẹt nhì án mang trên tay đôi găng tay bộ xanh đậm 13 đạo vô song, lại thêm uy thế của một kẻ thức tỉnh mới, khí thế đang hừng hực như mặt trời ban trưa. Mà đám kẻ địch này tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng một là các kỹ năng uy lực lớn đều đã tiêu hao hết trên người team át chủ bài lúc trước, hai là thời gian chiến đấu của chúng kéo dài quá lâu, tất cả đều đã nhiễm bệnh nặng, cho nên mới hình thành thế rằng coi như hiện tại. Nếu đổi lại là tất cả đều ở trạng thái tốt nhất, một mình phèn xẹt nhì ạn muốn solo cả team của bùn gì bị là cũng không có nhiều khả năng, nhưng muốn bị giết cũng không dễ. Nếu kẻ địch đông hơn một hai người nữa, vậy thì chỉ có thể vừa chạm mặt đã phải chạy mất dép. Bùn gì bị là đánh hụt một đòn, cờ giờ lập tức thở dài, tiếc cho lắm rồi, một đòn này đã trượt, cậu ta khó thoát khỏi độc thủ. Sắc mặt bùn gì bị là càng thêm khó coi. Rồi hắn quay đầu nhìn sang căn phòng bên cạnh nói, Vũ Lít, vừa rồi tôi gọi cậu quay về, vốn là để đề phòng tên chắc cả tàn độc của chú diệt đạo đột kích, không ngờ nước cờ này lại đúng là chó ngáp phải rồi. Có cậu ở đây, chúng ta dù không giết được tên thủy thủ kia thì muốn toàn thân trở ra cũng không khó. Vũ Lít nghe tiếng liền từ trong phòng đi ra, tao mày nói, tên thủy thủ kia mạnh đến thế sao? Ngay cả chúng ta tập hợp lại cũng không thể giết nổi hắn, cờ giờ bình tĩnh nói, sau khi bị hắn áp sát, lao đại không còn đất dụng đó nữa. Gã tiên là loại có song thuộc tính đặc thù, các loại pháp thuật suy yếu của tôi tung ra, thời gian duy trì trên người hắn vậy mà bị rút ngắn hơn một nửa. Địa phược thuật bình thường duy trì 4 giây, hắn chỉ mất 1,5 giây đã thoát khốn. Lúc trước lão đại không tiếc sử dụng ma hạch của tinh linh lửa hẻo đèo, hiệu quả thiêu đốt duy trì đó đáng lẽ phải kéo dài 20 giây, nhưng trên người hắn chỉ cháy được 7 giây. Cho nên, trừ khi tôi dùng chiêu kia nếu không thì căn bản không uy hiếp được hắn. Vì vậy, nói cho cùng, chủ lực chống lại hắn cuối cùng vẫn là cậu. Gulit dầu dĩ nói, chết tiệt. Tại sao lão đại thiết không đi cùng chúng ta, nếu không thì chúng ta sao phải sợ hắn? Hát xì, cờ giờ hít sâu một hơi, không khỏi tiếc nuối nói, lần này các hạ muốn lợi dụng chúng ta bố trí sát trận thập diện mai phục, chỉ cần những người có sức sát thương mạnh nhất trong ba team, cần mở tờ làm gì? Cách bố trí này là để tấn công chớp nhoáng, dùng một hơi làm tới, cần mở tờ để làm gì? Khu 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 khu, không ngờ một hơi làm tới thì đúng là một hơi làm tới rồi. Chúng ta thế như trẻ che áp chế kẻ địch đến bờ vực sụp đổ, chỉ cần thêm một ngón tay là có thể đè chết chúng. Thế nhưng, người mà các hạ và chú diện đạo liên thủ giam cầm lại xảy ra sai sót lớn nhất. Nói đến đây, bảo cờ giờ không oán giận là nói dối, công giá chàng. Hơn nữa vấn đề lại xảy ra ở chỗ vốn được cho là đáng tin cậy nhất, sao có thể không khiến người ta đoán giận cho được. Mà lúc này, Cung Dị Bị là đang tiếp tục quan sát bên cửa sổ càng hít một ngụm khí lạnh, bột chết rồi, mấu chốt là cậu ta cũng đã dùng đạo cụ thoát ly tức thời mà vẫn bị giết, tên kia vậy mà cũng có năng lực can thiệp vào dao động không gian, bột chạy trốn thất bại sắc mặt của Cờ Giờ và Gù Lịch cũng đồng thời biến đổi. Lúc này Lâm vừa lao vào cầu thang đã lọt vào tầm bắn của nộ giác của Phèn Xèn Mị Án. Lâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi cảm nhận được sau gáy có cảm giác nóng rực như lửa đốt. Quay đầu lại nhìn, liền thấy Phèn Xèn Mị Án toàn thân vẫn còn cháy âm ỉ, bốc khói xanh đã áp sát sau lưng mình. Lâm cũng là người có ý chí kiên định, phát hiện mình đã không thể trốn thoát, dứt khoát gầm lên một tiếng, lật tay vung dao găm, quét ngang về phía Phèn Xèn Mị Án. Nhưng Phèn Xèn Mị Án không né không tránh, mặc cho dao găm vạch một vệt máu trên của mình, mà tung một quyền đấm thẳng vào mặt Lâm. Thân hình Lâm cũng thuộc dạng bà mỡ, vậy mà bị Phèn Xèn Mị Án đấm bay thẳng lên trời. Giữa tiếng kêu thảm thiết, đầu gã đập vào tường, khiến bức tường xi măng cứng rắn cũng phải vỡ nát bay tứ tung. Lúc này uy lực nắm đấm của Phèn Xèn Mị Án không phải tầm thường. Mỗi cú đấm trên lý thuyết sát thương trung bình cũng ít nhất 500 điểm, cộng thêm sức mạnh phụ trợ từ bùng nổ cơ bắp, và quan trọng hơn là thuộc tính chính của Lâm là nhanh nhẹn, thuộc tính phụ là cảm chi, điều này đồng nghĩa với sát thương nghiền ép. Một quyền đánh trúng, ba con số kinh hoàng trực tiếp bật ra. Sau lưng Lâm nơi chúng đòn còn vang lên tiếng rắc rắc giòn tan, đã có ba cái xương sườn bị đánh gãy. Gã tối sầm mặt mũi, máu đã phun ra từ mũi và miệng. Uy lực của cú đấm này không chỉ có thế, còn có thể thấy ánh sáng trên người Lâm lóe lên. Các trạng thái có lợi vốn được gia trì trên người gã cũng bị cú đấm này của Phèn Xèn Mị Án đánh cho tát tát. Hóa thành những đốm sáng, chính là năng lực bị động của Phèn Xèn Mị Án, sức mạnh bầu trời. Phèn Xèn Mị Án tung ra cú đấm này xong cũng không truy đuổi, đột nhiên túi đầu, đứng yên tại chỗ như một ma thần khát máu, nhưng một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn, lúc ngươi hùng hổ truy sát anh em của ta, có từng nghĩ đến tâm trạng của họ lúc đó không? Chắc cũng tuyệt vọng và bất lực như ngươi lúc này nhỉ? Lạc vừa kinh hãi vừa tức giận, vẫn nghiến răng nói, muốn giết thì giết, làm nhảm cái gì? Phèn Xèn Mị Án lạnh lùng nói, tuy ngươi đã giết anh em của ta, nhưng người chết cũng đã chết rồi, người sống sót như chúng ta vẫn phải tiếp tục. Nếu ngươi có thể lấy ra thứ để mua mạng, ta tha cho cái mạng chó của ngươi thì đã sao? Tim Lâm nhất thời đập thịt một cái, nếu có thể không chết thì đương nhiên là tốt nhất. Hắn lập tức nhen nhóm hy vọng trong lòng, được. Nhưng ta phải hội hợp với đồng đội rồi mới đưa đồ mua mạng cho ngươi. Nếu không, bây giờ sống chết của ta đều nằm trong tay ngươi, lỡ ngươi lấy đồ rồi nuốt lời thì sao? Phèn Xèn Mị Án thản nhiên nói, được, nhưng để tránh ngươi nuốt lời, ngươi phải giao dịch thuốc vinh dự trên người cho ta. Hy vọng trong lòng Lâm lập tức bùng cháy. Nếu có thể sống sót gặp mặt và hội hợp với Cờ Giờ, hy vọng sống sót sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa đến lúc đó phe mình đông người, có đưa hay không cũng không phải do hắn quyết định. Lẽ nào tên trước mặt này là một thằng ngu cơ bắp phát triển mà đầu óc đơn giản,
điều kiện như vậy cũng đồng ý ngay. So với điều đó, một lọ thuốc vinh dự thì đáng là gì? Hắn lập tức gửi yêu cầu giao dịch. Sau khi nhận được lọ thuốc vinh dự, Phèn Sen Nhi Ảng ngắm nghĩa một lúc, rồi đột nhiên nổi giận, ngươi dám lấy đồ giả lừa ta. Lâm lập tức vừa kinh ngạc vừa tức giận, Tê Hoan, sao có thể là giả được, thuốc vinh dự làm gì có đồ giả? Thử, hình như có gì đó không đúng. Thì ra lúc này, Phèn Sen Nhi Ảng đã nhân cơ hội đưa thuốc vinh dự, áp sát đến trong vòng 2 mét bên cạnh hắn, lại một quyền nữa đâm tới. Lần này Lâm không kịp đề phòng, làm gì có cơ hội phản ứng. Gã lại bị một quyền đấm bay, phá vỡ cánh cửa bên cạnh bay vào trong, đồ đạc bên trong cũng đổ sập loạn xoạng. Giữa lúc đuổi bằng bay mù mịt, Phèn Sen Nhi Ảng đã lao vào như một con manh thú. Để cho nhanh, hắn còn đâm thủng cả bức tường mà xông vào, khí thế không hề suy giảm. Lâm vừa lồn cồn bò dậy, lại bị Phèn Sen Nhi Ảng đấm bay ra xa cả trượng, lưng đập vào cột nhà, cả người lại bật ngược trở lại, xương cốt trên người không biết đã gây bao nhiêu cái, cuối cùng cũng rơi vào trạng thái hấp hối. Gã vừa gắng gượng định chửi ầm lên, đột nhiên thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, thì ra là Phèn Sen Nhi Ảng đã nhảy lên, co gối lại rồi thúc mạnh vào ngực Lâm. Tiếng xương ức bị gãy nát vang lên rõ một, cùng với đó là mấy dòng máu tươi trộn lẫn với dịch dạ dày phun ra từ hai và mũi. Đôi mắt Lâm tràn đầy vẻ điên cuồng và không cam lòng, sắc mặt đột nhiên tím tái, ngũ quan vặn vẹo biến dạng, chết ngay tại chỗ. Mất mạng dưới thiết quyền của Phèn Sen Nhi Ảng. Trước đó Phèn Sen Nhi Ảng dùng lời nói để lừa gạt gã, một là để chơi trò mèo vờn chuột, khiến gã từ niềm vui sướng tột độ khi được sống sót rơi thẳng xuống vực sâu của cái chết, như vậy càng có thể báo thù. Hai là vì hắn có chút e dè ba người đang tụ tập ở trên, nên muốn dùng lời nói để dập tắt ý chí liều mạng của Lâm, không muốn tốn nhiều sức lực lên người gã. Lúc này thời gian gấp gáp, tên ma tờ thủ đã giết Mo Gần Sa, và cả gã có thể thi triển năng lực mạnh mẽ để khống chế mình, đều là những đối tượng phải giết. Những người khác có thể tha, nhưng hai kẻ này thì phải chết. Nhưng Phèn Sen Nhi Ảng có thể cảm nhận được, người thi triển chú án hẳn là do hai người liên thủ, mà việc hắn thoát khốn dường như cũng mang lại cho chúng một cú phản vệ mạnh mẽ. Chúng vẫn đứng yên tại chỗ, không phải đã hôn mê thì cũng là bị trọng thương, vì vậy nhóm ba người sắp phải đối mặt mới là kẻ địch đáng gờm. Hít sâu vài hơi, Phèn Sen Nhi Ảng băng bó qua loa một chút, rồi đi theo cảm ứng, tung một cú đá về phía cánh cửa trước mặt. Bất kể sau cánh cửa là gì, hắn đều không hề sợ hãi. Cánh cửa chống trộm dày cộp lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, một dấu chân rõ ràng in hẳn lên trên, ngay cả gạch và bê tông bên cạnh cũng nứt toác ra, vỡ tan cảnh, bụi bay mù mịt, rồi cánh cửa chống trộm tất nhiên là rít gào bay ngược về phía sau. Thế nhưng, sau khi cánh cửa sắc khuất vào trong làn khói bụi, dường như đã gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, chỉ nghe một tràng tiếng loạn xoạng, ngay sau đó một luồng gió mạnh ập vào mặt, cánh cửa chống trộm dày cộp vậy mà đã bị vo lại thành một cục sắt như cục giấy, rồi ném ngược về phía Phèn Sen Nhi Ảng chương 40, tế lễ lúc này. Dù khí thế của Phương Sâm Nham đang ngút trời, nhưng đối mặt với một đòn tấn công sắc bén và hung ác đến thế, anh vẫn không dám đỡ thẳng. Vừa né người, bức tường phía sau lập tức hứng trọn hai hương. Sau một tiếng bùm, vang rội, một lỗ thủng khổng lồ xuất hiện ngay sau lưng Phương Sâm Nham. Gió lạnh lùa vào, có thể nghe thấy tiếng gạch đá, đồ đạc dưới chân rơi loảng xoảng xuống dưới. Dù sao nơi này cũng cao đến tầng 7, tầng 8. Khi Phương Sâm Nham lao trở lại cửa, trong làn bụi mù mịt bỗng lóe lên ánh đỏ rực, vô số luồng sáng bắn ra như mưa bão, đó lại là những viên đạn được trút ra như mưa. Làn đạn dày đặc như châu chấu kéo theo vệt lửa dài. Khi chúng mục tiêu còn gây ra hiệu ứng nổ dây chuyền, Phương Sâm Nham không kịp đề phòng, chúng phải mới phát, bị bắn lảo đảo lùi lại vài bước. Anh vừa định lao sang bên cạnh để né tránh thì không ngờ hai chân lại có cảm giác quen thuộc bị siết chặt. Hiển nhiên, không cần nhìn cũng biết, cờ giờ lại dở trò đánh lên anh. Lớp bê tông trên cầu thang như xuống lại, men theo giày lan lên phủ kín bắp chân, rồi dính chặt, cố định anh tại chỗ. Phương Sâm Nham gầm lên một tiếng, đột ngột dùng sức, rút mạnh chân phải ra rồi dẫm thật mạnh xuống sàn. Một tiếng rầm, vang lên, cầu thang bị dẫm lún xuống nửa mét, nếu không có cốt thép bên trong chống đỡ thì có lẽ đã sập từ lâu. Cú đạp mạnh này thậm chí khiến Phương Sâm Nham nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên từ khối bê tông đang bám chặt lấy chân mình. Tiếng hét ấy khàn đặc, khô khốc, nghe không hề giống con người, đó là do địa phược linh mà cờ giờ nuôi nốt đã bị trọng thương. Chỉ có điều, Phương Sâm Nham vẫn bị cầm chân gần một giây. Anh lập tức cảm nhận được mối đe dọa cực lớn từ phía trước. Lúc này, anh có hai lựa chọn, một là lập tức uống thuốc danh dự, hai là sử dụng khả năng dịch chuyển của chiếc nhẫn ám kim. Bất kể lựa chọn nào cũng có thể phá giải tình thế nguy hiểm hiện tại. Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng Phương Sâm Nham bỗng nảy ra một ý nghĩ khác. Vô số suy tính lóe lên trong đầu anh, từ lúc mình đến gần tòa nhà này, những đòn tấn công mình phải chịu đều được phối hợp vô cùng khéo léo. Vậy thì trong số chúng chắc chắn có một kẻ chỉ huy. Mọi hành động của mình đều bị hắn đoán được 5-6 phần. Kẻ chủ mưu đứng sau vô cùng thận trọng, có thể nói là điển hình của kiểu đánh một đòn không trúng là rút lui ngay, chắc không phải hắn, nhưng cũng phải là kẻ thay hắn nắm giữ cục diện chiến trường. Một hành động như thế này, đúng là cần có một trí giả chỉ huy tại trận, nhưng cũng chỉ nên có một người. Nhiều kẻ ra lệnh chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu mình ở vị trí của kẻ địch, mình sẽ phản ứng thế nào? Những ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia tàn nhẫn, anh quyết định không làm gì cả. Giây tiếp theo, một cột sáng chói lòa tột độ bắn ra từ trong làn khói bụi. Ánh sáng đó vô cùng hội tụ, lúc bắn ra còn mang theo uy thế khuấy động cả mây gió, lập tức đánh trúng ngực Phương Sâm Nham. Ánh sáng phun ra dữ dội, giống như tia lửa chói mắt bắn tung tóe khi hàn kim loại, thậm chí còn mạnh hơn gấp trăm, ngàn, vạn lần, gần như khiến người ta hoa mắt, hồn siêu phách lạc. Uy thế ngút trời như vậy, chỉ có thể dùng cụm từ pháo chính của hạm đội vũ trụ tụ năng bắn phá để hình dung. Năng lượng dò dỉ từ đòn tấn công này thôi cũng đủ để phá hủy kết cấu chịu lực của tòa nhà, khiến nó rung lắc dữ dội rồi sụp đổ ầm ầm. Khói bụi quần quật bốc lên như mây, bao trùm phạm vi gần một cây số. Những người dân thường la hét thất thanh, hoảng loạn bỏ chạy. Lúc này, giữa làn khói bụi, một bộ mẹ cha màu đồng cổ được vũ trang tận răng đang bốc cháy. Phương Sâm Nham không hề xa lạ với kiểu dáng của bộ mẹ cha này, vì nó chính là cô máy đắt đỏ trong phim ạ vạ tạ hệ thống ngoại cột AMT, tên đầy đủ là ám lì phẹt mồ bí lì tìm tờ lạc phồn, tức nền tảng di động quyết đại. Đây là một loại khung xương ngoài di động cỡ trung do một người điều khiển. Nhưng thứ này trông mạnh mẽ và tinh xảo hơn nhiều so với loại mẹ cha thông thường thấy trong ạ vạ tạ. Nếu nói bộ mẹ trả trên hành tinh ạ vạ tạ trông giống một gã phu xe kéo cơ bắp quần quận nhưng lôi thôi lết thiết, thì bộ mẹ trả xuất hiện lúc này chỉ có thể được miêu tả là một đội đặc nhiệm vũ trang tận răng. Cờ giờ cũng là một trí giả rất xuất sắc. Dưới sự đề nghị của gã, cả đội đã kiếm được không ít tình tiết ẩn và vật phẩm quý giá. Phải biết rằng, tập đoàn khai thác hành tinh ạ vạ tạ là một tập đoàn tư nhân lớn, vũ khí quân sự họ có được không thể nào gây uy hiếp cho chính phủ, vì vậy các loại vũ khí xuất hiện trong phim thực chất còn lạc hậu hơn công nghệ trên trái đất từ 20 đến 30 năm. Vậy mà bộ mẹ trả mạnh mẽ này lại là hàng cao cấp mà đội của Cờ Giờ mua được sau khi vào thế giới Avatar, nghĩ ra cách cùng cụ lịch đáp tàu mẹ ẹn tập dưới sẽ trở về trái đất, trải qua hơn 3-4 năm ngủ đồng và cập bến thành công. Hệ thống ngoại cột AMT này có thể chở 4 người, là một vũ khí hủy diệt hàng loạt đã thay thế vị trí của xe tăng chiến đấu chủ lực. Cả khả năng sống sót lẫn sức mạnh năng lượng đều vượt xa hệ thống ngoại cột trên hành tinh Avatar. Hơn nữa, Cờ Giờ còn kiếm được một vũ khí hủy diệt khác trong thế giới sở tạ sĩ trục, đó là bản vẽ của pháo giả Mạ Tổ. Đúng vậy, chính là bản vẽ của pháo giả Mạ Tổ trên tàu tuần dương, vũ khí tối thượng của tộc người trong sở tạ cơ giáp. Chuyện tiếp theo không cần nói nhiều, Cờ Giờ đã tìm cách kết hợp cả hai lại với nhau, sau một loạt cải tiến, nó đã trở thành át chủ bài mạnh nhất của đội, uy lực vô cùng kinh khủng. Chỉ có điều, cái giá phải trả cho mỗi lần bắn cũng cực lớn. Chủ yếu là vì pháo giả Mạ Tổ vốn được lắp đặt trên những cô máy khổng lồ như tàu tuần dương giữa các vì sao, dù đã được Cờ Giờ cải tiến để giảm công suất, nhưng kết hợp với hệ thống ngoại cột AMT vẫn rất không tương xứng, giống như một con chó chăn cừu cổ cả sật được nặng 80 kg lại phải lòng một cô chó chỉ hù ạ hù cái nặng 1 kg mỗi lần đến kỳ động dục đều là một thảm kịch. Bởi vì khí thế của Phương Sâm Nham quá áp đảo, và Gũ Lịch biết rằng chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu một đòn này thất bại, người thức tỉnh hệ pháp thuật của đối phương còn có năng lực cắt đứt cả không thời gian. Có thể nói, đòn tấn công này quyết định sự sống còn, vì vậy Gũ Lịch đã đẩy công suất của pháo giả Mạ Tổ lên mức tối đa chưa từng có. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng là thảm khốc nhất. Lúc này, hệ thống ngoại cột AMT mà Cờ Giờ và đồng bọn đang ngồi trông vô cùng thảm hại, nhiều bộ phận quan trọng đang bốc cháy, chuông báo động trong phòng điều khiển réo lên inh ỏi, bình chữa cháy liên tục phun khí nitơ. Không chỉ vậy, nòng pháo giả Mạ Tổ gắn trên vai hệ thống ngoại cột AMT còn tan chảy như nến, sắt nóng đỏ nhỏ giọt xuống. Thang đo năng lượng trong buồng lái cũng tụt xuống mức đỏ, bảng điều khiển tóe ra những tia lửa điện lẹt xẹt, trông như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Cả ba người Cờ Giờ trông cũng cực kỳ mệt mỏi. Điều này cũng rất bình thường. Hệ thống ngoại cột AMT muốn sử dụng một vũ khí hủy diệt như pháo hạm thì hệ thống năng lượng phải chịu gánh nặng chính. Để tăng uy lực, việc nhắm bắn, kiểm tra, tính toán, điều chỉnh cân bằng và kiểm soát thời gian bắn đều phải kết nối tinh thần lực của các thành viên lại để điều khiển, vì vậy cả ba lúc này chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Không đúng. Dị bị là đột nhiên thất thành, tại sao chúng ta không nhận được thông báo tiêu diệt? Cờ Giờ tự tin nói, chắc là vì hắn đang trong trạng thái hấp hối thôi. Gã này được ngài coi trọng đến thế, không thể không có thủ đoạn bảo mệnh được. Đợi 10 giây nữa, khi năng lượng hồi phục đến 25, gia đa sinh mệnh sẽ hoạt động trở lại, chúng ta tự nhiên có thể lôi hắn ra từ đống đổ nát và giết chết. Trang bị trên người kẻ này không phải tầm thường đâu. Cờ Giờ vừa nói đến đây, toàn bộ cỗ máy AMT đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tập kinh chống đạn dày vốn đã đầy vết nứt bên cạnh vỡ tan thành hàng triệu mảnh lấp lánh. Một cánh tay cháy đen thò vào, tóm lấy ngực Dị Bị Lạ. Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng xanh u tối, hung hãn kéo giật gã ra ngoài. Dị Bị Lạ bất ngờ trúng đòn, một chân bị kẹt ở cửa sổ, cứ thế bị xé đứt một cách đẫm máu. Gã hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng ngay sau đó, một nắm đấm lạnh lùng tàn khốc đã giáng thẳng vào mặt gã. Tiếng rắc 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 giòn tan đến rợn người. Chỉ nghe âm thanh đó thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cái đầu bị đập nát như một quả trứng. Dị Bị Lạ chết. Bụi dần tan đi, để lộ một bóng người cháy đen, rách dưới. Bóng người đó đứng sừng sững, vững chãi như núi, mang lại cảm giác như có thể trấn áp cả trời đất. Ánh lửa chợt lóe lên, bóng người đó rút ra một điếu xì gà, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, sau đó ném nó lên xác của Dị Bị Lạ. Phương Sâm Nham quay lưng lại với Cờ Giờ và Gù Lịch bên trong hệ thống ngoại cột AMT, thản nhiên tế lễ mồ gặng xạ, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hơi thở của Gù Lịch trở nên nặng nề, sắc mặt Cờ Giờ xám như cho tàn, cơ mặt không ngừng co giật, tay siết chặt vũ khí, vốn định tạo ra một bầu không khí quyết chiến đến cùng, nhưng những tiếng ho và hắt hơi thỉnh thoảng vang lên đã phá hỏng tất cả. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm điếu xì gà trên mặt đất một lúc, thở dài một tiếng rồi quay người lại. Anh lạnh lùng nhìn Gù Lịch, giọng nói lạnh như băng, pháo năng lượng lợi hại thật, suýt nữa đã giết được ta ở đây rồi. Phương Sâm Nham vừa nói vừa từ từ giơ nắm đấm lên. Gù Lịch đột ngột rút súng, điên cuồng bóp cò về phía Phương Sâm Nham. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham lại dương đông kích tây, lao thẳng về phía Cờ Giờ. Anh chỉ hơi tạo thế, cũng không mong lừa được Cờ Giờ, nhưng lại lừa được Gù Lịch. Nếu không, lỡ như gã nhân cơ hội anh tấn công Cờ Giờ mà quay người bỏ chạy, thì việc truy đuổi sẽ rất phiền phức. Chương 41, cái chết của Cờ Giờ, nhưng Cờ Giờ không phải là kẻ dễ bị lừa gạt, mà người Phương Sâm Nham muốn qua mặt vốn dĩ cũng chẳng phải hắn. Thấy Phương Sâm Nham lao tới hung mãnh như mãnh hổ vồ mồi, Cờ Giờ không phải là kẻ ngồi chờ chết, hơn nữa hắn vẫn luôn chỉ huy từ xa, năng lượng tiêu hao cũng là ít nhất. Vì vậy,
Khi đối mặt với cú bổ của Phương Sâm Nham, một luồng sáng trên người hắn lóe lên, hắn đã dùng linh dự dược tề để hồi đẩy năng lượng tinh thần, rồi gào lên một tiếng thê lương, toàn thân bắn ra vô số tia điện rồi bắt đầu tụ lại. Thế nhưng, đúng lúc này, Cờ Giờ bỗng phát hiện ra một chuyện cực kỳ chí mạng. Bởi vì Phương Sâm Nham đã bắt đầu khống chế bệnh tật bộc phát trên cơ thể hắn, các loại trạng thái tiêu cực cũng hiện rõ, trong đó điều kinh khủng nhất đối với một khế ước giả hệ pháp thuật chính là sốt cao khiến kẻ địch liên tục sốt cao, khi thi triển bất kỳ năng lực nào cũng sẽ tiêu hao năng lượng tinh thần gấp đôi. Năng lực đồng quy vu tận mà Cờ Giờ định thi triển lúc này vô cùng bá đạo, đối với hắn, dù ở trạng thái đỉnh cao cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Vậy mà lúc này, một khi bị thêm hiệu ứng tiêu cực sốt cao, hắn lập tức rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Đó chính là MP không đủ. Có câu người khôn trăm nghĩ cũng có một lần sai sót, áp lực mà Phương Sâm Nham gây ra cho Cờ Giờ thực sự quá lớn, vì vậy việc Cờ Giờ mắc phải một sai lầm cơ bản nhất vào lúc này cũng không có gì lạ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lớp phòng ngự của khung xương ngoài AM tờ khi mất đi sự bảo vệ của năng lượng thực ra rất mỏng manh. Phương Sâm Nham dũng manh đâm vỡ cửa sổ khoang lái, lao vào một cách ngang ngược bá đạo, một tay túm lấy cổ họng Cờ Giờ rồi nhấc bổng lên. Phương Sâm Nham dồn sức giậm mạnh hai chân, người máy khung xương ngoài AV đút tờ bị tấn công từ bên trong lập tức vang lên tiếng kẹt kẹt, mấy mạch điện cũng nổ tung tóe ra những tia lửa điện chói mắt, điên cuồng lóe lên trong khoang máy, tựa như con rắn chết bị chặt đầu vẫn còn dãy rủa. Cờ Giờ dùng hết sức lực toàn thân, mặt đỏ gay, nặn ra mấy chữ từ cổ họng, "Ngươi giết ta, sẽ không bao giờ tìm được kẻ chủ mưu đứng sau tất cả." Phương Sâm Nham không trả lời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, tay không chút do dự đập mạnh Cờ Giờ vào vách thép bên cạnh. Dưới sức mạnh kinh hoàng của hắn, Cờ Giờ thậm chí không có chút cơ hội nào để phản kháng. Giữa tiếng va chạm dữ dội và tiếng la hét thảm thiết, Cờ Giờ mặt đầy máu gào lên, "Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Kẻ đó dùng vệ tinh để giám sát mọi hành động của chúng ta. Hắn có năng lực kỳ lạ, có thể cướp đoạt vận may của người xung quanh để gia trì cho bản thân, sau đó dùng vận may cướp được để đối phó với kẻ địch, làm hao mòn vận may của đối phương. Vì vậy, ngươi muốn tìm hắn, chỉ cần điều tra, phát hiện khu vực nào có nhiều người gặp xui xẻo thì nhất định có thể tìm thấy hắn." Phương Sâm Nham lại đập mạnh một cái nữa, đánh Cờ Giờ vào trạng thái hấp hối, sau đó mới cười nói, "Ta biết bây giờ ngươi chắc chắn không nói dối, vì mục đích ngươi nói ra những thông tin này cũng chẳng tốt đẹp gì, chẳng qua là hy vọng ta chủ động đi tìm gã kia, rồi để hắn giết ta báo thù cho ngươi mà thôi. Cho nên ngươi cũng có thể chết được rồi." Cơ mặt Cờ Giờ co giật, còn muốn nói gì đó, nhưng Phương Sâm Nham không chút lưu tình, tay dùng sức, một tiếng rắc vang lên, đã bẻ gãy xương cổ của hắn. Cờ Giờ, một trí giả mưu sâu kế hiểm, cũng bị Phương Sâm Nham đang ở thế như mặt trời ban trưa dùng sức mạnh tuyệt đối phá tan mưu kế, giết chết ngay tại chỗ. Sai lầm lớn nhất của Cờ Giờ chính là quá tự tin vào khẩu pháo hạm dạ mã tổ do chính tay hắn cải tạo. Vì vậy, khi Phương Sâm Nham, kẻ biến thái này, dùng tử thần thán tức thoát chết trong gang tấc, hắn đã trở tay không kịp, bị Phương Sâm Nham bất ngờ đột nhập khiến hắn toàn diện sụp đổ. Lúc này, gã Gù Lịt đã liều mạng bỏ chạy được mấy trăm mét. Hơn nữa, hướng chạy của gã này cũng vô cùng hiểm độc, lại là chạy thẳng về phía nơi tập trung của đám người chú diện đạo ở đằng xa. Rõ ràng, Gù Lịt biết mình chưa chắc đã thoát được sự truy sát của Phương Sâm Nham, nên trước khi chết cũng muốn kéo theo kẻ chết đệm lưng. Mối thù giữa đám người chú diện đạo và bọn họ trước đó vô cùng sâu sắc, Phương Sâm Nham tất nhiên đau đớn tột cùng vì đồng đội bỏ mạng, vì vậy nhất định sẽ giết bọn họ. Nhưng đối với những kẻ có thể giam cầm hắn, chắc chắn hắn cũng muốn trừ khử cho hạ giận. Bởi vì bọn họ còn phải ở lại thế giới này một thời gian, ai lại muốn đột nhiên bị tê liệt toàn thân một cách vô thức chứ? Biết đâu sau khi Phương Sâm Nham giao chiến với người của chú diện đạo, Gù Lịt còn có thể thừa cơ hỗn loạn mà trốn thoát cũng không phải là không có khả năng. Đối với tâm lý của Gù Lịt, Phương Sâm Nham rõ như lòng bàn tay, hắn mặt lạnh như nước không truy đuổi nữa, mặc cho Gù Lịt bỏ chạy. Thấy đối phương đã đến gần quảng trường, chiếc xe truyền hình dùng để chở hai anh em sinh đôi đã hiện ra rõ mồn một, Phương Sâm Nham lại nhíu mày, vì hắn cảm nhận được phía trước mơ hồ có một cảm giác nguy hiểm như lọt vào hang rồng ổ cọp. Hơn nữa, nơi này rõ ràng là nơi công cộng, lúc này lại không một bóng người, âm u khó lường, cứ như thể đại dịch zombie bùng phát, lại như thể phía trước không phải là quảng trường, mà là một vòng xoáy khổng lồ đáng sợ, dù mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà trung tâm của vòng xoáy chính là chiếc xe truyền hình kia. Chỉ là Gù Lịt một mặt mệt mỏi vì chạy trốn, hay là khả năng cảm nhận của gã hoàn toàn không thể so sánh với Phương Sâm Nham, nên vẫn không biết mình sắp tự đâm đầu vào chỗ chết, cứ thế ngây ngô tiến vào vòng xoáy. Đột nhiên, một giọng nói truyền thẳng vào tai gã, nghe thấy giọng nói này, trước mắt gã lập tức bị chuyển thành một màu đen sâu thẳm, và giọng nói đó như thể đã trải qua vô số khúc quanh co, mang một vẻ bí ẩn, âm u gấp bội, sống mệt mỏi quá còn tranh giành làm gì. Chết quách đi cho rồi. Chết đi, chết đi. Chết. Chết. Gù Lịt chỉ cảm thấy đầu đau như bỡ bổ, nhưng trong lòng vẫn còn một tia tỉnh táo, cắm đầu chạy thủ mạng, chỉ mong có thể nhanh chóng thoát thân. Nhưng trước mắt gã đông lóe lên bóng tối, mơ hồ thấy một xác chết từ chiếc xe bên cạnh lao ra, trong quá trình lao ra nó nhanh chóng thối rữa, cuối cùng ngay cả cơ thể cũng nhanh chóng hóa thành tro bụi, chỉ còn lại cái đầu. Cái đầu mất đi thân thể lại bay cực nhanh, mơ hồ có thể thấy nó nhe răng trợn mắt, da thịt vẫn chưa phân hủy hết. Vô cùng ngớ biết, đáng sợ. Gù Lịt tuy là một gã giỏi lái xe, nhưng dù sao cũng là một tô tình giả, lập tức hít một hơi thật sâu trong cơn kinh hoàng rồi vội vàng lao sang bên cạnh. Nhưng sau khi hít hơi này vào, trong lồng ngực lại như có hàng vạn cây kim đang điên cuồng đâm chích, đau đớn vô cùng. Gã thấy mình đã né được, ảo ảnh đầu lâu xoay một vòng trên không trung, lại nghiêng mình truy đuổi tới, một ngụm cắn vào cổ họng gã. Lập tức, một cảm giác gâm hẳn vô cùng truyền khắp toàn thân Gù Lịt, gã hét lên một tiếng, cả người trong khoảnh khắc mất đi quyền kiểm soát cơ thể, cứng đờ tại chỗ, ngay cả nửa ngón tay cũng không thể cử động.
mà cái đầu lâu kia lại từ từ dùng sức, dần dần treo gã lên không trung, tiếp đó lại xuất hiện vô số đầu lâu vừa gặm vừa cắn xé ra thịt của gã. Gulit trước đó khi vây công đội Vương Bài đã tiêu hao không ít tinh lực, lúc khởi động pháo hạm Dạ Mạ Tổ lại dùng binh dự dược tề để hồi đẩy năng lượng tinh thần. Gã là người điều khiển khung xương ngoài AMT, sau khi pháo hạm Dạ Mạ Tổ được kích hoạt công suất tối đa và bắn ra, tuy đã bắn trúng phương xâm nham nhưng bản thân nó cũng nổ tung, hỏng hóc. Vì vậy, Gulit với tư cách là người điều khiển, để cao sự hợp nhất giữa người và máy, cũng bị thương không nhẹ, lúc này chỉ còn lại chưa đến 4 phần thanh máu, cứ thế mà chết trong ảo giác. Còn trong mắt phương xâm nham, thì là gã Gulit sau khi chạy về phía trước, đột nhiên ngây người ra như kẻ ngốc đâm sầm vào một chiếc xe cảnh sát. Một tiếng loảng xoảng giòn tan, cửa sổ xe cảnh sát vỡ tan cảnh. Nhưng những mảnh kính vỡ dính máu vốn dĩ rơi xuống lại lơ lửng lên, rồi điên cuồng bay xuyên qua lại quanh người Gulit, lăng chỉ gã đến chết, chưa đầy 5 phút đã biến gã thành một bộ xương trắng. Mi tâm phương xâm nham giật một cái, lúc này hắn mang theo khí thế ngút trời sau khi liên tiếp giết 5 người, tuy vẻ ngoài có vẻ thảm hại, nhưng chiến ý và đấu trí đã lên đến đỉnh điểm. Gulit trong mắt hắn có thể nói là miếng ngồi trong miệng, không ngờ lại bị người khác giết trước, đúng là cướp ngồi từ miệng vọng, phạm vào điều cấm kỵ của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía đó. Lúc này, mỗi bước chân của Phương Sâm Nham đều như một con quái vật khổng lồ, mặt đất rung chuyển dữ dội. Có thể nghe thấy tiếng chén đĩa đổ vỡ loảng xoảng từ quán cà phê gần đó. Hắn một mình từ từ tiến về phía trước, lại mang theo một khí thế rời non lấp biển. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa thực liệt giả và tô tỉnh giả. Người trước đang tìm kiếm con đường của mình, còn người sau đã tìm thấy con đường của mình, đang dũng mãnh tinh tiến, thẳng tiến không lùi. Hơn nữa, Phương Sâm Nham tích lũy đã lâu, vừa thức tỉnh đã có được kỹ năng thức tỉnh của mình. Lúc này lấy chiến nuôi chiến, lấy máu tế hận, tự nhiên đã phát huy đặc trưng của người có hai thuộc tính đến mức tận cùng. Thấy bộ dạng của Phương Sâm Nham, gã Chaka ẩn mình trong bóng tối cũng hiện thân. Lúc này gã đã đổi sang dùng một tấm vải đen bịt đầu, khoe miệng mơ hồ có vết máu, dùng giọng nói cứng ngắc, âm u nói với Phương Sâm Nham: "Ngươi lùi, sống. Ngươi tiến, chết." Khi gã này nói chuyện, Phương Sâm Nham phát hiện chiếc xe truyền hình lại nổ máy, rồi định nhanh chóng bỏ chạy. Đôi mày Phương Sâm Nham nhíu lại, sắc bén như hai lưỡi dao chém vào nhau. Hai người kia nằm trong danh sách phải giết, chỉ sau Tùn Mỹ La, mà mình còn phải ở lại thế giới này ít nhất 2-3 tuần, làm sao có thể ngồi yên nhìn mối họa ngầm này trốn thoát. Chương 42, cái chết tức thời ngay khi Phương Sâm Nham lao vào khu vực đó, những ảo giác kinh hoàng lập tức cập đến tầng tầng lớp lớp. Đây là năng lực của đối phương, tương tự như ảo thuật sư Phở Giảng Lịn trước đó, không thể nói cứ ý chí kiên định là có thể phá giải ảo cảnh, vì vậy hắn chỉ có thể trúng chiêu. Nhưng kế hoạch của Phương Sâm Nham lại vô cùng trực tiếp, bởi vì trên người kẻ địch trước mặt có một lượng lớn virus của hắn, mà cảm nhận của Phương Sâm Nham cũng vượt xa gã, vậy nên chỉ cần dựa vào thông tin truyền đến từ giác quan, hắn chắc chắn có thể lao đến trước mặt kẻ địch trong thời gian và khoảng cách ngắn nhất. Tuy nhiên, nói một cách hình tượng, ảo giác kinh hoàng này giống như một mê cung. Phương Sâm Nham có thể cảm nhận được hơi thở của kẻ địch ở phía đối diện mê cung, nói cách khác, hắn có thể đi đường thẳng tắt, nhưng kẻ địch chắc chắn đã răng sẵn vô số cạm bẫy trên con đường này. Vừa tiếp xúc, Phương Sâm Nham lập tức phát hiện giá trị sinh mệnh của mình sụt giảm điên cuồng. Chuyện này cũng khá bình thường, trải cả đã bố trí ở đây lâu như vậy, nếu còn để Phương Sâm Nham dễ dàng xuống đến, thì thật ra mà nói, gã cũng không xứng làm một kẻ thức tỉnh. Nhưng Phương Sâm Nham dám xông lên, tất nhiên là có át chủ bài của mình. Phải biết rằng, giá trị sinh mệnh hiện tại của hắn hoàn toàn là nhờ vào hiệu ứng hồi phục của lời than của tử thần. Trước đó, hắn đã dùng thánh rũ tự chữa trị một lần, sau đó lại dùng lời than của tử thần trước họng pháo của tàu Dạ Mạ Tổ, còn thuốc danh dự vẫn đang trong thời gian hồi. Đây chẳng phải là lúc thích hợp nhất để dùng nó sao? Ánh sáng lóe lên, vết thương trên người Phương Sâm Nham liền thần kỳ khép lại, đóng vậy. Hắn nghiến răng lao về phía trước 40 mét, rồi lập tức sử dụng năng lực dịch chuyển của chiếc nhẫn ám kim, kéo kẻ địch vào trong tầm thi triển của Thịnh Nộ Sừng Châu. Sau đó, hắn như một con trâu điên, bốn vó tung bay, dễ dàng giẫm nát mặt đường quảng trường, vô số mảnh đá văng tứ tung. Nhưng Phương Sâm Nham lao đi như tên bắn, toàn thân đẫm máu. Hắn cũng không biết mình đã phá bao nhiêu cơ quan cả bấy, nhưng cũng chính vì hắn bất ngờ bùng lên, đột ngột chuyển từ lối đánh cứng rắn như xe tăng sang lối đánh bùng nổ tốc độ, nên ít nhất phân nửa uy lực của các cơ quan cạm bẫy đã không kịp kích hoạt lên người hắn. Phương Sâm Nham hút thẳng vào ngực Chaka khiến gã choáng váng, lập tức ảo thuật hoàn toàn biến mất. Ảo ảnh ảnh hưởng đến não của Phương Sâm Nham tức thì tan biến như bong bóng xà phòng. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã mình đẩy thương tích sau cú đột phá mạnh mẽ. Nếu là người thường, tin rằng đã chết cả 100 lần rồi. Trải cả cũng vạn lần không ngờ, đại trận ảo thuật giáng đầu mà gã bày ra lại có thể bị người ta phá vỡ một cách thô bạo như vậy. Trong lòng gã, địa vị của Phương Sâm Nham lập tức được nâng lên ngang hàng với những con cự long viễn cổ hay manh thú hùng hoàng. Nhưng Trải cả cũng là kẻ có tính cách cực kỳ hung bạo và liều lĩnh. Gã gầm lên một tiếng, rút ra một chiếc móc sắt trông như móng vuốt động vật rồi bổ thẳng xuống đầu Phương Sâm Nham. Lúc này, Phương Sâm Nham đang muốn truy sát cặp anh em song sinh, không muốn lãng phí thêm một giây nào, liền tung một cú đấm trời giáng vào mặt Trải cả. Cú đấm này gần như biến khuôn mặt ba chiều của Trải cả thành mặt phẳng, khiến gã hộc máu bay ngược ra sau. Nhưng cùng lúc đó, chiếc móng vuốt sắt đáng sợ của Trải cả cũng giáng mạnh xuống vai Phương Sâm Nham. Máu thịt bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng thảm khốc, những chiếc ngạnh sắc nhọn màu đen trên móng vuốt còn tàn nhẫn xé toạc một mảng da thịt lớn. Hai người lập tức lăn lộn trên đất như dã thú, đồng thời phát ra những tiếng gầm giống kinh hoàng. Trải cả thậm chí còn há miệng định cắn Phương Sâm Nham. Nhưng nói thật, gã dù sao cũng là kẻ chuyên về trí lực, làm sao có thể so sánh với một người có thuộc tính song tu vàng cả sức mạnh lẫn thể lực như Phương Sâm Nham. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếng xương gãy rợn người và những tiếng la hét thảm thiết. Đột nhiên, Trải cả bị một cú đấm đánh bay ra xa, mềm nhũn rửa vào bùn hoa bên cạnh.
hai mắt gã đã bị đánh nổ, máu tươi chảy dài. Vẻ mặt Phương Sâm nham lạnh như băng, không chút nương tay, hắn sải bước tiến lên, tung một cú đá tàn độc vào cổ gã. Sau đó còn chưa thỏa mãn mà nghiền thêm vài cái. Trải ca ôm lấy cổ, cổ họng phát ra những tiếng khẹt khẹt. Vẻ đau đớn không thể tin nổi trong mắt gã vô cùng đậm đặc, khiến người ngoài nhìn vào cũng có cảm giác thương vây khóc lớn. Ánh mắt gã dần dần ảm đạm, bắt đầu co giật trên mặt đất. Lúc này, máu mới từ miệng gã phun ra, giống như một đài phun sương mù thê lương. Trải ca, kẻ được mệnh danh là vua giáng đầu. Chết. Sami, Lọ Gang Mướt, Lạc, Bụt, Bụt Bị Lạ, Trải ca, Cờ Giờ, bảy người này đều có thể coi là những kẻ xuất sắc trong số các kẻ thức tỉnh ở không gian của mình, là trụ cột của đội. Thế nhưng, lúc này tất cả đều đã chết dưới tay Phương Sâm Nham. Toàn bộ bị đánh nổ. Không một ai sống sót, ngay cả kẻ muốn trốn cũng không có. Đây không phải do hắn đuổi theo gây ra gợn sóng không thời gian, mà là vì một nguyên nhân khác. Lúc này, Phương Sâm Nham vẫn hung hãn tàn bạo như một vị sát thần, sải bước tiến về phía trước, lòng vẫn chưa thỏa mãn. Đúng vậy, cặp anh em song sinh có thể thi triển chú oán kia chưa chết, Phương Sâm Nham thật sự ăn không ngon ngủ không yên. Mặc dù chúng đã lái xe bỏ chạy, nhưng Phương Sâm Nham biết trên xe không có ai khác. Hai kẻ này lúc này dường như đang chịu phản vệ do chú oán bị phá, lại còn nhiễm thêm bệnh nặng của hắn, dù có lái xe thì đi được bao xa. Một khi tài xế rơi vào trạng thái choáng váng, chắc chắn sẽ gây ra tai nạn xe hơi. Rẽ qua nửa con phố, Phương Sâm Nham liền phát hiện chiếc xe truyền hình đã đâm sầm vào quán gà rán thôn dã bên cạnh. Một đám thực khách đang náo loạn, hoảng sợ bỏ chạy. Phương Sâm Nham bước tới, phát hiện một người đang gục trên ghế lái, mặt đầy máu. Dù lúc này sát khí đang sôi sục, hắn vẫn không mất đi sự cẩn trọng, sợ dính phải bẫy dập gì đó. Hắn tiện tay vơ lấy một chiếc ghế rồi ném mạnh tới. Kết quả, người kia bị ném văng ra ngoài, đầu chảy máu đầm địa, vẫn không ngừng co giật trên mặt đất. Phương Sâm Nham nhìn kỹ, trên da gã có những mảng vân tím đen lớn xuất hiện dọc theo mạch máu, trông như mái tóc dài của nữ quỷ, đặc biệt là ở cổ, trông như đang bị siết cổ đến chết. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn giữ cảnh giác, hắn tiến lại gần rồi tung một cú đá thật mạnh, đá bay gã đập vào tường, đầu vỡ máu chảy, cổ cũng vẹo đi một cách bất thường. Giữa lúc hắn đang kinh ngạc, ấn ký mộc hiểm lại truyền đến một loạt thông báo, bạn đã giết một kẻ thức tỉnh, số hiệu không rõ, thưởng 6 điểm công vân. Các bạn tham gia chiến đấu theo đội, vui lòng tự phân chia điểm công vân. Giới hạn điểm công vân giết chóc bạn có thể nhận trong thế giới này là 30 điểm. Nếu vượt quá giới hạn, điểm công vân được phân chia sẽ không có hiệu lực và không được hoàn lại. Vui lòng phân chia cẩn thận. Đang rút ngẫu nhiên phần thưởng giết chóc. Phần thưởng giết chóc sẽ được tạo ngẫu nhiên từ trang bị của kẻ giao ước bị bạn giết, sau đó phân phối ngẫu nhiên cho một thành viên trong đội. Quá trình rút thưởng có thể hơi lâu, đang bắt đầu khôi phục và tính toán dữ liệu của kẻ địch bị giết. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Bạn đã giết một kẻ thức tỉnh, số hiệu không rõ, thưởng 6 điểm công vân. Các bạn tham gia chiến đấu theo đội, vui lòng tự phân chia điểm công vân. Nhìn một loạt thông tin trên võng mạng, Phương Sâm Nham lại có cảm giác kinh ngạc như có sức mà không dùng được, cái gì? Cứ thế mà chết rồi. Thật ra, Phương Sâm Nham vốn nghĩ lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, thuyền nát vẫn còn 3 cân đinh. Cặp anh em song sinh này không chừng còn có năng lực hợp kích phản đòn gì đó, nên hắn tỏ vẻ truy sát gấp gáp, nhưng thực chất đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Nếu thực sự không được, đợi dịp và những người khác đến cùng giết cũng được. Phương Sâm Nham lại không biết, năng lực chú oán kia thực sự vô cùng hung ác và độc địa, chỉ nghe tên là biết. Thật ra, nó không phải là thứ mà kẻ giao ước cấp kẻ thức tỉnh có thể tu luyện. Chỉ là cặp anh em song sinh này gặp được cơ duyên mới học được, nhưng cái giá phải trả cũng rất kinh người. Cộng thêm việc chúng tham lam lợi ích hậu hĩnh mà kẻ chủ mưu đưa ra, nên đã chạy đến đây khi năng lực còn ở cấp rất thấp. Lúc này, phản vệ sau khi pháp thuật bị phá cũng cực kỳ nghiêm trọng. Huống chi còn có bệnh tật của Phương Sâm Nham đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao đi nữa, giải quyết kẻ địch một cách dễ dàng luôn là chuyện tốt. Phương Sâm Nham chẳng lẽ lại hy vọng đối phương sống lại đầy sung mãn rồi đại chiến với mình thêm 300 hiệp nữa? Hắn lướt qua thông báo, không nhịn được thở dài, không gian bây giờ sao lại gửi thông báo lặp lại thế này? Rõ ràng chỉ giết một tên mà lại gửi hai thông báo. Hình như có gì đó không đúng. Lẽ nào? Phương Sâm Nham lập tức tra cứu nhật ký chiến đấu chi tiết, quả nhiên tìm thấy một thông báo, cơn ho dữ dội của bạn đã gây ra hiệu ứng xé rách cho mục tiêu, đối phương rơi vào trạng thái chảy máu. Mục tiêu đã chết. Lúc này Phương Sâm Nham cuối cùng cũng hiểu ra, đó không phải là không gian mộng hiểm gửi thông báo lặp lại, mà là trong lúc hắn giết chết một trong hai anh em song sinh, tên đồng bọn xui xẻo kia, tình trạng vốn đã nặng hơn, lại chết vì ho dữ dội. Hắn đi vòng ra bên cạnh chiếc xe, phát hiện cửa sau đang mở, liền đi vào khu bếp bên trong, xa xa đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Kết quả, hắn nhìn thấy một thi thể đang gục trên bồn rửa, vòi nước vẫn đang chảy xối xả. Xem ra thi thể này muốn lấy chút nước uống để kìm cơn ho, nhưng virus A bá đạo và mạnh mẽ đến mức nào. Kết quả là nước chưa kịp uống đã chết một cách tức tưởi ở đây. Nhìn khóe môi gã còn vương máu tươi, vài mảnh nội tạng màu đỏ sẫm và đôi mắt không thể nhắm lại, đủ biết tên này chết không cam tâm đến mức nào. Chương 43, Tam Anh Hội đính ra, lúc này Phương Sâm Nham đã giết trọn vẹn 9 kẻ thức tỉnh. Nếu không phải Cú Lịt bị chặt cả giết trong lúc đó, thì lần này, số người bị săn giết chắc chắn đã lên đến 2 con số. Thành tích thế này lại không phải đạt được trên chiến trường, dù không dám nói là xưa nay chưa từng có, nhưng ít nhất cũng là một con số cực kỳ đáng kinh ngạc. Phương Sâm Nham trong cơn giận dữ đã liều mạng truy sát đến tận đây, cũng đã sức cùng lực kiệt, chậm rãi bước về phía nơi đồng đội đang ở. Lúc này hắn mới cảm nhận được từng cơn tê mỏi truyền đến khắp người, thậm chí còn có cảm giác tim đập nhanh và sợ hãi. Nghĩ lại, đó là 10 kẻ thức tỉnh chứ không phải 10 con heo đợi làm thịt. Cứ lần lượt đâm từng người cũng đủ mỏi như tay chân. Nếu không phải cái chết của Mộ Gặng Xạ đã biến Phương Sâm Nham thành một đạo quân liều chết vì căm phẫn, thì có lẽ khi còn lý trí, hắn thật sự chưa chắc đã điên cuồng đến thế.
Phương Sâm Nham đi chưa đầy 200m, Tư và Vũ Ca muội tử đã cùng lúc lo lắng chạy tới đón. Thấy bộ dạng thê thảm của hắn, họ vừa mừng rỡ vừa yên tâm, vội vàng chạy lên đỡ lấy, chăm sóc hắn như thể dây sau hắn sẽ tắt thở. Phương Sâm Nham vừa thấy hai người họ là biết ngay những kẻ địch còn lại chắc chắn đã chạy thoát. Nói một cách nghiêm túc, cuộc đột kích lần này vốn dĩ phải là một trận đánh nhanh thắng nhanh, một khi bị kéo vào trận chiến tiêu hao và kéo dài, đối phương coi như đã thất bại. Dù sao thì Phương Sâm Nham đã vào thế giới này trước 3 ngày, cũng đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ với những lợi ích chung to lớn. Những nhân vật huyền thoại của thế giới này cũng tuyệt đối không phải dạng dễ trọng, chỉ cần phát hiện có gì đó không ổn là chắc chắn sẽ đến cứu viện. Vì vậy, chỉ cần không thành công trong thời gian ngắn, bọn chúng buộc phải rút lui. Tư nhìn Phương Sâm Nham, trách móc, hôm nay anh làm vậy có hơi lô mãng rồi. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể chết, nhưng nếu anh chết, đội của chúng ta sẽ tan rã hoàn toàn. Nếu anh có thể sống sót, người đã chết có thể còn một tia hy vọng, dù sao thì kim loại đạo sư cũng đã từng chết đi sống lại. Phương Sâm Nham thở dài, đối với đàn ông, có những lúc không thể lùi bước. Lùi một lần, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Vũ Ca muội tử nghe lời Phương Sâm Nham nói, có vẻ không hiểu lắm, nhưng biểu cảm lại tỏ ra rất khâm phục. Sau khi thống kê, Phương Sâm Nham bất ngờ nhận được 61 điểm công vân, có lẽ là vì trong số những người hắn giết có đội trưởng. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể nhận tối đa 30 điểm công vân. Sau khi hỏi han, Tư nhận được 20 điểm công vân, Tiểu Thạch 6 điểm, Tam Tử 5 điểm. Từ 9 kẻ thức tỉnh bị giết cũng rút ra được 9 món trang bị. Trong số đó, chỉ có 5 món có giá trị, từ phẩm chất đen trở lên cây chiến côn ám kim mà lò gặng phạ tẩy đã sử dụng. Cờ giờ làm rơi ra một món trang bị lục nhạt đã trưởng thành đến cấp 5, mũ phân loại hộ vượt. Một chiếc hộ huyện cấp bạc có chuyện. Năng lực của nó tên là tuyệt đối bút đầu. Sau khi kích hoạt, không chỉ tăng tốc 25, mà trong 120 giây, trọng lực sẽ luôn duy trì một góc 90 độ với lòng bàn chân của bạn. Nói một cách trực quan, khi kích hoạt năng lực này lúc trốn chạy hoặc truy đuổi kẻ địch, bạn có thể chạy trên bề mặt các tòa nhà như trên mặt đất bằng, thậm chí là đi dạo ngược trên trần nhà. Anh em nhà nguyền rủa làm rơi ra một chiếc áo choàng cấp bạc cốt truyện có thể tăng 20 thời gian duy trì trạng thái bất thường và 8 trí lực. Trang bị giá trị nhất là một đôi ủng dài ám kim. Đây quả là một thu hoạch bất ngờ, đôi ủng ám kim này không chỉ cộng thêm 4 điểm cho tất cả thuộc tính, mà còn có hiệu ứng kinh người là giảm 25 thời gian hồi chiêu và 25 năng lượng tiêu hao cho kỹ năng, và sau khi kiểm tra, hiệu ứng này cũng có tác dụng đối với việc tiêu hao sinh mệnh lực. Ngoài ra, nó còn có một năng lực chủ động, nhảy góc, cho phép người sở hữu có được khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc trong nháy mắt, nhảy xa từ 5 đến 30m. Sau khi tiếp đất, nó sẽ tạo ra một sóng xung kích lấy bản thân làm trung tâm, làm choáng kẻ địch gần đó. Sau một hồi bàn bạc, kỹ năng thức tỉnh thần thánh chi ác của Tiểu Thạch lúc này có thể nói là kỹ năng quan trọng nhất trong đội, công thủ toàn diện. Hơn nữa, ngoài kỹ năng lao đến đồng đội, Tiểu Thạch cũng thiếu một năng lực đột kích vào giữa lòng địch. Vì vậy, đôi ủng ám kim này được giao cho anh ta. Còn đôi ủng móng ngựa dẫm đạp mà Tiểu Thạch thay ra thì được trả lại cho Phương Sâm Nham. Áo choàng bạc cốt truyện dĩ nhiên thuộc về Tư. Lúc này anh bạn da đen đã chết, Phương Sâm Nham tất nhiên phải tăng cường sức sát thương cho đội, vì vậy hắn cũng lấy chiếc hộ huyền bạc cốt truyện. Năng lực tuyệt đối buôn tẩu rất hữu dụng dù là truy sát hay chạy trốn. Còn chiếc mũ phân loại hộ vượt, một trang bị lục nhạt đã trưởng thành đến cấp 5, lại có vẻ khá vô dụng. Bởi vì Phương Sâm Nham cảm nhận được có một sức mạnh bí ẩn bên trong, nhưng không ai tìm ra cách sử dụng nó. Cuối cùng, họ quyết định giữ lại. Cây chiến côn ám kim kia nói thật, sinh mệnh kim loại lòng thèm nó đến nhỏ dãi, và đây là phản ứng của nó sau khi đã được cho ăn 4 món trang bị vô dụng còn lại. Thật lòng mà nói, Phương Sâm Nham cũng rất lo sợ con hàng này sẽ nuốt chửng luôn vật chủ hiện tại là đôi găng tay lục đậm, lúc đó thì hắn chỉ có nước khóc không ra nước mắt. Xét đến tình hình tài chính tồi tệ của đội hiện tại, chi phí để Vũ Ca muội tử ở lại cũng là một khoản khổng lồ. Cây chiến côn ám kim cuối cùng vẫn được giữ lại, có lẽ sẽ bán được khoảng 300.000 điểm thông dụng. Cuối cùng cũng có thể bù đắp một chút tổn thất cho nền tài chính thủng lỗ chỗ của đội át chủ bài. Sau khi Phương Sâm Nham hội hợp lại với Tam Tử và Tiểu Thạch, hắn phát hiện người may mắn nhất trong trận chiến này lại là Lao Charlie. Ngay khi trận chiến nổ ra, ông ta bị hất văng ra ngoài, rơi vào khu vực giảm giá giấy vệ sinh của siêu thị bên cạnh, rồi bị một núi giấy vệ sinh vùi lấp. Điều này giúp ông ta né được hoàn hảo hai đợt xung kích băng giá. Trong lúc va chạm khi tiếp đất, thể chất không khác người thường là mấy của ông ta đã khiến ông ta ngất đi ngay lập tức, và cái giá phải trả là một cục u to trên đầu. Ngoài ra, không có bất kỳ vết thương hay gì chứng nào. Sau khi nghe tin dữ của mổ gặm xạ, Lao Charlie im lặng một lúc. Nhưng có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện sinh ly từ biệt, nên nỗi buồn nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho lý trí. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Lao Charlie nói rất nghiêm túc với Phương Sâm Nham sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện. Phương Sâm Nham lúc này đang cởi trần, để lộ những khối cơ bắp săn chắc. Hắn không phải đang khoe thân hình, mà là vì thuật hàng đầu của Trạch Cạ quả thực vô cùng kỳ dị, đã để lại cho hắn một vài di chứng, ví dụ như vết thương không ngừng chảy mủ, nhọt mặt người biết cười, v.v. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhờ Vũ Ca muội tử từ loại bỏ. Nghe lão Charlie nói, Phương Sâm Nham nheo mắt lại, hoàn toàn phớt lờ năng lượng tự nhiên của Vũ Ca muội tử đang đốt cháy một mảng da thịt đen sạm của hắn đến xèo xèo, rồi chậm rãi nói, ông nói đúng. Kẻ chủ mưu đứng sau chắc chắn biết điểm yếu của những kẻ mà hắn tạm thời tập hợp lại, một khi rơi vào thế yếu, chúng sẽ như một đám cắt rời rạc. Trong tình huống đó, tôi vẫn có thể liều mạng giết chết 9 kẻ thức tỉnh, điều đó chỉ có thể chứng tỏ gã đó đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi không thể chỉ huy trận đấu được nữa. Lao Charlie chậm rãi uống một ngụm nước lọc, ông ta cũng chỉ uống nước lọc 40 độ, không động đến bất kỳ loại đồ uống nào khác. Kẻ chủ mưu đã biến mất sau khi cuộc tấn công của hắn nhằm vào Tam Tử Tiên Sinh thất bại. Mà Tam Tử Tiên Sinh lại có thân phận đặc biệt là kẻ được chọn, nên rất có thể hành vi của hắn đã vi phạm quyền hạn của không gian chúng ta, vì vậy đã phải chịu một hình phạt nào đó. Phương Sâm Nham lại nhớ đến những lời Cờ Giờ đã nói với mình, bèn kể lại toàn bộ cho lão Charlie. Lão Charlie cũng chìm vào suy tư, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nếu trong một tình huống cụ thể, những thông tin mà Cờ Giờ nói có thể giúp chúng ta tóm được gã đó. Phương Sâm Nham lặng lặng gật đầu, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia sắc bén và tàn nhẫn. Đừng để tao bắt được mày. Lúc này, gần sân bay New York đã xảy ra một cuộc bạo loạn lớn. Vô số du khách hoảng loạn chạy tán loạn như kiến vỡ tổ, la hét kinh hoàng, điên cuồng tháo chạy ra ngoài, còn cảnh sát và xe cứu hỏa thì bị kẹt cứng bên ngoài không vào được. Thứ gây ra cuộc bạo loạn kinh hoàng này là một luồng sáng. Chính xác hơn, là một luồng sáng hình ngọn trường thương. Luồng sáng ấy cao ngạo, sắc bén, như thể một vị quân vương đang duyệt binh trước thần dân của mình. Luồng sáng đó như bay thẳng từ trên trời xuống, với tốc độ và sức công phá không thể tả nổi, đâm sâu vào cửa nhà ga số 2. Trong phạm vi 100 mét lấy luồng sáng làm trung tâm, tất cả những gì nhìn thấy được đều là những bộ xương khô ngã rạp trên mặt đất. Sân bay đông đúc đến mức nào có thể tưởng tượng được, và khu vực gần cửa nhà ga số 2, lúc đó có ít nhất vài ngàn người đang ở gần đó. Từ đó có thể suy ra những bộ xương khô xung quanh luồng sáng dày đặc đến mức nào, cảnh tượng thật rùng rợn và kinh hoàng. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là, trong hoàn cảnh như vậy, lại có người sống sót, và người này còn đang bị luồng sáng hình trường thương đó ghim chặt lên trần nhà sân bay. Luồng sáng xuyên qua ngực phải của hắn, ánh sáng từ vết thương chiếu rọi làn da trắng bệch, nhao nhoét của người này, khiến mọi chi tiết hiện ra rõ mồn một. Người bị ghim lại, không ai khác chính là gã trông có vẻ bình thường đã từng kịch chiến với ba người Carlos, Dạ Dỗ và Tạ Di. Đương nhiên, thanh ma kiếm Apophis vô cùng hung ác mà hắn mang theo bên mình vẫn bị gã nắm chặt trong tay, và nó còn trông vô cùng bắt mắt, dường như muốn so tài cao thấp với luồng sáng trường thương kia. Còn ba người Carlos, Dạ Dỗ và Tạ Di thì lại như thể đã bước hơi khỏi thế gian. Chương 44, nỗi khổ tâm của bàn tay đen ngỗng, một giọng nói vang dội và nóng bỏng phá vỡ sự tĩnh lặng như nấm mồ nơi đây. Âm thanh này phát ra từ một chiếc điện thoại công cộng trong sân bay bên cạnh. Hóa ra là ngươi. Thánh đồ hắc ám lang thang nơi rìa không gian, năng lực của ngươi thật quỷ quyệt, chắc là phượng, kẻ đứng thứ 6 nhỉ, thảo nào Carlos và đồng bọn lại chết trong tay các ngươi. Thảo nào với sức mạnh cùng nhị của ta mà cũng không thể đoạt đi mạng sống của thần bộ nhà ngươi. Lúc này, một bộ xương khô bỗng từ dưới đất bò dậy, hàm dưới của nó khép mở, phát ra một giọng nói chết chóc không chút cảm xúc. Loki, ngươi là một sứ đồ trưởng thành rất nhanh đấy, đội của ngươi bây giờ chắc đã là đội ngũ hạt giống của không gian rồi nhỉ, tại sao cứ phải đối đầu với chúng ta? Loki giận dữ nói, là thần bộ của ngươi đã giết thành viên cốt cán của ta, ngươi còn dám ngậm máu phun người. Sân bay New York là lãnh địa riêng của các ngươi chắc? Người của ta đi qua đây cũng không được phép à? Đó chỉ là một bản sao quen mà thôi, không tính là thần bộ gì cả. Phước thản nhiên nói, người của ngươi toàn thân đầy bế bẩn, ta đang thanh tẩy thế giới ở đây, vốn không dung thứ cho những thứ bẩn thỉu khác xâm nhập, còn người của ngươi ra tay vì tham lam ma kiếm Apophis, hoàn toàn không phải chỉ đơn thuần muốn đi qua. Đó là lời nói từ một phía của ngươi. Giọng Lô Kỳ trong điện thoại cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ, trên người Carlos, dao cạo và tạ kỳ cũng có những bảo vật đắt giá, rõ ràng là thần bộ của ngươi muốn giết người cấp của. Giọng vực lạnh đi, ngươi cho rằng ta đang nói dối? Ta là thánh đồ hắc ám, thân phận thế nào mà phải nói dối một sứ đồ nhỏ bé như ngươi? Giọng vực vừa dứt, trong nhà vệ sinh trên tầng 3 của đại sảnh sân bay bỗng có tiếng động. Hóa ra bồn nước treo trên tường có lẽ đã quá lâu không được sửa chữa, một con ốc vít bị rỉ sét rơi ra, khiến bồn nước đầy áp loảng xoảng rơi xuống, đập trúng một người phụ nữ đang nấp trong nhà vệ sinh đến mức đầu rơi máu chảy. Người phụ nữ đó hét lên đau đớn, váy áo lại bị bồn nước đè lên, cô ta vùng vây dữ dội. Cuối cùng, sau khi đẩy được bồn nước ra, cô ta mới kinh hãi chạy thoát, may mắn sống sót. Nhưng bồn nước bị cô ta xê dịch lại kẹt ở đó, nước trong ống cũng tuôn ra, từ từ chảy ào ào về phía này, rồi từ tầng 3 chảy xuống, nhỏ giọt thẳng xuống tầng 1, tạo thành một màn nước. Phương lạnh lùng nói, ta biết chắc chắn ngươi có thể nhìn thấy bên này, vậy thì mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ. Là người của ai đã tham lam bảo vật mà ra tay? Rõ ràng, tính cách của Phương cực kỳ cao ngạo, luôn đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, loại người như vậy sao có thể chịu bị oan? Lập tức, trên màn nước kia phản chiếu lại một loạt hình ảnh trước đó. Đó là cuộc đối thoại giữa Carlos, Dao Cạo, Tạ Kỳ khi gặp thần bộ. Sau đó là cảnh Carlos, Dao Cạo, Tạ Kỳ giả vờ nghe lời quên muốn rời đi, nhưng rồi đột ngột vùng lên phản công, làm thần bộ trọng thương. Carlos thậm chí còn cười điên dại nói cuối cùng cũng đoạt được thần vật như ma kiếm Apophis. Rồi, Phước lúc này đã ra tay. Xung quanh sân bay vì phải duy trì những bãi cỏ lớn nên chuột ở đây diệt mãi không hết, đặc biệt là ở khu vực không phải đường băng, có 2-3 hang chuột trên bãi cỏ là chuyện hết sức bình thường. Thần bộ vốn đã bị trọng thương nhưng vẫn ngoan cường chiến đấu. Thấy sắp không tránh được đòn tấn công của Taki, hắn lùi lại một bước, đống dẫm phải một cái hang chuột bỏ hoang, thân hình nghiêng đi, bất ngờ né được đòn tấn công của Tạ Kỳ một cách hiểm hóc. Mà cái hang chuột này bị bỏ hoang là vì đây là vùng đất trũng, nên khi tới có rất dễ bị đọng nước. Vì vậy, khi thần bộ dẫm xuống, một vệt nước bùn bắn tung tóe, vừa hay trúng ngay mặt Dao Cạo đang bị gãy tay. Tầm nhìn của Dao Cạo đột nhiên bị cản trở, cộng thêm đòn tấn công của Carlos và Tạ Kỳ vừa hụt, lập tức lộ ra một sơ hở cực kỳ hiếm thấy. Thần bộ lập tức túi người lao tới, hai tay co cùi trỏ, đánh mạnh vào mạng sườn của Dao Cạo. Tiếng xương gãy trầm đục vang lên, hai bên sườn của Dao Cạo cùng lúc gãy nát, đâm vào nội tạng, tiếng hét thảm của hắn còn chưa kịp phát ra, thanh ạ bộ phì mà thần bộ nắm chặt dường như rung lên, một bóng đen lướt qua, nhấn chìm tiếng hét thảm của Dao Cạo ngay trong cổ họng, khiến cho Dao Cạo hai mắt trợn tròn, cổ họng phát ra những tiếng khẽ 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 liên tục. Không chỉ vậy, hai tay hắn còn siết chặt vết thương trên cổ, giống như một con cóc vừa tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông, kêu lên một tiếng rồi bắt đầu sủi bong bóng, khác biệt là cóc sủi bọt trắng, còn hắn sủi ra là bọt máu. Sau khi làm dao cạo trọng thương, bản thân thần bộ cũng bị tấn công, nhưng hắn lập tức quay người bỏ chạy. Carlos và Tạ Kỳ vừa kinh ngạc vừa tức giận, đương nhiên không chịu buông tha, nhưng sau khi họ đuổi theo được 100-200 mét, trên màn nước hiện ra những vầng sáng trắng chói lòa, vì điều này cho thấy chân thân của Phược đã trực tiếp giáng lâm. Lúc này Phược đã không thể không ra tay, cũng không thể không nhúng tay vào, vì một thứ như ma kiếm ạ bộ phí một khi bị mất, hắn cũng khó mà ăn nói. Hơn nữa, lúc đó hắn đang mải ám toán tam tử thì cảm nhận được sự phẫn nộ của không gian loa xê, nên cũng đành phải rút lui để tạm thời tránh khỏi sự quét dò của không gian. Đây chính là lý do vì sao Phương Xâm Nham và đồng đội cảm thấy trận chiến trước đó đến nửa sau, kẻ địch bỗng nhiên tan rã như cát, và vì sao bàn tay đen đứng sau đột nhiên biến mất không tăm tích. Phương Xâm Nham và mọi người cũng không ở lại tại chỗ lâu, họ không muốn bị FBI mời đi uống trà, mà trực tiếp trở về căn cứ. Trước đó, Phương Xâm Nham đã xin bảo vệ phi chiến đấu cho Lao Charlie, nhưng lúc này ông ta vẫn bị thương, có vẻ là do gã đàn ông cơ bắp thật để ký sinh trong cơ thể ông ta đã phát huy tác dụng lớn, nên giá trị đe dọa của Lao Charlie được phán định là vượt quá yêu cầu bảo vệ phi chiến đấu. Trận chiến này, cuối cùng họ cũng cướp được đủ kim loại hiếm, kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành thuận lợi, và nhiệm vụ của họ cũng theo đó hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến, thu thập hoàn thành thuận lợi. Mô tả nhiệm vụ, trong vòng 72 giờ, thu được 5 kg chỉ sùm, 700 gram vũ dạ nỉ thủy ngân, 1000 kg rồ đùn. Gợi ý nhiệm vụ, vào thời điểm này, mỗi người tuyệt đối không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà sau lưng họ là cha, mẹ, người thân, bạn bè, tất cả đều ủng hộ ý chí quyết chiến đến cùng của họ. Vì vậy, mức độ khốc liệt của trận chiến có thể vượt ngoài sức tưởng tượng. Tình xưa nghĩa cũ cũng không còn tồn tại. Các bạn đã thành công thu được đủ kim loại hiếm. Các bạn có thể chọn phần thưởng cho giai đoạn này, 3 điểm công văn 3 điểm tiềm năng, 100.000 điểm thông dụng. Sau khi bàn bạc, Tư đang vội thăng quân hàm nên đã chọn điểm công văn, những người còn lại thì chọn điểm thông dụng, cuối cùng cũng giải quyết được nhu cầu cấp bách trước mắt. Ngay sau đó, nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo xuất hiện, nhiệm vụ chính tuyến, bảo vệ. Những kẻ khế ước khác sẽ coi việc ám sát các nguyên thủ quốc gia, nhân vật quan trọng của cốt truyện để gây hỗn loạn là nhiệm vụ giai đoạn này. Hãy cố gắng bảo vệ các nhân vật cốt truyện quan trọng sau đây, bạn sẽ nhận được điểm số tương ứng, ám sát các nhân vật cốt truyện quan trọng sau. Giác Sơn Curtis, nhà văn, 30 điểm. Một tiến sĩ ạt gì ẩn hiểm sơ ly, cố vấn an ninh địa chất Mỹ, 30 điểm. Charlie, gã đàn ông loạn thần kinh trên đài phát thanh, sở hữu bản đồ tàu đoà, 20 điểm. Các ái nhờ trợ lý tổng thống, gã mập sau này kế nhiệm chức tổng thống, 20 điểm. Tự mình khảo sát và thu thập dữ liệu ở các khu vực sau cũng có thể nhận được điểm số tương ứng dữ liệu trực tiếp hiện tại của mỏ đồng mẹ gạ tổng ở Ấn Độ, 10 điểm. Dữ liệu trực tiếp dưới đáy hồ trong công viên quốc gia Rèn Lột Sơn, Mỹ, 10 điểm. Dữ liệu nhiệt độ ở độ sâu vạn mét trong ranh Mariana, 10 điểm. Tổng điểm của đội các bạn không được dưới 100 điểm, nếu không sẽ bị mặc định là nhiệm vụ thất bại. Cao hơn 100 điểm sẽ nhận được đánh giá bổ sung. Cảnh báo, trong hai nhân vật cốt truyện quan trọng Giác Sơn Curtis, nhà văn, tiến sĩ Adji ẩn hiểm Sơ Ly, cố vấn an ninh địa chất Mỹ, phải có một người sống sót, nếu không dù điểm số cao đến đâu cũng sẽ bị mặc định là chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến này. Hình phạt cho việc thất bại nhiệm vụ lần này là tước đoạt toàn bộ lợi ích đã nhận được trong thế giới này. Dữ liệu sẽ được khôi phục về thời điểm mới bước vào thế giới này. Các bạn đã chọn phe cứu rỗi, tiến đến giai đoạn này. Hệ thống thành tựu mới được mở khóa, đại siêu tầm ra. Thành tựu này chỉ có thể được kích hoạt và hoàn thành trong thế giới tận thế 2012. Hãy cố gắng siêu tầm các di sản văn vật quý giá nổi tiếng được thế giới công nhận sau đây và giúp chúng vượt qua thành công tận thế 2012. À, tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao đại diện cho châu Á, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử Hà Sơn, Lan Đình Tự, Ngọc Tỷ Hòa Thị Bích, Phù Điêu Giả Mày Anna, Ấn Độ. B, tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao đại diện cho châu Âu, Nụ Cười của Mona Lisa, Tượng Thần Vệ Nữ Thành Mỹ Lộ, Tượng Nữ Thần Chiến Thắng Sa Mẫu Dậy, Quyền Trượng Hoàng Gia Anh Ngôi Sao Châu Phi. C, tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao đại diện cho châu Phi, Mặc Định Ai Cập thuộc châu Phi, Vì Bóng Đá Ai Cập cũng tham gia cúp châu Phi mà mặt nạ vàng của Nigeria, phiến đá Jose Tơ Tạ, quan tài vàng của Tạ Khả Mùn, tượng nhân sư gầm thét, phiến đá dao đưa vàng. D, tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao đại diện cho châu Mỹ, Sọ Pha Lê, dao găm tế lễ bằng vàng, đồng tử của Vũ Sát Thần, mặt nạ nanh của tù trưởng da đỏ, bút bê thủy tổ của đạo Vũ Tù. Hệ thống thành tựu này có thể hoàn thành theo đội hoặc do một người hoàn thành riêng lẻ. Nếu hoàn thành riêng lẻ, chỉ cần thu thập được một tác phẩm đại diện của mỗi châu lục, tổng cộng là 4 món là được, nhưng tác phẩm nghệ thuật của các châu lục không thể thay thế cho nhau. Ví dụ, lấy được Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Nụ Cười của Mona Lisa, Tượng Nhân Sư Gầm Thét, Sọ Pha Lê là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Lan Đình Tự, Tượng Nhân Sư Gầm Thét, Sọ Pha Lê thì không được tính là hoàn thành, vì tuy cũng đủ 4 món nhưng lại thiếu tác phẩm đỉnh cao đại diện cho châu Âu. Nếu hoàn thành theo đội, thì ít nhất phải thu thập được 3 tác phẩm đại diện của mỗi châu lục. Để dụ dỗ Phương Xâm Nham và đồng đội tích cực hoàn thành thành tựu này, thậm chí thuộc tính của danh hiệu đại siêu tầm gia cũng được công bố. Đại siêu tầm gia, danh hiệu cấp đồng. Người sở hữu đã chứng tỏ thực lực mạnh mẽ của mình và đã bảo vệ rất tốt những báu vật của nền văn minh nhân loại. Người đeo danh hiệu này sẽ nhận được hiệu ứng đặc biệt, tỷ lệ rơi trang bị cao cấp, tỷ lệ cường hóa trang bị thành công đồng thời tăng 10. Khi dùng danh hiệu này để dung hợp danh hiệu, chắc chắn sẽ không thất bại. Nhìn thấy hai thuộc tính này, mọi người đều động lòng. Lợi ích của việc tỷ lệ rơi trang bị cao cấp và tỷ lệ cường hóa thành công đồng thời tăng 10 thì không cần phải nói nhiều. Còn đặc tính dung hợp danh hiệu chắc chắn không thất bại thì quả thực vô cùng quý giá. Trước đây Phương Xâm Nham cũng đã thử dung hợp vài danh hiệu có vẻ vô dụng, sự khó khăn trong đó không cần phải nói nhiều. Chỉ riêng việc dung hợp danh hiệu còn phải đốt cháy các danh hiệu khác làm nhiên liệu đã đủ khiến người ta đau lòng,
mà tỷ lệ thành công lại cứ thấp, nên dù là một kẻ biến thái như Phương Sâm Nham cũng cảm thấy vô cùng xót xa khi dung hợp, vì vậy không dám hành động tùy tiện. Bây giờ nếu có thuộc tính khi dùng danh hiệu này để dung hợp danh hiệu, chắc chắn sẽ không thất bại, thì đương nhiên là một lần thành công, dung hợp những danh hiệu quan trọng nhất lại với nhau, như vậy tuy tốn nhiều danh hiệu để đốt cháy hơn một chút, nhưng lại được việc ngay lập tức. Vì vậy, không cần Phương Sâm Nham nói nhiều, mọi người đều biết danh hiệu này là thứ phải có bằng được. Sau trận chiến trước, Phương Sâm Nham lại có thêm hai danh hiệu mới, Đồ Tể Thức Tỉnh. Danh hiệu cấp sắt đen điều kiện hoàn thành, giết chết 10 kẻ thức tỉnh. Người đeo danh hiệu này, sát thương gây ra cho kẻ thức tỉnh tăng 10. Sát thương kẻ thức tỉnh gây ra cho người đó giảm 10. Bạn của băng vệ sinh danh hiệu ẩn, không thể xếp hạng. Người đeo danh hiệu này sẽ nhận được một năng lực kỳ lạ. Khi đối mặt với kẻ khế ước bị bệnh của bạn lây nhiễm, gây ra biến chứng viêm phế quản, ho ra máu, chỉ cần nghe thấy các từ khóa như sụ ơ mê ấy, các triệu chứng trên người đó sẽ lập tức biến mất, bệnh tật cũng sẽ được loại bỏ. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy từ khóa, kẻ khế ước đó sẽ lập tức rơi vào trạng thái choáng váng kéo dài 3 giây, đồng thời bị trừ 1 vạn điểm thông dụng, người đeo danh hiệu này sẽ nhận được 5.000 điểm thông dụng. Chỉ có thể dùng phương pháp này để nhận được tối đa 5 vạn điểm thông dụng từ một kẻ khế ước, nếu điểm thông dụng trên người đó không đủ để trả, thì sẽ không thể trừ. Hiệu ứng choáng váng do bạn của băng vệ sinh gây ra không thể bị suy yếu hay miễn nhiễm, hiệu ứng này có độ ưu tiên lĩnh vực. Sau khi Phương Sâm Nham và đồng đội trở về căn cứ, những nhân vật huyền thoại thấy trong số họ cũng có người hy sinh, liền lần lượt đến thở dài an ủi. Lúc này tuy các thế lực khác cũng có người chết, nhưng những người chết đó thực ra đều chiến đấu vì bản thân và người thân, có thể nói là chết đúng chỗ, còn Phương Sâm Nham và đồng đội thì vì cứu họ mà tự mình dấn thân vào vũng nước đục này, sự khác biệt và ân tình trong đó lớn hơn nhiều. Lúc này trong lòng Phương Sâm Nham quả thực vẫn canh cánh về bàn tay đen đứng sau, biết rằng lần này gã đó có lẽ đã đích thân đến thế giới này, cơ hội tốt nhất để giết hắn cũng chính là ở thế giới 2012. Gã cờ giờ đó cũng không hổ là một trí giả giỏi nắm bắt lòng người, hắn nắm bắt tâm lý của Phương Sâm Nham vô cùng thấu đáo, vì vậy dù biết mình chắc chắn sẽ chết, hắn vẫn cố gắng nói cho Phương Sâm Nham biết tung tích của bàn tay đen. Tâm tư tinh tế và độc ác của hắn cũng khiến người ta phải than thở, hai hổ tranh nhau ắt có một con bị thương, dù người chết là Phương Sâm Nham hay bàn tay đen, cờ giờ cũng có thể coi là đã báo thù cho mình. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng không có lý do gì để không tận dụng sức mạnh và mối quan hệ của những nhân vật huyền thoại này. Anh thẳng thắn nói rằng những kẻ đến để sửa chữa lịch sử cũng đã đến, và đồng đội của anh cũng vì thế mà chết. Tiếp theo, dù Phương Sâm Nham không nói nhiều, nhưng những nhân vật huyền thoại của thế giới này vừa nghe 4 chữ sửa chữa lịch sử, ánh mắt lập tức lóe lên hung quang, ngay cả giáo sư ít ôn hòa mấy ngày nay ra tay giết chóc nhiều cũng tỏa ra sát khí. Nếu theo lịch sử, họ và thậm chí cả gia đình đều chết sạch trong tận thế 2012, chẳng phải những gì họ đang làm bây giờ chính là thay đổi lịch sử sao? Bọn người kia còn dám đến sửa chữa? Vì vậy, họ cũng bắt đầu dốc toàn lực giúp đỡ tìm kiếm tung tích và điều tra thông tin. Tuy nhiên, trọng tâm của mọi người lúc này vẫn là bảo vệ căn cứ, vật liệu đã không còn thiếu, có thể chuyên tâm co cụm phòng thủ. Hơn nữa, sau cuộc tấn công trước đó, mọi người có thể nói là đã rút kinh nghiệm xương máu, phòng thủ căn cứ vững như thành đồng vách sắt. Cộng thêm việc giáo sư ít và Jin lúc này có thể thay phiên nhau, nên dù sau đó phải hứng chịu rất nhiều cuộc tấn công cường độ cao, tổn thất cũng có thể nói là rất nhỏ. Tài năng của tiến sĩ Bạch Tuộc lúc này cũng được phát huy triệt để, dự án ông chủ trì bây giờ có thể nói là nguyên liệu dồi dào, cần gì có nấy, thêm vào đó áp lực sinh tử của gia đình cũng rất lớn, vậy mà chỉ đến ngày thứ tư đã chế tạo ra được đại trận phi thuyền lơ lửng trong kế hoạch. 7 con quái vật khổng lồ này lơ lửng giữa không trung, tựa như những hòn đảo nổi, để giữ bí mật, chúng chỉ bay lên cách mặt đất khoảng 7-8 mét, dù vậy cũng đã trông vô cùng kinh người, nếu không phải tận thế sắp đến, có lẽ đã sớm bị chính phủ chú ý 7 chiếc phi thuyền khổng lồ được kết nối với nhau lại cung cấp thêm lực nổi. Lúc này, sau khi tính toán và ước tính thực tế, nếu thời gian bay là 2 tháng, số người có thể chuyên trở đã vượt quá 20 so với ước tính lạc quan nhất trước đó. Theo dữ liệu thống kê cuối cùng, nếu tất cả đều tăng ca, cho đến trước khi tận thế đến, có thể chế tạo tổng cộng 52 chiếc phi thuyền, tạo thành 7 biên đội khổng lồ. Năng suất sản xuất ở mức độ này nghe có vẻ rất kinh người, nhưng thực ra cũng liên quan đến môi trường xã hội hiện tại, chủ yếu là vì phi thuyền bắt nguồn từ thời thế chiến thứ 2, đến nay đã gần một thế kỷ, các loại công nghệ và kỹ thuật chế tạo đã hoàn toàn trưởng thành. Hơn nữa, còn có một nhóm nhân vật huyền thoại dùng năng lực ngoài khoa học để kiểm tra và sửa chữa, vì vậy chỉ cần đột phá vài điểm mấu chốt, tự nhiên sẽ thành công. Phương Sâm Nham ở New York mấy ngày nay, một mặt tra cứu tài liệu liên quan, một mặt cũng bắt đầu chú ý đến động tĩnh của các nhân vật mục tiêu. Họ biết rằng bàn tay đen vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối, thực sự như có gai đâm sau lưng, vì vậy vô cùng cẩn thận. Sau khi bàn bạc, Phương Sâm Nham cho rằng kẻ khế ước của đối phương rất có thể sẽ đoán ra mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến của nhóm mình, quyết định nhiệm vụ chính tuyến lần sau chỉ cần hoàn thành ở mức cơ bản, không để thất bại là được. Ngược lại, danh hiệu đại sưu tầm gia có thể thử làm. Sưu tầm những báu vật này chỉ là việc lặt vặt, nếu đối phương không biết danh sách cụ thể, thì thực sự rất khó để lần theo dấu vết. Mà đội Vương Bài lúc này tuy đã mất một người, nhưng Phương Sâm Nham và Đá Ngầm đã thăng cấp thành công, lại còn lấy được trang bị của kẻ địch, thực lực có thể nói là không giảm mà còn tăng. Việc đột kích cần có tính bất ngờ, một khi đã làm một lần và đối phương đã cảnh giác, thì lần sau hiệu quả chắc chắn sẽ không cao. Vì vậy, chỉ cần đội Vương Bài hành động cùng nhau, thì việc đó thực sự khó hơn lên trời. Có lẽ với 10 mạng người đẫm máu đã nằm trong tay Phương Sâm Nham, bàn tay đen muốn điều thêm người đến vây công e rằng sẽ rất khó. Những kẻ có thể trở thành kẻ thức tỉnh đều không phải kẻ ngốc, lợi ích tuy hấp dẫn, nhưng cũng phải có mạng để hưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc đầu tiên để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là phải tóm được một trong hai người Jackson Cutis, nhà văn, hoặc tiến sĩ Adji ẩn hiểm Sully, cố vấn an ninh địa chất Mỹ. Nếu hai người họ có mệnh hệ gì, thì Phương Xâm Nham và Đá Ngầm có lẽ sẽ là những người chịu tổn thất nặng nề nhất. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề về điểm thông dụng, điểm tích lũy hay trang bị nữa, mà là vì nếu bị khôi phục về trạng thái trước khi vào thế giới này thì hai người họ vẫn là thợ săn thực tập. Vất vả lắm mới dẫm lên nỗi đau mất đi người anh em da đen để thăng cấp, giờ lại bị đánh về nguyên hình, lúc đó có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Tuy nhiên, có những chuyện vội cũng không được. Dù Phương Xâm Nham và đồng đội có tìm hiểu thế nào đi nữa, tin tức về Jackson Cutis và tiến sĩ Adji ẩn hiểm sở lì vẫn bật vô âm tín. Tin tức duy nhất về người trước là đã đi du lịch, còn người sau thì hoàn toàn không có tin tức gì. Kế hoạch tàu nọa của Nhà Trắng hiện tại chính do vị tiến sĩ này chủ trì. Điều này chỉ có thể cho thấy không gian hiện tại vẫn chưa muốn hai người họ bị tìm thấy. Lúc này, khi ngày tận thế đến gần, những tin đồn dò dỉ cũng ngày càng nhiều và thường xuyên hơn, và luôn có những người thạo tin nhận thấy sự bất thường ở đây và đến hỏi thăm. Nếu dùng vũ lực không được, thì dùng bắn cũng được. Thực tế, theo thuyết sáu bậc chia cách, bạn và bất kỳ người lạ nào cũng chỉ cách nhau không quá 6 người. Nói cách khác, chỉ cần qua tối đa 6 người là bạn có thể quen biết bất kỳ người lạ nào. Việc thiết lập quan hệ với những người ở đây cũng không khó, và ngày càng có nhiều người muốn đến đây để mua một tấm vé tàu lên phiên bản nhái của con tàu đọa. Đối với những người này, chỉ cần họ khỏe mạnh, có một kỹ năng chuyên môn, và phải qua sự kiểm tra của giáo sư ít, thì về cơ bản đều được chào đón. Vì vậy, dưới sự thúc đẩy của lợi ích chung này, thế lực của căn cứ cũng bắt đầu lớn mạnh. Đối với chính phủ, lúc này là thời điểm cần ổn định toàn diện để duy trì giai đoạn quá độ, vì vậy chỉ cần phía căn cứ không công khai tuyên truyền về ngày tận thế, không gây hại cho xã hội, không chống đối chính phủ, thì họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua hành vi của căn cứ. Chương 45, truy lùng sau hơn 30 giờ chờ đợi trong căn cứ, nhóm phèn xèn nỉ ạn cuối cùng cũng nhận được tin tức nội bộ. Chính xác hơn, đó là tin tức nội bộ từ Cục Hàng không Dân dụng và FBI. Độ chính xác của tin tức này không cần phải bàn cãi, và nguồn tin đến từ cấp rất cao. Căn cứ có thể nắm bắt thông tin nhanh nhẹn như vậy, nguyên nhân sâu xa là do số lượng vé tàu lời hứa phường chính thức quá ít. Người ta thường nói chỉ có người chết mới giữ được bí mật, vì vậy tin đồn về ngày tận thế cũng bắt đầu lan rộng, trực tiếp dẫn đến việc vé tàu nhái của căn cứ cũng bán rất chạy. Dưới lợi ích chung, việc điều tra hành tung của hai người thì có là gì? Hai người làm rõ gì thông tin này, dĩ nhiên chính là những người đã mua vé tàu nhái. Theo thông tin tình báo, ông Jackson Cutis vừa đưa con gái từ bệnh viện ở Miami trở về, còn tiến sĩ Adji ẩn thì trở về sau chuyến thu thập dữ liệu trực tiếp từ đáy Nam Thái Bình Dương bằng tàu ngầm hạt nhân. Tiến sĩ Adji ẩn là nhân vật quan trọng chủ trì kế hoạch, vì vậy an toàn của ông ta không còn nghi ngờ gì, có thể sánh ngang với an ninh của tổng thống. Trong một thế giới có các nhân vật truyền kỳ, mức độ bảo vệ này tuyệt đối không phải là thứ mà các khế ước giả có thể dễ dàng phá vỡ. Theo thông tin chi tiết hơn, ông Jackson Cutis đã gặp phải một vài tai nạn trong chuyến đi, nhưng ông ta dường như được nữ thần may mắn phù hộ nên không hề hấn gì. Ví dụ như một tên côn đồ đã dùng súng sọt gùn bắn vào ông, kết quả là khẩu súng đó nổ tung một cách kỳ lạ, một chiếc xe tải mất lái đâm về phía hai cha con, kết quả là động đất xảy ra đúng lúc, chiếc xe tải bị một vết nứt đất xui xẻo chặn lại, rồi đâm vào trạm xăng bên cạnh. Phèn Sen Nhi An vừa nghe đã biết, Jackson Cutis chắc chắn đã được ban cho vận may nhân vật chính, hơn nữa còn là loại cực kỳ bá đạo, vì dù sao ông ta cũng chỉ là một người bình thường. Vì vậy, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là vận may vô song. Ra tay với một người như vậy chắc chắn không chỉ có nghĩa là vận may của ông ta sẽ tăng lên đến đỉnh điểm, mà vận rủi của kẻ tấn công có lẽ cũng sẽ bị đẩy xuống mức thấp nhất. Nhìn vào hồ sơ của ông Jackson Cutis, trong lòng Phèn Sen Nhi An chợt lóe lên một ý nghĩ, dường như đã nắm bắt được điều gì đó rất quan trọng, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để ở lại suy nghĩ từ từ. Bởi vì phải chạy đua với thời gian, nhóm mình đã nhận được tin tức, điều đó có nghĩa là những người khác cũng sẽ sớm nhận được thông tin tương tự, thậm chí còn sớm hơn cả nhóm mình. Kể cả khi cờ hờ ý định hoàn thành nhiệm vụ ở mức tối thiểu, cũng phải nhanh chóng đi cứu một người mới được. Ông Jackson Cutis có vẻ không tệ. Phèn Sen Nhi An gạch một dấu vào tên ông ta, sau đó nhân vật chuyển kỳ trong căn cứ rất đúng lúc phối hợp hành động của họ tiến hành một cuộc tấn công nghi minh, khiến các thế lực khác có chút hoảng loạn, vội vàng bay về có cụm. Vì vậy, sau khi vượt qua tường chắn tâm linh của giáo sư ít, họ không tốn nhiều công sức đã thành công lên trực thăng bay đến bãi biển mặn hạ tờ tặng, California, Mỹ. Nghề chính của ông Jackson Cutis là một nhà văn viết sách bán chạy. Nhưng không may, phần lớn những cuốn sách ông viết ra đều chất đống trong nhà, rõ ràng là không bán chạy và có rất ít độc giả, hoặc nói đúng hơn là rất ít độc giả mua sách chính hãng, chính xác là 422 người. Vì vậy, ông từng rơi vào cảnh túng quẫn về kinh tế và trở thành trò cười cho những người xung quanh. Cuối cùng, để kiếm sống, ông đành phải làm tài xế cho một siêu đại gia người Nga. Về điểm này, tác giả của cuốn sách này có vẻ may mắn hơn nhân vật chính nhiều. He he. Ông có một con trai, một con gái, nhưng vợ đã ly hôn và tái hôn, đồng thời sắp để người chồng mới dùng tử cung của mình để nối dõi tông đường. Tuy nhiên, người vợ này đối với chồng cũ vẫn còn chút dây dưa lưu luyến. Đây là những trải nghiệm và mối quan hệ của ông Jackson Cutis trong nửa đầu cuộc đời, có thể thấy những ngày tháng đó của ông không mấy suôn sẻ, hoặc dùng cách nói quen thuộc của chúng ta, chính là đang tích đức, nhưng đây là một người luôn có thể giữ thái độ lạc quan, tích cực, tâm lý rất tốt. Và bây giờ, cuối cùng ông cũng đã đợi được đến ngày đổi vận. Trên máy bay, Phèn Sen Nhi An lại gọi một cuộc điện thoại cho ông Jackson Cutis. Trước đây khi gọi số này, toàn là ngoài vùng phủ sóng, chắc chắn là do không gian cố tình chặn, bây giờ cuối cùng cũng thông. Ông Jackson Cutis phải không ạ? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng mệt mỏi và bực bội, "Thật xin lỗi,
thưa ông, nhưng bây giờ tôi không cần thẻ tín dụng, tủ lạnh, máy giặt, ô tô hay bất kỳ món hàng quảng cáo nào cả. Tôi chỉ muốn ngả lưng trên giường đánh một giấc thật ngon. Ở bên hai đứa con tuy rất hạnh phúc, nhưng những rắc rối đi kèm cũng bắt kiệt toàn bộ sức lực của tôi. Thôi được rồi, cứ vậy đi, tôi không phiền nếu ông gọi lại cho tôi sau 10 tiếng nữa, tạm biệt. Phèn Sen Mì À nghe tiếng tốt tốt từ điện thoại, xuề tay đuôi bay, rồi ném điện thoại cho dì, cô đã tuyển dụng bao nhiêu người rồi. Dì ngạc nhiên nói, anh hỏi cái này làm gì? Phèn Sen Mì À kiên trì, cô cứ trả lời tôi trước đi. Dì suy nghĩ một lúc rồi nói, tự mình phỏng vấn tuyển dụng thì chỉ có tổng giám đốc khu vực Trung Quốc và giám đốc nhân sự khu vực châu Âu. Phèn Sen Mì An cười nói, vậy thì gọi cho ông Jackson Cutis, nói với ông ta rằng cô đã đọc tác phẩm của ông ta, cảm thấy rất nhiều quan điểm tương đồng với mình, muốn nói chuyện với ông ta về một công việc mới. Điều này rất quan trọng, vì chỉ có cô mới có thể tạo ra hiệu ứng chân thực nhất, chúng ta không thể đánh giá thấp chỉ số IQ của ông Jackson Cutis. Dĩ lương Phèn Sen Mì An một cái, rồi bấm số gọi đi, không tốn nhiều công sức đã thuyết phục được ông Jackson Cutis, phong thái của một nữ cường nhân thể hiện không sót một điểm, cụ thể như sau. Chào ông Jackson Cutis, không biết ông có hứng thú với một công việc lương năm 700.000 đô la và phí ký hợp 200.000 đồng đô la không?
Cái gì?
Thưa bà chắc hôm nay không phải ngày cá tháng tư chứ?
Nếu ông chấp nhận, ông có thể cung cấp số tài khoản thẻ tín dụng, ông sẽ nhận được ngay 100.000 đô la phí ký hợp đồng ứng chức để chứng minh đây không phải là một trò lừa đảo. Thực ra sếp của tôi là độc giả của ông, rất tán đồng một số quan điểm trong sách của ông, và bây giờ ông ấy đã thăng chức thành tổng giám đốc, đang thiếu người dưới trướng. Chuyện này thưa bà, tuy rất đường đột, nhưng tôi là một người trưởng thành. Tôi vẫn thích dùng con số và sự thật để thuyết phục bản thân, vì vậy số tài khoản thẻ tín dụng của tôi là 10 phút nữa ông có thể kiểm tra tài khoản. Nói xong câu đó, dì dứt khoát cúp máy, rồi nói với Phèn Sen Mì Ản, chuyển tiền đi, rồi tự mình giải quyết nốt. Phèn Sen Mì Ản thở dài, quả nhiên tiền bạc là thứ có sức thuyết phục nhất. Tuy nhiên, ngay khi Phèn Sen Mì Ản tưởng rằng mọi chuyện đã thuận lợi như vậy, ấn ký mộng ma đột nhiên truyền đến thông báo, cảnh báo, một trong hai đối tượng bảo vệ trọng điểm, tiến sĩ Ad Dị Ẩn, đã chết. Cảnh báo, nếu nhà văn Jackson cụ thì chết, nhiệm vụ chính tuyến của các người sẽ thất bại. Hãy nhanh chóng tìm và bảo vệ nhà văn Jackson Cutis. Nhanh vậy sao? Sự kinh ngạc trong lòng nhóm Phèn Sen Mì Ản lúc này không cần phải bàn cãi. Nếu là họ, trừ khi sử dụng phật đi đang ẩn náu trong người Lao Charlie, nếu không, muốn ngang nhiên giết người cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Mấu chốt là, những nhân vật quan trọng của cốt truyện như thế này rất có thể sẽ miễn nhiễm với các đòn tấn công tinh thần như của phật đi. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Mì Ản lập tức chuyển tiền cho Jackson Cutis, rồi gọi điện thoại, lúc này hiển nhiên sẽ không còn bị đối xử lạnh nhạt nữa. Sau khi hỏi được địa chỉ của Jackson Cutis, Phèn Sen Mì Ản đột nhiên nghe thấy tiếng kính vỡ ở đầu dây bên kia, lòng hắn chợt thắt lại. Hắn vội vàng hỏi Jackson Cutis ở phía đối diện đã xảy ra chuyện gì. Nhà văn ngáp dài, lơ đãng nói, hình như là người giao ti giả đi nhầm cửa. Đồng tử của Phèn Sen Mì Ản lập tức co rút lại, đang định nói thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa trong ống nghe. Chết tiệt, sao có thể nhanh như vậy? Lúc này, sợi dây thần kinh trong lòng đội át chủ bài đã căng như dây đàn. Họ chỉ sợ nghe thấy thông báo nhiệm vụ thất bại. May mắn là âm thanh thông báo đáng sợ đó cuối cùng cũng không vang lên. Và nhóm Phèn Sen Mì Ản đã sớm xuống máy bay, ngồi trên ô tô phóng như bay tới đây. Cũng không cần đến biển chỉ đường nữa, cột khói đen kịt bốc lên ở phía xa chính là kim chỉ nam tốt nhất cho họ. Trong tiếng phanh xe chói tai, Phèn Sen Mì Ản còn chưa đợi xe dừng hẳn đã lao ra ngoài như một con mãnh hổ. Sau một cú lộn nào, hắn chống tay xuống đất, giữ nguyên tư thế ngồi xổm bất động, nhưng toàn thân lại toát lên vẻ đầy sức bùng nổ, dường như có thể vùng lên tấn công bất cứ lúc nào. Thấy bộ dạng của hắn, đội át chủ bài vốn đã căng thẳng như dây đàn, lúc này càng nhanh chóng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bàn tay Phèn Sen Mì Ản đặt trên mặt đường bê tông đã lún vào một cách lặng lẽ, như thể nơi hắn chạm vào không phải là mặt đường cứng rắn, mà là cắt bùn mềm mại, và từ vị trí Phèn Sen Mì Ản ấn tay xuống, một vết nứt xuất hiện trên mặt đường bê tông, lặng lẽ lan về phía trước như một con rắn độc. Chắn trước mặt Phèn Sen Mì Ản là một gã đàn ông cao lớn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ khinh thường thiên hạ. Sau lưng gã là ba thi thể khế ước giả đang tan thành ánh sáng mờ ảo và biến mất. Gã đàn ông phanh ngực áo, có thể thấy một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm màu đỏ máu rõ rệt kéo dài vào sâu bên trong. Bên cạnh gã đàn ông có hai thứ thu hút sự chú ý nhất. Nam phụ phục dưới chân gã, chính là nhân vật cốt truyện vô cùng quan trọng Jackson Cutis, gã này không hề động đậy, không biết là do đang hấp hối hay đã bất tỉnh. Và thứ còn lại, là một vật dài mà gã đàn ông mèo sau lưng. Vật đó tỏa ra một luồng uy nghiêm vô thượng, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy, thậm chí dưới ánh mặt trời cũng có thể thấy những luồng sáng trắng mờ ảo nhưng không tan, lúc thì ngưng tụ thành ảo ảnh thập tự giá, lúc lại hóa thành kia xét chương 46, lộ kỳ ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào vật thể dài mà gã đại hán đang đeo trên lưng. Dù vẫn còn được bọc trong một lớp vải dày, nó đã toát ra khí thế áp đảo như vậy, nếu được rút ra, phong mang của nó sẽ rực rỡ đến mức nào. Gã đại hán mặt sẹo này chính là Loki, kẻ từng xuất hiện bên ngoài Vatican, xem ra là đặc biệt đến đây vì cái chết của thành viên trong đội mình. Vẻ ngang tàng hào sảng của gã cũng hoàn toàn bị món vũ khí sau lưng che lấp mất. Ngược lại, Phương Sâm Nham lại nhận ra ngay lập tức. Trước khi đến hành tinh Eptozos, Phương Sâm Nham từng dựa vào quân hàm của mình để tham gia một buổi đấu giá. Tại buổi đấu giá đó, có thể nói là đã diễn ra một cuộc long tranh hổ đấu, và khẩu súng phán quyết mà Phương Sâm Nham vẫn luôn giấu kín cũng được mua từ đó. Trong buổi đấu giá ấy, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Phương Sâm Nham chính là món đạo cụ tình tiết chính cấp truyền thuyết bậc trung, hòn đá phù thủy của Nicolas Flamel. Hiệu quả đảo ngược cái chết của nó có nét tương đồng kỳ diệu với tiếng than của tử thần mà Phương Sâm Nham đang sở hữu. Thế nhưng, ngay cả một món đạo cụ mạnh mẽ như hòn đá phù thủy cũng phải xếp thứ hai trong buổi đấu giá đó, hoàn toàn bị một món vũ khí khác che lấp đi phong mang vốn đã lộ rõ. Món vũ khí truyền thuyết hùng mạnh đó, vũ khí được sử dụng bởi thần vương Odin trong truyền thuyết. Gung Nhi, Phương Sâm Nham đương nhiên nhớ rõ món vũ khí này. Mặc dù lúc này nó đã được bọc trong túi, mặc dù ngoài sự sắc bén xuyên thấu vốn có, nó còn tỏa ra thêm một luồng khí tức thần thánh, dày dặn, nhưng Phương Sâm Nham vẫn nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là, Phương Sâm Nham nhìn món vũ khí truyền thuyết đang được đeo trên lưng kia, lại luôn cảm thấy có một sự không hài hòa. Cái tên Gung Nhi đại diện cho sự xuyên thấu, như tia chớp xé toang bầu trời, như sấm sét đâm thủng thân thể và linh hồn của kẻ địch. Thế nhưng, luồng khí tức khác xen lẫn trong Gung Nhi lúc này lại mang một cảm giác nặng nề, chủ tệ bất bận, như bậc quân vương không giận mà vẫn uy nghiêm. Hai loại khí tức này kết hợp với nhau, giống như một mãnh tướng sắc bén vô song, chuyên phá tan địch trận, nay lại phải trở thành chủ soái ngồi chấn giữ trung quân. Dù không quá vô lý, nhưng chắc chắn không thể phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Nhìn người đàn ông trước mặt, Phương Sâm Nham từ từ thoát khỏi trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đứng thẳng người và thở dài một tiếng, tiếc thật. Gã đại hán liếc nhìn hắn, hứng thú hỏi, tiếc cái gì? Phương Sâm Nham nheo mắt lại, thở dài nói, một cây gùng nhì tuyệt vời, lại dung nạp khí hồn của Thương Lọn Chỉ Chủ. Đặc tính của gùng nhì là xuyên thấu, là sự quyết đoán không gì cả nổi, nhưng đặc tính của Thương Lọn Chỉ Chủ lại là biểu tượng của quyền lực. Tương truyền rằng chỉ cần cầm cây thương này, tất cả mọi người trong phạm vi 120 feet đều phải thần phục, người sở hữu nó còn có thể chi phối vận mệnh thế giới. Hai thứ này kết hợp với nhau, đổi lại chỉ có thể là tiếng bi ai của gùng nhì. Gã đại hán phá lên cười ha hả, ta nhớ ra rồi, ngươi cũng có mặt ở buổi đấu giá đó, nên mới nhận ra bảo bối của ta ngay lập tức. Lúc đó ngươi mua một món vũ khí, một khẩu súng màu vàng sẫm đúng không? Nếu ngươi đã từng thấy gùng nhì của ta khi chưa có khí hồn thì nói ra những lời này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa gùng nhì và khí hồn của Thương Lọn Chỉ Chủ chính là món vũ khí hoàn toàn mới phù hợp nhất với ta do thần chiêm bốc sư chỉ dẫn. Nếu không có sự kết hợp này, làm sao ta có thể kịp đến đây sau khi giết giờ ạt dị ẩn? Lúc này, Phương Sâm Nham thấy Giác Sơn Lột Tờ khẽ động đậy, trong lòng cuối cùng cũng tạm yên tâm. Nhưng khi nghe câu cuối cùng mà Lộ Kỳ nói một cách nhẹ bẫng, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Kịp đến đây sau khi giết giờ ạt dị ẩn nghe thì đơn giản, nhưng việc giết giờ ạt dị ẩn vốn đã có thể là một trận chiến vô cùng thảm khốc, vậy mà qua miệng Lộ Kỳ lại nhẹ như nước hồ xuân, nói qua loa cho xong, như thể vừa làm một việc không đáng kể. Nếu Lộ Kỳ không nói dối, trước mắt Phương Sâm Nham dường như hiện ra một cảnh tượng kinh người, một tia sáng không gì cản nổi lóe lên, và giờ ạt dị ẩn đã bị xuyên thủng, kẻ ra tay chỉ liếc mắt một cái rồi ung dung rời đi. Mà sau khi giết người còn phả ải đến đây, Lộ Kỳ xuất phát sau bọn Phương Sâm Nham, quãng đường di chuyển cũng dài hơn, nhưng lại có thể xuất phát sau mà đến trước, ung dung chờ đợi. Sức tấn công như vậy, tốc độ như vậy, lẽ nào đây chính là năng lực mạnh mẽ do gùng nhị và khí hồn của Thương Lọn Chỉ Chủ kết hợp tạo ra sao? Hắn không nói dối, nếu không, không có gì để dựa vào thì làm sao dám đứng trước mặt cả đội chúng ta? Phương Sâm Nham nói một cách lạnh lùng trong kênh đội ngũ, đây tuyệt đối không phải là kẻ thích mạo hiểm và làm mẫu. Chưa đợi Phương Sâm Nham hỏi về mục đích của người này, gã đại hán đã nói thẳng, ta là Loki, có thể ngươi đã nghe tên ta, cũng có thể chưa, điều đó không quan trọng. Mục đích ta đến đây là vì không lâu trước đây ngươi dường như đã làm một chuyện lớn. Nghe nói, có một gã tên thủy thủ đã đột phá thành Tô Tỉnh Giả ngay trên chiến trường, hiên ngang tàn sát 10 Tô Tỉnh Giả khác. Đúng vậy. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, thì sao? Kẻ nói cho ngươi biết chuyện này, chắc là con cá lọt lưới đến để phục kích ta nhỉ? Loki phá lên cười ha hả, ngươi tưởng ta đến để khen ngươi sao? Ngươi sai rồi, ta đã xem qua cảnh ngươi giết người, thực sự rất tầm thường. Điều duy nhất đáng khen là năng lực quỷ dị có thể khiến người khác như vậy. Những kẻ bị ngươi truy sát đã dùng đủ mọi cách, dịch chuyển, nhảy vọt, thuật mất trọng lực, nhưng dù tạm thời kéo giãn khoảng cách với ngươi, tốc độ của chúng đều bị những cơn hắt hơi, cảm cúm, ho sặc sụa bất ngờ ập đến làm chậm lại. Quan trọng là, năng lực giảm tốc diện rộng mạnh mẽ này ta chưa từng thấy bao giờ. Khi Loki nói vậy, trên đầu gã đột nhiên hiện ra một danh hiệu bách nhân trảm màu đỏ máu. Thuộc tính cũng hiện ra rõ ràng. Danh hiệu cấp đồng, bách nhân trảm. Yêu cầu, giết 150 Tô Tỉnh Giả để nhận được danh hiệu này. Hiệu quả, sát thương mà các khế ước giả dưới cấp Tô Tỉnh Giả, bao gồm cả Tô Tỉnh Giả, gây ra cho người sở hữu giảm 25, sát thương người sở hữu gây ra cho các khế ước giả dưới cấp Tô Tỉnh Giả, bao gồm cả Tô Tỉnh Giả, tăng 25. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, rõ ràng Lộ Kỳ đã dùng sự thật để chứng minh hắn không hề khoác lác. Và gã trước mặt này rất có thể đã đột phá khỏi xiềng xích của Tô Tình Giả, thậm chí có thể đã đạt đến cấp bậc của Hồng Y Lý giáo chủ mà Phương Sâm Nham từng gặp trong thư mời đấm máu. Phương Sâm Nham nhìn Lộ Kỳ nói, vậy ngươi muốn thế nào? Không lẽ ngươi tìm đến ta chỉ để nói mấy câu này thôi chứ? Lộ Kỳ phá lên cười ha hả, đương nhiên không phải, nói thật, ta muốn đến làm một giao dịch với ngươi trước, sau đó lợi dụng các ngươi một lần. Người này nói thẳng ra hai chữ lợi dụng một cách quang minh chính đại, lại mang một vẻ thẳng thắn không thể tả, như thể được hắn lợi dụng cũng là một vinh hạnh. Phương Sâm Nham không đổi sắc mặt, nói, giao dịch gì? Và ngươi định lợi dụng ta thế nào? Lộ Kỳ nhìn Phương Sâm Nham với một chút tán thưởng, chẳng trách gã kia lại nhắm vào ngươi, theo thói quen hành động của hắn, ngươi quả thực sẽ bị liệt vào danh sách đen. Được rồi, giao dịch của ta là, ta muốn xem thuộc tính năng lực gây bệnh của ngươi, đổi lại, ta sẽ trả nhân vật tình tiết nhà văn Giác Sơn Lột Tờ này lại cho các ngươi, đồng thời cung cấp thêm một số thông tin về gã vẫn luôn truy sát các ngươi. Dịp đột nhiên lên tiếng, giao dịch thế nào? Lỡ ngươi xem xong mà không thả người thì sao? Lộ Kỳ phá lên cười ha hả, trong tiếng cười có vẻ khinh thường, ta, Lộ Kỳ, tuy có lúc hành sự không từ thủ đoạn,
nhưng lời đã nói ra thì chưa bao giờ không thực hiện. Nếu ta có ác ý với các ngươi, thấy ba tên phía sau không, chẳng cần làm gì cả, Giác Sơn Lục Tở đã sớm chết trong tay chúng rồi. Thực lực của các ngươi so với Thánh Đồ bóng tối, thật sự còn kém xa. Gã phược kia tuy bây giờ đã đi sai một nước cờ, bị kẹt lại trong thế giới này, nhưng tiềm năng của hắn vẫn vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Phương Sâm Nham đột nhiên bước lên một bước, nheo mắt nói, "Được, ta tin ngươi." Nói rồi hắn liền hiển thị năng lực bệnh tật mà mình đang nắm giữ, đương nhiên, chỉ là năng lực bệnh tật. Lô Kỳ xem rất kỹ, rồi lập tức phá lên cười, "Hóa ra là vậy, gã phược kia giam cầm ngươi lâu như thế, chẳng khác nào cho ngươi cơ hội vàng để chuyển bệnh rồi ủ bệnh, cộng thêm việc chúng đã dốc toàn lực khi chiến đấu với đội của ngươi, nên sau khi ngươi thoát ra mới có thể thế như trẻ tre." Chậc chậc, vận may của ngươi đúng là không tồi. Phương Sâm Nham nghe xong không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ cười nói, vận may cũng là một phần của thực lực. Lô Kỳ nói đầy ẩn ý, ngươi có biết tại sao ta nói vận may của các ngươi không tồi không? Đó là vì, gần như ngay khi ngươi bắt đầu trận chiến, huynh đệ của ta đã bắt đầu gây sự với thần bột của Phượng. Ngay khi chúng sắp thành công, Phượng đã ra tay hoàn toàn rút hết sự chú ý từ phía các ngươi, sau đó huynh đệ của ta đương nhiên gặp nguy hiểm, chết, cuối cùng, ta và Phượng đã đối đầu trực diện một trận. Đợi đến khi đánh xong, trận chiến bên phía các ngươi đã kết thúc từ đời nào rồi? Nếu không, ngươi muốn liên sát 10 người. Nói đến cuối, giọng điệu của Lô Kỳ đã có vài phần kinh miệt. Phương Sâm Nham cụp mắt xuống, rồi thản nhiên nói, nếu ngươi muốn lợi dụng chúng ta để đối phó với gã tên phục kia, vậy thì có lẽ nên cung cấp cho chúng ta thông tin chi tiết hơn chứ.